chấp đứng đấy thuận tiện. Ngươi thích uống cái gì trà? Lý Mệnh chỉ bàn trà phía trên ba cái bình, mỗi cái trong bình đều chứa khác biệt lá trà, đều là Vân Mộng Tông lá trà. Lý Mệnh đem cái nắp mở ra, mùi thơm bay ra, Tần Thủy Hoàng cũng động dung, nhíu cái mũi. Cái này đi. Tần Thủy Hoàng tuyển trong đó một cái, đây là cái gì lá trà? Phổ thông lá trà, chỉ là mùi thơm không đồng dạng. Lý Mệnh tùy ý nói một câu, tiếp lấy liền bắt đầu một loạt pha trà công nghệ, cuối cùng dùng linh lực thôi động ấm trà. Rất nhanh, nước liền sôi trào. Đứng ở bên cạnh Tần Thủy Hoàng không ngừng mà nhíu mày, hắn gặp qua loại thủ đoạn này, Từ Phúc đã từng thi triển qua. Nguyên lai Lý tiên sinh cũng là phương sĩ a. Tần Thủy Hoàng trong lòng cực kỳ vui mừng, một mực kéo căng lấy trên mặt hiện ra tiêu dung, gần nhất hắn ngay tại tìm kiếm có năng lực phương sĩ luyện chế tiên đan, không nghĩ tới trước mắt liền có một vị. Ta không phải. Lý Mệnh nói. Chấm gặp qua Từ Phúc thi triển loại thủ đoạn này, nếu như không phải tu sĩ, còn có thể là cái gì? Tần Thủy Hoàng nghi hoặc nhìn qua Lý Mệnh. Nghe nói qua tu tiên sao? Lý Mệnh chậm rãi nói. Chấm biết rõ thế gian có tiên nhân, Từ Phúc cũng nói bồng lai, Phương Trượng, Doanh Châu liền có tiên nhân tung tích, ta ngay tại mệnh hắn tiến về nơi đó cầu lấy tiên đan rượu dược. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng liền trở nên nhiều lên, gần nhất hắn ngay tại nghiên cứu phương diện này nội dung. Chấm tìm rất nhiều lịch sử ghi chép, cảm thấy Từ Phúc nói đúng, thế gian nhất định có tiên, Lý tiên sinh, ngươi cảm thấy tiên có tồn tại hay không? Khẳng định tồn tại. Lý Mệnh nói, hắn chính là tu tiên, mặc dù còn không có tu luyện thành tiên, nhưng là chính hướng phía phương diện này cố gắng. Hiện tại, hắn đã luyện khí 999 tầng. Cũng không biết rõ cách chân tiên có bao xa, bất quá, sự tình luôn luôn tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, hắn cũng cảm thấy tự mình càng ngày càng mạnh, cái này đủ. Tần Thủy Hoàng đột nhiên cảm thấy cùng Lý Mệnh có cộng đồng chủ đề, người đối tiên là thế nào lý giải? Đầu tiên có được vô tận trường thọ, tiếp theo là nhưng phi thiên độ địa, pháp lực vô biên. Lý Mệnh nói. Đúng dịp, chấp ý nghĩ cùng ngươi nhất trí. Tần Thủy Hoàng hít sâu một hơi, cảm thấy trước mắt thiếu niên càng thuận mắt, hỏi: "Ngươi biết rõ ngoại trừ ba tiên sơn, nơi nào còn có tiên nhân tin tức sao? Nếu có thể tìm tới, chấm trùng điệp có thưởng." "Ta không biết rõ nơi nào có tiên." Lý Mệnh lắc lắc đầu nói. "Ai?" Tần Thủy Hoàng có chút thất vọng. "Bất quá, ta biết rõ thế nào mới có thể thành chân tiên." Lý Mệnh vừa nói chuyện vừa pha trà, nói, trà đã pha tốt, hương trà bốn phía phiêu dật. Hắn cho Tần Thủy Hoàng rót một chén trà, ra hiệu hắn nếm thử. Tần Thủy Hoàng nâng chung trà lên, tay đều đang run rẩy, kích động không thôi, hỏi: "Ngươi có thành tiên pháp môn? Chỉ cần tu luyện mới có thể thành tiên." "Tu luyện?" Tần Thủy Hoàng nghi hoặc nhìn qua Lý Mệnh. "Linh đan rượu dược chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất có thể kéo dài mấy trăm tuổi mà thôi, muốn sống được lâu dài hơn, bắt buộc đến tu luyện, thành tiên chỉ có thông qua tu luyện cái này một đường." "Mấy trăm tuổi mà thôi?" Tần Thủy Hoàng chú ý tới cái này từ mấu chốt, có thể sống mấy trăm tuổi còn gọi mà thôi, hắn uống một ngụm trà, hỏi: "Xin hỏi ngươi mấy tuổi?" "Ta cũng không nhớ ra được, hơn 100 tuổi đi." Khụ khụ. Tần Thủy Hoàng bờ môi đang run rẩy, trước mắt thiếu niên không phải hẳn là 15-16 tuổi sao, làm sao hơn 100 tuổi? Hơn 100 tuổi dài hắn cái bộ dáng này. Cái này lừa gạt quỷ đâu? Cái này rõ ràng chính là 15-16 tuổi thiếu niên. Sau đó tiếp tục cùng thiếu niên nói chuyện, sau một nén nhang, Tần Thủy Hoàng cảm thấy thiếu niên tựa hồ không quá đơn giản, có thời điểm nói chuyện đều là nghe không hiểu ngôn ngữ. Thì như luyện khí, trúc cơ. Cho chuyện một chút, Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Lý Mệnh nhíu mày, lập tức đem ấm trà còn tại trên bàn trà, nói: "Thủy Hoàng, ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, ngươi tại nơi này chờ ta mấy phút." Lý Mệnh luyện khí 999 tầng cũng có một thời gian, luôn luôn nghĩ không ra như thế nào đột phá, mới vừa rồi cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện trời đất thời điểm, hắn một lần nữa gỡ một lần mạch suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, linh cảm bộc phát. Sau đó xông ra lầu các, bay lên mà lên, xuất hiện trên bầu trời rừng hoa đảo. Tần Thủy Hoàng sửng sốt, vội vàng đi ra lầu các, nhìn thấy rừng hoa đảo trên không ngồi xếp bằng một cái áo trắng thiếu niên, hắn vũ y bồng bềnh, toàn thân tách ra quang trạch. Trên bầu trời một mảnh đen kịt, lôi hải bộc phát. Chỉ gặp thiếu niên hai tay kết ấn, bên ngoài thân tuôn ra từng tầng mắt trần có thể thấy lực lượng, lôi đỉnh tại hắn bên ngoài thân vần quanh. Giữa bầu trời mây đen tại xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, lôi hải tựa như hỗn độn, trong nháy mắt giáng lâm, Tần Thủy Hoàng ngay từ đầu còn lo lắng thiếu niên bị đánh chết. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn kinh người, này thiếu niên tùy ý lôi kiếp xét đánh chính hắn. Trung quanh quấn quanh lấy ước vạn điện mang. Tần Thủy Hoàng nhìn trợn mắt hốt hoồm, khó mà ngôn ngữ, cách đó không xa cầu gỗ phía trên con chó kia biểu lộ cùng hắn bảo trì nhất trí. Trên bầu trời lôi kiếp xét đánh, linh khí không ngừng hội tụ ở hắn bên ngoài thân. Hóa thành vòng xoáy, Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Lý Mệnh bên ngoài thân xuất hiện một đạo hình rồng lực lượng. Thần tiên thủ đoạn. Tần Thủy Hoàng khổ cầu tiên luyện dược, hiện tại tiên nhân đang ở trước mắt, con mắt đều tách ra quang trạch, cười nói: "Chấm trưởng sinh mộng có lẽ có thể thực hiện." Một lát sau, lôi điện tiêu tán, Lý Mệnh mở to mắt, nói: "Ta luyện khí 1000 tầng." Chương 35: Trường sinh mộng. Luyện khí từ 999 tầng phá cảnh đến 1000 tầng. Giống như là lượng biến gây nên chất biến, lúc đầu linh lực trong cơ thể mang theo mãnh liệt lôi đỉnh thuộc tính, hiện tại càng thêm đáng sợ, mang theo nhàn nhạt hỗn độn sương mù. Điều động ở giữa, bên ngoài thân quang trạch đại bạo, âm dương lưu chuyển, càn khôn điên đảo, sau lưng hiện hiện một tôn to lớn thần hồn hư ảnh. Thần hồn hư ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như đứng tại hỗn độn bên trong, chung quanh tinh thần vần quanh, chư thiên vây quanh thân ảnh này lưu chuyển, giống như hắn chính là thế giới trung tâm. Sáng chói chói mắt ngân hoa như là thác nước chút xuống, rủ xuống cửu thiên, phản phất thần linh. Tần Thủy Hoàng khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy, thân là đế vương, hỉ nộ đồng dạng không hiển lộ vũ biểu, hiện tại không thể không chấn kinh, hắn một mực tại tìm kiếm lợi hại phương sĩ. Không nghĩ tới trực tiếp đụng phải tiên nhân. Trước mắt tiên nhân so với mình nhìn thấy bất luận cái gì phương sĩ đều mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Hắn có thể nào không kích động? Nhất định không thể bỏ lỡ kỳ ngộ, Tần Thủy Hoàng kích động đến hô to. Tiên nhân. Lý Mệnh lúc này mới nhớ tới Tần Thủy Hoàng vẫn còn, ngược lại không gấp, vẫn như cũ ngồi xếp bằng hư không, tinh tế chạm đến lực lượng thần hồn, hưởng thụ thể nghiệm sau khi đột phá vượt qua. Chờ hắn hưởng thụ đến không sai biệt lắm, hai tay kết ấn, dồn khí đan điền, dị tượng đều tiêu tán. Một lần nữa giáng lâm đến trên lầu các. Đầu tiên nhìn về phía chính là Hắc Cẩu, này chó vừa rồi một mực tại ồn ào, không biết do nó là đang lo lắng, vẫn là đang sợ. Ánh mắt quá cực nóng, tựa như là xuyên thấu linh hồn, Hắc Cẩu tranh thủ thời gian túi đầu, không dám cùng hắn nhìn chăm chú, ngã sấp trên đất chớp mắt. Lý Mệnh thu hồi ánh mắt, vừa định hướng Tần Thủy Hoàng đi đến, chính hắn liền vội vàng chạy tới, bước chân còn có chút lảo đảo, một bộ rất khiếp sợ, kích động dáng vẻ. Tiên nhân, ta còn không có thành tiên, còn tại tu tiên giai đoạn. Lý Mệnh nói, cái này cũng không tính là tiên nhân. Tần Thủy Hoàng nhìn qua Lý Mệnh, náo hải nhớ tới vừa rồi một màn kia, âm dương lưu chuyển, càn khôn điên đảo, ngân hà như thác nước, tinh thần vờn quanh phía sau hắn hư ảnh. Nếu như cái này cũng không tính là tiên nhân, kia cái gì mới là tiên nhân? Tần Thủy Hoàng lần nữa kinh ngạc. Cái này không trọng yếu. Lý Mệnh nhìn qua hắn, nói, ngươi uống xong trà của ta, còn không có cảm giác sao? Không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu. Cái này không khoa học. Lý Mệnh nhớ tới tiểu long nữ uống tự mình trà, rất nhanh liền có phản ứng, Tần Thủy Hoàng cũng có một đoạn thời gian, làm sao còn không có phản ứng? Chẳng lẽ là hai người bọn họ thể chất có chỗ khác biệt? Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu long nữ có nội công, ở vào thế giới võ hiệp, Tần Thủy Hoàng chỉ là cái sẽ kiếm thuật lịch sử nhân vật, có lẽ đây chính là khác nhau đi. Như thế nào khoa học? Tần Thủy Hoàng hỏi. Không trọng yếu, nhóm chúng ta lại đi uống chút trà, thân thể ngươi bên trong tích lũy độc tố quá nhiều, ta phải giúp ngươi chậm rãi điều trị. Lý Mệnh nói. Châm thể nội có độc tố. Tần Thủy Hoàng kinh ngạc, nói, châm thể nội ở đâu ra độc tố? Đổi lại người bình thường nói trong cơ thể hắn có độc, Tần Thủy Hoàng sẽ không chút do dự rút kiếm chẳng hắn, nhưng trước mắt cũng không phải người bình thường, đầu tiên cân nhắc đến là nghi hoặc cũng không hiểu. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, từ người đặc biệt chế tác, thường cách một đoạn thời gian đều có thái y trần trị, uống thuốc bổ tẩm bổ thân thể, còn xin phương sĩ luyện chế tiên đan phục dụng. Nói nhướng mày, nghĩ tới điều gì, nếu là thật khả năng xảy ra vấn đề địa phương, chính là phương sĩ luyện chế tiên đan. Lý Mệnh nói, ngươi ăn tiên đan có vấn đề. Ngươi nói là phương sĩ bọn hắn đang hại chấm. Tần Thủy Hoàng biểu lộ phát sinh biến hóa. Cũng có thể nói như vậy, trọng yếu nhất chính là ăn tiên đan quá nhiều, bên trong rất nhiều dược tính có vấn đề, quanh năm suốt tháng tích lũy, độc tố không cách nào bài xuất thể nội, liền sẽ tắc kinh mạch của ngươi cùng mạch lạc. Mặc dù ngươi bề ngoài nhìn thân thể cường tráng, nhưng là thể nội rất nhiều đồ vật đã ở vào sụp đổ trạng thái. Một khi sinh bệnh, sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, các loại chứng bệnh lập tức mà đến, cuối cùng không có thuốc nào cứu được. Nhưng có hiểu? Tần Thủy Hoàng gấp rút hỏi. Ta giúp ngươi đem độc tố bài xuất đến liền tốt. Tần Thủy Hoàng đôi mắt bên trong chán phóng tinh quang, tiến lên hai bước, kích động nói, tiên nhân, cần bao nhiêu vàng bạc châu báu, chấm cho. Lý Mệnh lắc lắc đầu nói, đã ngươi đi vào ta chỗ này, chính là nói rõ nhóm chúng ta hữu duyên, ngươi đến tại ta chỗ này ngây ngốc hai ngày này ta sẽ giúp ngươi hảo hảo điều dưỡng, tiền, rất không cần phải. Tần Thủy Hoàng trong lòng đại chấn, nguyên lai hắn lại tới đây là duyên phận. Tiên nhân, đây là chấm chi bội kiếm, hiện tặng cho ngươi. Tần Thủy Hoàng là thật cảm thấy Lý Mệnh có bản lĩnh, cấp tốc đem bên hông mình đeo kiếm giải xuống tới đưa cho tiên nhân. Lý Mệnh nhìn qua hắn, kiếm không rời người Tần Thủy Hoàng lại đem của mình kiếm đưa cho tự mình, ngược lại là thật bất ngờ. Gặp Lý Mệnh như thế nhìn lấy mình, Tần Thủy Hoàng nói: "Đây là chấm tiểu tiểu tâm ý, làm ơn tất nhận lấy, chỉ cần có kiếm này, liền đại biểu cho chấm đích thân tới, đại tần không có ngươi không đi được địa phương, không có ngươi giết không được người." Cái này lại không phải đại tần, bội kiếm của hắn theo Lý Mệnh chỉ là một thanh bình thường kiếm, thậm chí so không lên tiểu long nữ tơ vàng thủ sáo. Tần Thủy Hoàng nói: "Chẳng lẽ tiên nhân ghét bỏ?" Lý Mệnh không còn dễ nói cái gì, vung tay lên, Tần Thủy Hoàng kiếm trong tay liền rơi rựa vào vách tường dựa vào, nói: "Thủy Hoàng, bên trong ngồi." Hiện tại Tần Thủy Hoàng không có trước đó câu thúc, tọa hạ uống trà. Lại uống vài chén trà, Tần Thủy Hoàng rốt cục có một chút hiệu quả, cái trán hiện hiện mồ hôi, cảm giác thể nội cùng hòa tiêu, có cái gì đồ vật đang khắp nơi tán loạn. Lý Mệnh dò xét mạch, nuối lòng một hơi, rốt cục có phản ứng, nguyên lai là trong cơ thể ngươi độc tố quá nhiều, được nhiều phế một điểm nước trà cùng thời gian, mới có thể có hiệu quả. Nóng quá a. Tần Thủy Hoàng nhìn qua Lý Mệnh. Thể nội ngũ tạng lục phủ tựa như là bị cái gì đồ vật tiêu đốt, kinh mạch ẩn ẩn đang nhảy nhót, thời gian dần trôi qua làn da bắt đầu biến thành màu đỏ, mồ hôi trán không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất. Lý Mệnh để Tần Thủy Hoàng ngồi xếp bằng, để hắn thả lỏng chút. Lập tức cấp tốc xuất thủ, linh lực trực tiếp bao trùm toàn thân hắn, bắt đầu thôi động linh lực đổ vào. Giống tiểu long nữ tu luyện qua nội công, liền có thể tự mình điều tiết tốt. Tần Thủy Hoàng không có tu luyện qua, chỉ có thể tự mình giúp hắn. Linh lực không ngừng thôi hóa, rất nhanh, Tần Thủy Hoàng quanh thân hơi nước bừng bừng, lỗ chân lông toàn diện thư giãn, kia cô nóng rực cảm giác mới chậm rãi biến mất. Sau một tiếng, Lý Mệnh thu hồi linh lực, màu trắng xương mủ khí tiêu tán. Tần bắt đầu chậm rãi hoàng mở to mắt, phát hiện tự mình toàn thân đều là sền sệt màu đen đồ vật, còn mang theo khó ngửi mùi thuốc nói, đây chính là tiên nhân nói độc tố. Không nghĩ tới thể nội độc tố nhiều như vậy, nếu là không có bài xuất đi, đoán chừng cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ đi. Chính hắn nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi. đám này hại người phương sĩ, trở về liền đem bọn hắn toàn bộ chặt. Đặc biệt là Từ Phúc, nhất định phải đem hắn treo lên đánh. Đánh tới da chóc thịt bong, lại ngũ mã phanh thây. Độc tố bài xuất sau, Tần Thủy Hoàng cảm giác đầu não càng thêm rõ ràng, toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, tràn đầy sức sống, giống như là về tới 20-30 tuổi sát phạt quả đoán, chinh chiến xa trường niên kỷ. Tiên nhân thủ đoạn thật sự chính là thông thiên a. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính nói, tiên nhân, chấm dục cầu trường sinh, nhưng có pháp. Chương 36, dạy Tần Thủy Hoàng tu tiên. Lý Mệnh lo lắng nói, ta trước đó nói qua, muốn trường sinh, không có đường tắt, đến tu luyện. Tần Thủy Hoàng nghĩ nghĩ, nói, vậy liền tu luyện. Nghe được câu trả lời này, Lý Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một mặt cổ quái nhìn qua Tần Thủy Hoàng, một lát sau, túi đầu nhìn một chút bên hông long văn tấm bảng gỗ, phía trên biểu hiện số lượng là 71. Chấm muốn tu tiên. Gặp Lý Mệnh trầm mặc, Tần Thủy Hoàng âm vang hữu lực nói, không biết tiên nhân có thể chỉ điểm một hai. Nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Lý Mệnh sợ hắn đột nhiên làm ra điên cuồng như vậy quyết định, vẫn là đến cho hắn thời gian suy nghĩ, đưa cho hắn một bộ quần áo mới, nói: "Ngươi đi trước tắm rửa tỉnh táo một chút." Tần Thủy Hoàng không có cự tuyệt, quyết định thật có điểm vội vàng, tiếp nhận Lý Mệnh quần áo, đi hắn chỉ định phía dưới thác nước tắm rửa. Nằm tại băng lánh nước chảy bên trong, Thủy Hoàng đế hồi ức hắn trải qua. 3 tuổi đào vong, 22 tuổi chấp chính, 39 thống nhất thiên hạ, đăng cơ xưng đế, xưng Thủy Hoàng đế, 41 tuổi Thái Sơn phong thiện, 43 tuổi tu vạn lý trường thành, 45 tuổi khai linh mương. Chờ hắn hồi ức xong xuôi, trong lòng đã có đáp án, nhanh chóng đem trên người màu đen dơ bẩn độc tố tẩy đi. Điều này đại biểu lấy tân sinh, đại biểu cho Đại Tần đế quốc đem rực rỡ hẳn lên. Đứng lên, mặc quần áo tử tế, lần nữa tới đến Lý Mệnh trước mặt, nói, "Chấm đã quyết định tu tiên." "Được." Lý Mệnh nhìn qua Tần Thủy Hoàng, nói, "Trong lòng ta có cái nghi vấn." "Thỉnh giảng." Phấn lục thế sau khi liệt, chấn thượng sách mà ngự vũ nội, vì thống nhất thiên hạ, Tần gia người phấn đấu lục đại, mỗi một thời đại đều tức giận phấn đấu, cuối cùng thiên hạ nhất thống, nếu là ngươi tu tiên, Tần quốc nên như thế nào? Chấm đã suy nghĩ qua, thống nhất 6 nước chỉ là bắt đầu, ta muốn vì Tần quốc xây vạn thế chi cơ, tạo Mên Ngông Tiên Tần. Mên Ngông Tiên Tần. Lý Mệnh nghe được Tần Thủy Hoàng câu nói này, trong lòng rất là rung động, nguyên lai hắn không chỉ là muốn tự mình tu luyện, còn muốn để Tần quốc tiến vào một cái khác thời đại. Tiên Tần. Ngay từ đầu, Lý Mệnh chỉ là coi là Tần Thủy Hoàng nghĩ tự mình trường sinh, kết quả khẩu khí thật lớn, muốn chế tạo Mên Ngông Tiên Tần. Không hổ là Tần Thủy Hoàng, đâu cùng người khác chính là không đồng dạng. Tần Thủy Hoàng hỏi, tiên nhân cảm thấy có thể thực hiện sao? Sửng sốt Lý Mệnh hoàn hồn, chậm rãi nói, tiên tần ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá, muốn chế tạo ra Mên Ngông Tiên Tần thời đại cũng không phải một xúc mà thành. Chấm thống trị 6 quốc dụng mấy chục năm, chấm cũng tin tưởng, tiên tần cũng nhất định có thể tại chấm trong tay hiện ra. Lý Mệnh não hải lúc này hiện ra một cái cổ quái hình tượng, hai nước khai chiến, người khác đều là cung tiễn, đại pháo, chiến thuật biển người, Tần Triều bên này trực tiếp ngự kiếm phi hành, kết ấn, vận dụng trận pháp, tiên pháp. Hình tượng này đơn giản tuyệt. Lý Mệnh bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, ta có một vấn đề, tu tiên nhất định phải có linh khí, chỉ có linh khí chuyển hóa thành linh lực mới có thể cho mình sử dụng, ngươi nơi nào có linh khí sao? Vấn đề này trực tiếp đem Tần Thủy Hoàng hỏi ngộng. Hắn không biết rõ cái gì là linh khí. Lý Mệnh tay khẽ động, Vân Mộng Tông Thiên Địa linh khí bắt đầu hướng phía tay của hắn hội tụ, nhàn nhạt màu xanh lá tại lòng bàn tay của hắn vận chuyển. Đây chính là thiên địa tự nhiên linh khí, nếu như linh khí khô kiệt, tu tiên sẽ rất gian nan, thậm chí một mực dừng lại tại nguyên chỗ không có chút nào tiến triển. Chẳng không biết rõ có hay không linh khí, nếu như không có thể tạo ra tới sao? Tần Thủy Hoàng hỏi. Các ngươi chế, ta có thể, đáng tiếc nơi này cùng Tần Quốc là hai cái thời gian không gian khác nhau. Bất quá, căn cứ suy đoán của ta, Tần Triều thời kỳ có linh khí. Phương sĩ tu luyện hẳn là linh khí, chỉ là không có chính xác tu luyện pháp môn, một khi có chính xác pháp môn, chế tạo ra một cái Mên Ngông Tiên Tần, cũng chưa chắc không phải việc khó. Mời tiên nhân chỉ điểm sai lầm. Tần Thủy Hoàng có chút kích động, Mên Ngông tu tiên thế giới phảng phất tại chậm rãi mở ra. Lý Mệnh cười nói, không nóng nảy, còn có 2 ngày thời gian, ngươi trước tiên cần phải điều dưỡng tốt thân thể mới có thể tu luyện, bụng ta có chút đói, nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật. Tần Thủy Hoàng đi theo Lý Mệnh đi ra lầu các. Còn tưởng rằng Lý Mệnh là nấu cơm làm đồ ăn, kết quả hắn hướng cầu gỗ phía dưới đi. Cái kia hắc cầu cũng hấp tấp cùng tại phía sau hắn, con mắt chán phóng hào quang màu xanh lục. Nấu cơm không phải đi phòng bếp sao? Đây là đi đâu? Tần Thủy Hoàng có chút buồn mực, không có hỏi nhiều, một mực đi theo hắn, rất nhanh, đã nghe đến nhàn nhạt mùi thuốc nói, lập tức liền thấy một mảng lớn dược điền. Dược điền bên trong trồng thiên hình vạn trạng tiên thảo linh dược, có rất rất nhiều chủng loại, chưa từng thấy qua đồ vật, thấy trong lòng của hắn không ngừng rung động. Trải qua dược điền, tiếp tục đi lên phía trước, đi vào một chỗ rừng quả. Rừng quả kết xuất tới quả dại càng kỳ quái hơn, có cây phía trên kết lấy cùng tiểu hài đồng dạng quả. Có hồng đồng đồng, cùng máu đồng dạng. Đặc biệt là một cái cây, càng cổ quái, kết lấy quả dại giống từng cái sơn hải thần thú, loan điểu, kỳ lân, tí hưu, thao thiết, đào nột, phượng hoàng, long các loại. Rất khó tưởng tượng, một cái cây phía trên kết trái hình dạng lớn không tương đồng. Mới vừa rồi còn tưởng rằng từng cái thần thú dài tại trên cây mà đây, nguyên lai đều là một chút quả. Dược điền, dương quả không ngừng mà đổi mới Tần Thủy Hoàng tam quan nhận biết. Tần Thủy Hoàng vừa định mở miệng hỏi có phải hay không tiến quả. Chỉ gặp Lý Mệnh nâng tay phải lên, trong nháy mắt, một sợi linh lực chảy ra mà ra. Giống như là thiểm điện xét đánh, lại giống là hỗn độn sương mù, vẹn vẹn một sợi linh lực. Tần Thủy Hoàng liền thấy rất nhiều loại khác biệt dị tượng, nếu là cái đồ chơi này đánh vào người, không biết rõ có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, Tần Thủy Hoàng khẽ miệng co giật, vậy mà nhìn thấy gốc cây kia trên quả dại muốn chạy. Lý Mệnh bắn ra tới linh lực hóa thành một cái tay, đem cây cối phía trên quả dại bắt lại. Hiu 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 một cái. Tần Thủy Hoàng cảm giác Lý Mệnh cầm một cái kỳ lân, một cái bạch trạch, một cái loan điểu. Quả dại không ngừng mà dãy rủa, muốn chạy mất. Lý Mệnh mắt sáng lên, linh lực quấn quanh mà ra, bao phủ trong tay quả dại. Các loại linh lực tán đi, quả dại mới khôi phục nguyên bản hình thái, cùng một cái phổ thông đông lê không có khác nhau. Lý Mệnh đem quả dại đưa cho Tần Thủy Hoàng một cái, ném cho Hắc Cẩu một cái, tự mình cũng muốn một cái. Hắc Cẩu sau khi ăn xong tinh thần có chút hề bại, hai mắt vô thần, rũ cụp lấy lô thai, tại mặt đất đối hai lần đất, nằm trên mặt đất đi ngủ, rất nhanh liền treo lên khó khẻ. Lý Mệnh sau khi ăn xong, ngoại trừ cảm giác đói bụng tiêu trừ, cái khác không có cảm giác chút nào. Tần Thủy Hoàng cảm thấy mình giống như là ăn cơm, trong thân thể có một cỗ khí ấm áp ba khí thần mười phần, thật thật thần kỳ a. Đây tuyệt đối là tiên quả. Tần Thủy Hoàng có thể khẳng định, tiên quả cùng thần tiên trà, sau khi ăn xong một đoạn thời gian liền sẽ tẩy tủy. Quả nhiên, cho hắn trong tưởng tượng, sau đó không lâu, thân thể liền lại có biến hóa mới. Lý Mệnh tiếp tục cho hắn thôi hóa quả dại, để hắn ra tốc hấp thu. Làm xong đây hết thảy, túi đầu nhìn một chút bên hông long văn tấm bảng gỗ, phía trên biểu hiện số lượng là 64. 8 giờ, Thủy Hoàng, ngươi điều dưỡng đến cũng không xê xích gì nhiều, nhóm chúng ta đi tàng thư cấp đi, từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi như thế nào tu tiên, có thể hay không nắm giữ, phải dựa vào chính ngươi ngộ tính. Chương 37, kịch tấu Tần Nhị thế mà chết. Tàng thư các, trên không trung lầu các bên cạnh, là một tòa tạo hình đặc biệt lâu vũ. Tổng cộng có tầng 18, trước mắt chỉ có thể mở ra 5 tầng. 5 tầng tàng thư mênh mông như yên hải, mỗi đi lên một tầng, tàng thư thì càng nhiều, có bạo phá phù lục, kỳ môn trận pháp, đốt hồn cấm thuật, tranh minh họa tiểu hoàng sách, thiên địa bí thuật các loại. Tóm lại, tàng thư các tàng thư đặc biệt nhiều, chỉ cần muốn học, cái gì cũng có. Lý Mệnh vận dụng tiên pháp nhất tâm lục dụng, nhìn trăm năm mới xem xong, lý giải thông thấu, thu hoạch cũng rất lớn, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại, hắn độ kiếp 1000 tầng, người mang các loại tiên pháp cùng pháp bảo, lại thêm long văn tấm bảng gô ban thưởng, cảm thấy mình liền xem như đặt chân địa vực bát ngát tổ châu cũng không sợ. Đó là cái gì địa phương? Tần Thủy Hoàng đi theo Lý Mệnh đi vào tàng thư các, chú ý tới tàng thư các cách đó không xa một ngôi lầu các. Kho vũ khí. Lý Mệnh nói. Đáng tiếc là, hiện tại không cách nào mở ra nó, kho vũ khí thêm không phải phong ấn, là cấm chế cả tay, cũng không biết rõ bên trong chứa cái gì trọng yếu bảo tàng. Tần Thủy Hoàng lại hỏi, là tồn tại vũ khí địa phương sao? Ừm. Lý Mệnh gật gật đầu, không có nhiều lời kho vũ khí tương quan đồ vật, nói, nhóm chúng ta tiên tiến tàng thư các, ta kể cho ngươi giảng tu tiên kiến thức căn bản. Lý Mệnh đi vào tàng thư các tầng thứ nhất, đem tàng thư các cơ sở lý luận đều ném cho hắn, nói, trước nhìn một lát đi. Tần Thủy Hoàng đầu tiên là trong rung động tàng thư, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là liên quan tới đối tu tiên ghi chép, rất nhanh liền hoàn hồn, lực chú ý tập trung ở Lý Mệnh cho hắn hai quyển sách. Tu tiên nhập môn sổ tay, tu tiên hệ thống cơ bản lý luận. Hắn thấy say sưa ngon lành, toàn vẹn không biết rõ, các loại hắn dừng lại thời gian đã qua nửa giờ. Lý Mệnh hỏi, nhìn hiểu sao? Tu tiên nhập môn sổ tay giảng thuật là như thế nào tu luyện, làm sao tu luyện, tu tiên hệ thống cơ bản lý luận mới thật sự là bắt đầu tu luyện thành tiên một đường. Luyện khí, trúc cơ, khai quang, tích lốc, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp các loại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có đối ứng miêu tả. Tiên nhân, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ta đổi theo mặt không quá đồng dạng. Lý Mệnh hiện tại vẫn là luyện khí kỳ, chẳng qua là 1000 tầng mà thôi, chính hắn cũng không biết rõ luyện khí cái gì tình huống, luôn cảm giác là lạ, không muốn nói thêm, nói, ta cho ngươi một bản luyện khí quyết, hết thảy 13 tầng. Lý Mệnh cho hắn là một bản bình thường luyện khí quyết, cùng hắn luyện khí quyết không quá đồng dạng. Luyện khí quyết vốn là tu tiên dẫn đường công, cũng chính là cơ sở tiên pháp, cực hạn tầng 13. Mà hắn tu luyện tiên pháp, danh tự cũng gọi luyện khí quyết, lại cùng phổ thông luyện khí quyết hoàn toàn khác biệt. Hắn luyện khí quyết là tại đạo sĩ sư phụ gian phòng tìm tới. Càng quá đáng chính là, vẫn là tàn thiên, sau đó long văn tấm bảng gỗ dẫn linh tự mình, không ngừng đột phá luyện khí quyết số tầng, cho tới bây giờ đã luyện khí 1000 tầng. Cũng không biết do cái này đồ vật có thể đột phá đến đâu cái số tầng. Tần Thủy Hoàng cẩn thận đọc luyện khí quyết, quyển sách này cùng hắn vừa mới nhìn không quá đồng dạng, bởi vì muốn bắt đầu chân chính tu luyện, hắn chưa hề tiếp xúc qua tu luyện. Rất nhiều đồ vật có thể xem hiểu, chính là cảm giác nhìn ta có thể làm, thực tiễn bắt đầu ta không được. Lý Mệnh ở bên cạnh chỉ đạo hắn. Ước 3 giờ, hắn rốt cục thuận lợi vận chuyển một tuần tiểu chu thiên. Lý Mệnh tiếp tục để hắn thử một chút đại chu thiên tuần hoàn. Nhoáng một cái đi qua, 6 giờ. Lý Mệnh nhìn chăm chú tự mình long văn tấm bảng gỗ, phía trên biểu hiện thời gian là 28, chắc không được nó muốn cho tự mình 2 ngày thời gian, nguyên lai 1 ngày thời gian căn bản không đủ Tần Thủy Hoàng tiêu xài. Dạy một cái chưa hề tu luyện qua phổ thông người tu luyện, cần thời gian thật sự là nhiều lắm. Các loại Tần Thủy Hoàng hoàn thành 2 lần tiểu chu thiên cùng đại chu thiên vận chuyển, long văn tấm bảng gỗ biểu hiện số lượng là 24, không nghĩ tới 1 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Còn tốt, Tần Thủy Hoàng tư chất cùng nội tính đều không tệ, cuối cùng là nhập môn. Lý Mệnh không để cho hắn lại tiếp tục tu luyện, mà là nói cho hắn thuật đủ loại tu luyện tri thức, đáng giá chú ý điểm. Tần Thủy Hoàng nghe được say sưa ngon lành, giảng giải 2 giờ, để hắn lại tu luyện luyện khí quyết. Hắn đối tu luyện cũng có sự hiểu biết nhất định, theo ngồi xếp bằng, hấp thu Lý Mệnh hiểu rõ, thiên địa linh khí ẩn ẩn tụ long tại bên người của hắn, Lý Mệnh rất là hài lòng. Thời gian nhoáng một cái, 8 giờ đi qua. Tần Thủy Hoàng thuần thục nắm giữ hô hấp thổ nạp, nắm giữ luyện khí quyết phương thức tu luyện. Hắn cảm thấy toàn thân thư sướng, thể nội ẩn ẩn có một cỗ năng lượng tại du tẩu, cùng tự mình phục dụng tiên đan hoàn toàn không phải hai cái cấp bậc, đây mới là tu tiên trường sinh. Có thể bản thân cảm nhận được lực lượng tại quanh thân du tẩu. Cảm thấy chẳng mấy ngày nữa, liền có thể đột phá luyện khí quyết tầng thứ nhất. Lực lượng bây giờ so trước đó mạnh không biết do gấp bao nhiêu lần. Cái này tiên hắn tu định, Mên Ngông tiên tần liền từ hắn chế tạo. Trong ánh mắt bắn ra nhuệ khí, sắc cơ nghiêm nghị, có thể tưởng tượng đến một cái to lớn đế quốc tại lịch sử trường hà bên trong đứng sừng sững, khóe miệng cũng không nhịn được gạt ra thiếu dung. Ngay tại hắn muốn tiếp tục tu luyện thời điểm, Lý Mệnh ra hiệu hắn đừng tu luyện. Lại tu luyện, thời gian liền không có. Sau đó con đường chỉ có thể dựa vào chính hắn, mặc kệ là tự mình tu luyện, vẫn là chế tạo Mên Ngông tiên tần, đây đều là chuyện của hắn, Lý Mệnh cũng không quan tâm. Tiên nhân, chuyện gì? Tần Thủy Hoàng đứng lên, ánh mắt quét về phía Lý Mệnh, gặp hắn chính cầm một cây bút tại trên tờ giấy trắng vẽ lấy một chút cái gì, thấy không phải rất rõ ràng. Ta coi số mạng, ngươi biết không? Lý Mệnh dự định kịch thấu một chút đồ vật cho hắn. Kia mời tiên nhân giúp chấm tính toán phải chăng có thể trường sinh bất tử? Không thể. Lý Mệnh chạm sát đoạn đường sắt. Tần Thủy Hoàng mở to hai mắt, nhìn chăm chú Lý Mệnh, trên người nhuệ khí tán phát ra. Nếu như ngươi không đi tới nơi này, ngươi 49 tuổi tại tuần hành trên đường chết mất, Triệu Cao cùng Lý Tư Soán cải truyền vị chiếu thư, lập hồ hợi là đế, cũng viết giả mạo chỉ dụ vua ban được chết đại công tử Phù Tô cùng đại tướng Ngông Điểm. Tần Thủy Hoàng trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Triệu Cao, Lý Tư, Hồ Hợi, bọn hắn làm sao dám a? Hồ Hợi là con của hắn, Lý Tư là hắn tướng tài đắc lực. Tần Thủy Hoàng một thời gian tâm tình hết sức phức tạp, quả thực là khó mà tin được, đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Hắn 49 tuổi sẽ chết. Thật là lớn lượng tin tức, một thời gian khó mà tiếp nhận, tâm tình còn không có bình phục, nhưng càng thêm khiếp sợ là, Lý Mệnh lời kế tiếp để hắn hô hấp có chút khó khăn. Tần nhị thế mà chết. Lý Mệnh âm vang hữu lực nói, vẫn như cũ không nhanh không chậm, tại trên tờ giấy trắng vẽ lấy một trường trong trí nhớ địa đồ. Cái này sao có thể? Chấm không tin. Tần Thủy Hoàng lảo đảo hai bước, hắn không phải không tin, là khó mà tiếp nhận. Cái này sao có thể, mới hai thế liền diệt vong. Nếu như nói ra câu nói này không phải tiên nhân, mà là người khác, Tần Thủy Hoàng sẽ làm trận rút kiếm chém chết hắn, đem hắn ngũ mã phanh thây. Vậy ta để ngươi tận mắt xem chính ngươi, còn có Tần Quốc kết quả diệt vong. Tần Thủy Hoàng trong lòng đại chấn, như thế nào nhìn? Chương 38, mang đi một phần thế giới địa đồ. Như thế nào nhìn? Còn có thể thấy thế nào, đương nhiên là đứng đấy nhìn. Lý Mệnh khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vung tay lên, một cái nhìn như rách dưới bát huyền không phiêu phù ở Tần Thủy Hoàng trước mắt. Pháp bảo này là? Tần Thủy Hoàng nhìn cái này bát, có chút hiếu kỳ. Tên của nó là Vô Lượng Hoàn, có thể hình chiếu chư thiên thế giới. Lý Mệnh lựa chọn Tần Triều, Vô Lượng Hoàn bên trong cấp tốc xuất hiện trong lịch sử đã từng xuất hiện Tần Triều hình tượng. Như là chiếu phim, hiện ra một tấm tấm hình tượng. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, đăng cơ xưng đế, Thái Sơn phong thiện, tu vạn lý trường thành, mở linh mương, tuần hành trên đường chết bệnh. Từ Tần Thủy Hoàng vẫn lạc, phát sinh liên tiếp khóa phản ứng, hồ hợi thượng vị, cuối cùng diệt quốc, đây chính là sách sử ghi lại Tần nhị thế mà chết. Thông qua Vô Lượng Hoàn, nhìn thấy rất nhiều đồ vật, dân chúng lầm than, hà khắc thuế mãnh vô hổ, trong triều đại thần cấu kết với nhau làm việc xấu, vô binh nhưng rơi, quốc khố không hư. Lý Mệnh lập tức cũng nghĩ đến một vấn đề, chính là Vô Lượng Hoàn bên trong chưa từng xuất hiện hình tượng, Tần quốc thống nhất thiên hạ về sau, có trăm vạn hùng quân, thế nhưng là thẳng đến Tần quốc bị diệt đều chưa từng xuất hiện. Nếu là trăm vạn hùng quân xuất hiện, Tần quốc cũng sẽ không nhanh chóng diệt vong. Liên quan tới nơi này, Lý Mệnh từng tại lịch sử nhìn thấy một chút tư liệu, Tần Thủy Hoàng phái trăm vạn đại quân phòng thủ biên quan, còn hạ một đạo tử mệnh lệnh. Vô luận Tần quốc có cái gì nguy nan, đều không cho phép hồi triều. Một khi trở về, biên tái địa khu cũng không tiếp tục thuộc về Thanh Vân Cửu Châu, vì Thanh Vân đại địa vạn cổ thiên thu, diệt ta Tần thị thiên hạ lại làm như thế nào? Lý Mệnh để Vô Lượng Hoàn tạm dừng hình chiếu, liếc nhìn đáy chén, vậy mà dùng ba cách điện, tốt hao tốn điện a. Làm sao không có? Tần Thủy Hoàng cầm nắm đấm, hắn còn muốn biết là ai diệt đi Tần quốc. Nhưng mà diệt đi Tần quốc người thấy không rõ mặt, chỉ là biết rõ có một nhóm người khởi nghĩa lật đổ Tần triều chính sách tàn bạo. Lý Mệnh không có trả lời hắn, chỉ là nói, ta có một vấn đề. Tần Thủy Hoàng nói, thỉnh giảng. Ta nhớ được Tần triều có trăm vạn hùng quân, về sau đi đâu? Chấm để bọn hắn phòng thủ biên quan. Tần Thủy Hoàng nói, nếu là không có trăm vạn hùng binh trấn áp, thật đúng là trấn không được hung nô cùng dị tộc nhân. Nếu để cho ngươi lại lựa chọn một lần, ngươi sẽ để cho bọn hắn phòng thủ biên quan sao? Sẽ. Tần Thủy Hoàng cầm nắm đấm, không chút do dự nói. Hắn làm ra quyết định xưa nay không hối hận, coi như Tần quốc bị diệt, quyết định này cũng không hối hận. Lý Mệnh nhìn qua hắn, hồi lâu không nói gì, sau đó tiếp tục hỏi hắn vấn đề, tỉ như Tần Triều bị diệt nguyên nhân, để chính Tần Thủy Hoàng phân tích. Tần Thủy Hoàng ngay từ đầu nói rất nhiều lý do, nói nói cuối cùng được trở ra dân tâm người đến thiên hạ kết luận. Cũng là bởi vì không được dân tâm, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Lý Mệnh cùng hắn tiếp tục thảo luận. Giảng thuật thuộc về Thanh Vân mấy ngàn năm văn hóa cùng tích lũy, đem hậu thế một chút có lợi cho tri thức đều nói cho hắn biết, liên quan tới chế độ, cải cách cùng luật pháp các phương diện. Hắn một bên giảng thuật, tay cũng không có ngừng, không ngừng mà vẽ lấy một phần địa đồ. Tần Thủy Hoàng nghe thời điểm, nhiều lần nhìn trộm, nhưng nhìn không đến, giấy trắng phía trên thoa lên một tầng bí thuật, căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nghiêm túc nghe hắn giảng thuật. Lý Mệnh giảng thuật đồ vật rất nhiều đều là vượt mức quy định tri thức. Chậm rãi, vẫn có thể lý giải, dù sao hắn thế nhưng là Tần quốc kẻ thống trị. Nhưng là, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chế độ, luật pháp cùng cải cách phương diện vấn đề, hỏi rất nhiều, Lý Mệnh đều có thể từng cái giải đáp. Không hổ là tiên nhân, cái gì đều biết rõ. Kể, Tần Thủy Hoàng đột nhiên trong cõi u minh có một cỗ thần kỳ lực lượng tại nắm kéo hắn, Lý Mệnh mới hồi phục tinh thần lại, lượn vài lần bên hông long văn tấm bảng gỗ. Phía trên biểu hiện số lượng là không, mang ý nghĩa Tần Thủy Hoàng dừng lại tại Vân Mộng bên trong đã đến giờ. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Lý Mệnh nhanh lên đem tự mình vẽ một phần địa đồ nhét vào Tần Thủy Hoàng trong tay. Đây là vật gì? Tần Thủy Hoàng vẹn vẹn bắt lấy cái này giấy trắng, cảm thấy chịu nặng. Một phần thế giới địa đồ. Lý Mệnh vừa mới nói xong, Tần Thủy Hoàng đã không thấy tăm hơi, còn muốn nói thêm nữa một chút cái gì, tỉ như rèn đúc 12 kim nhân nguyên nhân, tỉ như là như thế nào chế tạo mênh mông tiên thần. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Hưu. Thời không biến ảo, thiên địa đảo ngược. Tần Thủy Hoàng mặc một bộ màu đen long bào, ngồi tại xe ngựa phía trên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vừa rồi hết thảy giống như là đều là ảo giác. Khi hắn nhìn thấy trong tay cầm một trương giấy trắng lúc, mới biết rõ đây không phải ảo giác. Lúc này vận chuyển luyện khí quyết, coi là thật vận chuyển lại, nhàn nhạt linh lực tại quanh thân quấn quanh, có thể cảm nhận được linh lực lưu động. Trong đầu còn có rất nhiều tu tiên tri thức. Chấm lần này thật đụng phải tiên nhân rồi. Tần Thủy Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đem giấy trắng chậm rãi mở ra, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, hắn nhìn một lát nhìn rõ ràng, phía trên ngoại trừ Tần Quốc địa đồ, còn có rất nhiều thổ địa lĩnh vực, còn có hải dương. Đây đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa vực. Cảm giác cách Tần Quốc thật xa. Tần Thủy Hoàng nội tâm run rẩy, càng thêm kích động, đôi mắt chán phóng quang trạch, đây chính là thế giới địa đồ sao? Nguyên lai thế giới so chấm trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn thấy được rất nhiều khối đại lục, thấy được vô biên vô tận hải dương. Mênh mông tiên tần, vạn thế chi cơ. Thế giới này chấm muốn. Tần Thủy Hoàng trong ánh mắt toát ra bá khí, đôi mắt bên trong đã có kế hoạch, nhu lực vĩ đại đại triển, tiên tần sắp xuất hiện, một cái mênh mông thế giới ngay tại trước mắt của hắn dưới đáy chậm rãi triển khai. Thế giới này sắp biến thiên. Hắn kích động, đôi mắt bên trong ẩn ẩn nhìn thấy tiên tần thịnh thế đến. Coi như thật sự có thể chế tạo ra mênh mông tiên tần thời đại, như vậy cũng cần cực kỳ lâu thời gian, thống nhất 6 quốc dụng lục thế, cũng không biết rõ chế tạo tiên tần phải dùng bao nhiêu đời. Lý Mệnh nhìn qua Tần Thủy Hoàng rời đi địa phương, tự nhủ, nếu là thật có thời tiên tần thay mặt, ta nhất định đi một chuyến. Ngoại trừ tiên tần thời đại, còn muốn đi rất nhiều địa phương, tỉ như tiểu thuyết thế giới, mạn gạ thế giới võ hiệp, đều muốn đi những này địa phương đi một chút nhìn một chút. Lãnh hội những thế giới này mị lực cùng phong thái. Đem suy nghĩ thu hồi lại, nhìn chăm chú vô lượng hoàn đầy chén, tổng cộng có 5 cách điện. Hình chiếu Tần Triều dùng 3 cách điện, Tần Thủy Hoàng sau khi đi lại nhiều 2 ô vương điện, hiện tại tổng cộng có 4 cách điện. Xì. Thử. Lý Mệnh đột nhiên nghe được đâm rách bùn đất thanh âm truyền ra, hiển nhiên là cây khô vừa dài ra những cây. Đi ra lầu các, đem Tần Thủy Hoàng lưu tại nơi này bội kiếm cầm lên, đặt ở một cái phòng, liền cấp tốc bay đến không trung lâu các cây khô trước mặt. Mỗi lần rơi vào tới một người, ly khai về sau, cây này liền sẽ mọc ra một đầu nhánh mầm. Lý Mệnh đã thường thấy, chính là không biết rõ rời xa là cái gì, ở lại đây mấy trăm năm, cây này ngoại trừ mọc ra nhánh mầm, còn không có thấy qua hắn có thể mọc ra cái gì đồ tốt. Nếu như nói là thế giới thụ, có thể kết nối trừ thiên đi. Cũng mặc kệ như thế nào thử, chính là không có bất kỳ phản ứng nào, cái đồ chơi này cũng không thể nói chuyện, cũng liền không cách nào câu thông. Lắc đầu, không quan tâm. Túi đầu nhìn qua bên hông long văn tấm bảng gỗ, ban thưởng tới, không biết rõ lần này sẽ là cái gì. Chương 39, dình coi Lý Mệnh bị phát hiện. Canh 3. Ban thưởng luyện khí 20 tầng. Lý Mệnh nhìn chăm chú long văn tấm bảng gỗ, trước kia nó keo kiệt cực kỳ, mỗi lần đều là ban thưởng 10 tầng đuổi tự mình. Lần này cư nhiên như thế hào phóng, ban thưởng 20 tầng. Ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ban thưởng luyện khí số tầng hẳn là cùng thời gian có quan hệ, Tần Thủy Hoàng dừng lại thời gian là 2 ngày, thế là ban thưởng luyện khí số tầng là gấp đôi. Rất nhanh, Lý Mệnh cảm giác thể nội có rõ ràng linh lực biến hóa, hiện tại hắn tổng cộng luyện khí 1020 tầng, bên ngoài thân tán phát linh lực đã sớm hóa thành hỗn độn sương mù. Động thì ở giữa, tiên khí bồng bềnh, sương mù bao phủ, tựa như hóa thân hỗn độn, phảng phất thần linh. Quan sát đến tự mình quanh thân biến hóa, Lý Mệnh cảm thấy quá không hợp tói thường. Cái này tản thiên luyện khí quyết đến cùng khi nào mới là cuối cùng. Đang trầm tư ở giữa, long văn tấm bảng gỗ lại xuất hiện một nhóm văn tự. Ban thưởng thiên lục văn sách long giáp thần trương. Lại là long giáp thần trương. Lý Mệnh chấn kinh. Hắn đã từng nghiên cứu đọc qua hoàng đế nội kinh, gặp qua long giáp thần trương các loại từ ngữ. Tương truyền tranh giành chi chiến, hoàng đế bị nhốt Thái Sơn phía dưới, cửu thiên huyền nữ tay nâng nhất tinh mỹ ngọc hộp, đưa cho hoàng đế, hoàng đế mở ra xem, phát hiện phía trên có một bản thiên chữ chiến sách, tên là long giáp thần trương. Hoàng đế căn cứ phía trên tin tức, chế tạo ra xe chỉ nam, thuận lợi thoát khốn. Sau mệnh phong hậu nghiên cứu long giáp thần trường, nội dung bề bộn, không chỗ nào mà không bao lấy về phần liền phong hậu cũng chỉ có thể xem hiểu một phần nhỏ nội dung. Trong đó bao quát ba cung năm ý, binh pháp, cô hư pháp, bảo văn kiện, âm dương chi hơi, kỳ môn luận giáp, lục nhâm bước đầu chi thuật, âm phủ cơ hội, linh bảo năm phủ năm tháng chi văn, cùng binh phủ ấn kiếm. Bởi vậy, nó có vạn thuật chi nguyên danh xưng. Lý Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ban thưởng như thế ngôi bảo. Phải biết hậu thế thiên tài, tỉ như Hoàng Thạch lão nhân, Phạm Lãi, Khương Thái Công, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Trương Lương các loại chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, vẹn vẹn nắm giữ một phần nhỏ, liền nắm giữ thiên hạ đại thế, khuấy động thiên hạ phong vân. Hiện tại, trên tay của hắn liền có bản đầy đủ. Nếu là tin tức này phóng xuất, sợ là chư thiên vạn giới đều sẽ điên cuồng. Hắn lăng lăng nhìn qua trong tay Long Văn tấm bảng gỗ xuất thần. Chữ viết tiêu tán, Lý Mệnh phát hiện tay của mình trên nhiều một bản tinh mỹ đồ sách, trên đó viết kỳ quái Thiên Lục văn tự, càng thêm kỳ quái là hắn thế mà xem hiểu. Rất nhanh, trong đầu tuôn ra vô số liên quan tới Long Giáp Thần Chương nội dung. Nội dung bao quát vật vật, loại hình cái gì cần có đều có, một thời gian tiếp thụ lấy đến ngàn vạn tin tức, đầu phảng phất bạo tạc, tranh thủ thời gian ngự không đến rừng hoa đào trên không ngồi xếp bằng. Hết sức chăm chú tiêu hóa quyển sách này chi thức điểm. Mấy cái xuân thu thu đông từ trên người hắn sẽ qua, tuế nguyệt nhưng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết tích. Chờ hắn mở to mắt, phát hiện thời gian đã qua 10 năm. 10 năm, chỉ là một sự kiện, chính là tiêu hóa Long Giáp Thần Chương nội dung. Cũng may, rốt cục tiêu hóa xong xuôi, dáng lâm rừng hoa đảo mặt đất. Lý Mệnh chân khẽ nhúc nhích, trong rừng đào hoa phát sinh biến hóa, chậm rãi một cái lấy hắn làm trung tâm trận pháp xuất hiện. Hắn hành tẩu tại trong trận pháp, tùy ý ba động ký môn bản. Đột nhiên nhớ tới tự mình đã từng nhìn qua một bộ an nhỉm, bên trong một vị nhân vật chính liền nắm giữ lấy phong hậu ký môn, tùy ý kích thích mệnh bản, được không tiêu sái. Chân vạch một cái, lấy tự mình làm trung tâm, kích thích mệnh bản, tùy ý biến hóa. Toàn bộ rừng hoa đảo đều tại biến động, cuối cùng vung tay lên, rừng hoa đảo khôi phục nguyên bản diện mạo. Từ rừng hoa đảo đi trở về lầu cát, ngoài ý muốn chính là con chó kia vẫn như cũ nằm tại cầu gỗ phía trên. 10 năm đều không có phản ứng qua nó, còn sống được thật tốt, thật sự là ra ngoài ý định. Cái này cho tuyệt đối có vấn đề. Vừa vặn, hắn học xong Long Giáp Thần Chương bên trong thuật bói toán thái ớt cùng lục nhầm, cái trước chủ sông núi địa lý cùng thần toán chương pháp, cái sau chủ thiên xem bắt đầu cùng tinh thần diễn huyễn. Bắt đầu xem bói, một lát sau, trước mắt xuất hiện một bức tranh. Một cái mọc ra sừng, toàn thân màu đen linh thú đập vào mi mắt. A. Lý Mệnh nhìn qua nằm tại khẽ động ngủ hắc cẩu, nếu như đem hình tượng bên trong linh thú sừng bỏ đi, đơn giản cùng hắc cẩu dáng dấp như lúc đồng dạng. Hắc cẩu trước kia còn trưởng giác. Lý Mệnh ánh mắt một lần nữa tập trung xem bói cho ra hình tượng. Chỉ gặp hắc cẩu cùng một đám linh thú tiến về một tòa sơn mạch từ 36 tòa nguy nga thần sơn quay trùng quanh mà thành, mặt đất phủ kín bạch cốt, hắc ám thâm viên tung hành. Trong thâm viên truyền đến xiềng xích thanh âm, mơ hồ trong đó nhìn thấy vách núi treo leo phía trên có từng tòa quan tài thủy tinh. Bọn chúng vòng qua vực sâu, tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi vào 36 tòa thần sơn quay trùng quanh khu vực trung tâm, nơi đó có một ngọn núi, nhưng là ngọn núi này rất kỳ quái. Ngọn núi chán phóng hào quang màu vàng nóng. Hắc cẩu cùng đông đảo linh thú còn chưa có bắt đầu leo núi, màu vàng kim núi liền xuất hiện ngàn vạn dị tượng, huyết hải cuộn cuộn, bạch cốt hoành hành, vách núi treo leo phía trên quan tài thủy tinh bắn ra từng cái màu máu bàn tay lớn. Thiên địa bị xé nứt, che khuất bầu trời đại điểu đánh giết mà tới. Ngay sau đó hình tượng tối đen, Lý Mệnh xem bói ra kết quả bị bật nát. Lý Mệnh lui ra phía sau hai bước, trợn mắt hốt mồm. Mặt đất nằm hắc cẩu cũng tỉnh lại, nhàn nhạt liếc qua Lý Mệnh, tiếp tục nằm ngáy o o. Cái này cho trải qua cái gì? Lý Mệnh nhìn qua đầu này hắc cẩu, vừa rồi tự mình nhìn thấy hình tượng, hắc cẩu mọc ra sừng, còn biết nói chuyện, rõ ràng là mở ra linh trí, nhưng là bây giờ cùng mất trí không có khác nhau. Hắc cẩu cùng đông đảo linh thú trải qua cái gì? Bọn hắn đi ngọn núi kia làm cái gì? Lý Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này chó nhất định thu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, cậu ở chỗ này tuyệt đối là chữa thương. Lý Mệnh trầm tư, nói, đến cùng là cái gì địa phương, 36 tòa thần sơn bờn quanh mà thành, đây là tại bảo hộ cái gì, vẫn là bên trong có cái gì kinh thiên bí bảo. Nhất định phải nhìn xem. Lý Mệnh không chút do dự, trở lại lầu cát, đem vô lượng hoàn lấy ra. Bát có 4 cách điện, có thể nhìn tự mình muốn nhìn hình tượng. Trong đầu lóe lên, trực tiếp hiện hiện vừa rồi thấy hình tượng. Rất nhanh, vô lượng hoàn phản chiếu ra hắc cẩu cùng đông đảo linh thú đã từng đi qua địa vực, 36 tòa đại sơn quay trùng quanh mà thành. Thông qua vô lượng đoạn, có thể xác định khu vực này tại Tổ Châu Đông Thắng. Theo quan sát, nhìn thấy một khối màu trắng tảng đá, trên đó viết 4 chữ: Thần Sơn Cấm Địa. 4 chữ đập vào mi mắt, Lý Mệnh cả người đều làm ngộng, cái này chó chơi đến thật lớn a, cấm địa cũng giam sông, bên trong đến cùng có cái gì bà bối. Điều chỉnh vô lượng đoạn góc độ, tiếp tục quan sát, phát hiện cấm địa bên ngoài ngồi xếp bằng hai cái lão giả, áo bào trên đó viết 2 chữ: Thiên Đô. Đây là quốc gia kia, thế gia, thông môn nhân vật. Lý Mệnh quan sát Tổ Châu Đông Thắng cũng có một đoạn thời gian. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiên Đô hai chữ tổ chức thế lực, bất quá Tổ Châu Đông Thắng có trăm đại cường nước. Có lẽ là tự mình không để ý đến, dù sao hắn luôn luôn chỉ nhìn Vũ Triều Vũ Tiêu. Đang lúc hắn cẩn thận quan sát lúc, đột nhiên một cái lao giả ngẩng đầu mở mắt, nói: "Ngươi có hay không cảm thấy có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm nhóm chúng ta?" Đã sớm chú ý tới. Một cái khác lao giả chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu, ánh mắt đang cùng Lý Mệnh đối đầu. "Đừng lần trốn nữa, ta đã phát hiện ngươi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, 36 tòa thần sơn cấm địa. Phát hiện ta, kia không có khả năng, lão nhân này tuyệt đối không phải nói chuyện với ta. Lý Mệnh nhìn chằm chằm vô lượng hoàn bên trong hình tượng, không chút nào hoảng, loại này tình huống không phải lần đầu tiên trải qua. An tâm ăn dưa xem kịch chính là, ngược lại muốn xem những người này chơi trò xếp gì. Ngũ tỷ, nhóm chúng ta bị phát hiện. Trên nhánh cây có một cái tứ bất tượng chim, mọc ra viên hầu đầu, con báo thân thể, lão hổ móng vuốt, rắn cái đuôi. Nếu như không có cánh, đều không nhận ra nó là con chim. Đây là bạch dạ điểu. Lý Mệnh nhìn qua Sơn Hải Kinh, nhận ra loại này cái này bề ngoài cổ quái chim. Con chim này đang cùng ai nói chuyện? Lý Mệnh tiếp tục quan sát, vô lượng hoàn bên trong xuất hiện ở lớp lóe, chậm rãi chuyển tới bên cạnh, một cái toàn thân chán phóng quang trạch chim đập vào mi mắt. Con chim này tựa như một vòng mặt trời, chán phóng ánh sáng lóa mắt chạch, bắt mắt nhất chính là nó có ba chân. Tam túc kim ô. Lý Mệnh nhận ra cái này tựa như mặt trời thần điểu, nghe nói tam túc kim ô ở tại cây phủ tang phía trên, động thì ở giữa có thể hủy diệt thiên địa. Nơi này vậy mà xuất hiện tam túc kim ô. Nhớ kỹ Vũ Tiêu mở rộng lãnh thổ, để vũ triều trở thành tổ châu đông thắng trăm đại cường nước lúc, đã từng từ tang cốc cấy ghép tới một gốc cây phủ tang. Ngày đó, cây phủ tang phía trên bay tới một cái kim ô, cái kia kim ô cùng cái này rất giống, không biết rõ có phải hay không cùng một con. Tam túc kim ô biểu lộ chấn định, nói, cửu muội, không cần lo lắng, nữ hoàng để chúng ta tới nơi này, chính là muốn dò xét rõ ràng tiên đô thế gia một mực chấn thủ lấy cái gì, đã bị phát hiện, liền ra ngoài gặp một lần những thế gia này lực lượng. Nguyên lai là nàng nhóm. Lý Mệnh cuối cùng là nhớ tới cái này kim ô cùng bạch dạ điệu là người nào. Các nàng là Vũ Tiêu người. Vũ Tiêu gây dựng một chi to lớn tổ chức tình báo, danh tự liền gọi Bách Điều Khuyết, cũng gọi Bách Yêu Khuyết, tổ chức này từ các loại loài chim yêu quái cấu thành. Bách Điều Khuyết có 10 đại thần chim. Vô Lượng Hoàn nhìn thấy bạch dạ điệu xếp hạng thứ 9, tam túc kim ô xếp hạng thứ 5. Cái này hai con chim đặc biệt mạnh, bạch dạ điệu tính cách nhát gan, nhìn có chút ý như là chim non nép vào người, hình người lớn lên giống cái tiểu la lị, một khi đánh nhau bạo phát siêu hùng. Tam túc kim ô, Lý Mệnh chưa từng gặp qua hình người của nàng thái, chỉ là ngẫu nhiên thấy được nàng xuất thủ qua một lần, tựa như mặt trời rơi không, đem một cái thành trấn hóa thành luyện ngục. Ngũ tỷ, bọn hắn nhìn thật mạnh. Bạch Dạ Điểu có chút sợ hãi, run lẩy bẩy. Đừng sợ, Ngũ tỷ đây này, đi, nhóm chúng ta ra ngoài gặp một lần bọn hắn. Được. Bạch Dạ Điểu vừa định muốn dương cánh mà bay, lại bị tay mắt lanh lẹ Tam Túc Kim Ô giữ chặt, cửu muội các loại, tiên đô lão giả nói hình như không phải nhóm chúng ta. Tam Túc Kim Ô ấn xuống Bạch Dạ Điểu. Bạch Dạ Điểu ổn định thân hình, hướng mặt trước nhìn lại, phía trước phiêu hốt ra một đạo quỷ dị thân ảnh. Bóng đen này giống như là bị nung cháy, toàn thân cháy đen, quần áo ăn mặc rách tung tóe, cùng quỷ mị đồng dạng phiêu hốt ở không trung. Lớn lên giống người lại không giống người, giống quỷ lại không giống quỷ. Gió nhẹ thổi, nồng đậm thi thể khí tức xông vào mũi. Tam Túc Kim Ô trợn trắng mắt. Bạch Dạ Điểu toàn thân run rẩy, trợn trắng mắt, miệng phun bọt mép. Thối quá. Hai con chim tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần, ngăn chặn không khí tiến vào cái mũi cùng tâm thần. Kiệt kiệt kiệt. Thân ảnh màu đen phát ra cổ quái tiếng cười, nói, không nghĩ tới ẩn tàng đến tốt như vậy, đều bị ngươi phát hiện. Khắc khắc quái khẳng định sống không lâu. Lý Mệnh làm ra suy đoán, người này tiếng cười làm hắn nổi da gà tất cả đứng lên. Không nghĩ tới lại có 4 làn sóng người đối 36 tòa thần sơn cấm địa cảm thấy hứng thú. Tiên đô thế gia, Hắc Cẩu, Vũ Tiêu, còn có cái này khặc khặc quái. Hai vị tiên đô lão giả đứng lên, ánh mắt sáng ngời có thần, tựa như hai vòng mặt trời trong mắt lưu chuyển, chỉ gặp bóng đen như là quỷ mị phiêu hốt, trên thân mang theo mãnh liệt thi khí. Ngươi là Âm Sơn Quốc người? Tiên đô lão giả nhíu mày, tim bỗng đập mạnh, chỉ có Âm Sơn Quốc mới có như thế kinh người thi khí, bọn hắn tu luyện chính là luyện thi, nuôi thi, khống thi. Chính là, ta là Âm Sơn Quốc quốc quân tọa hạ thi chủ. Phụ quốc quân chi mệnh đến tìm kiếm mới luyện thi chi địa, ta phát hiện nơi này không tệ, 36 tòa thần sơn vờn quanh mà thành, nói một chút đi, bao nhiêu tiền có thể chuyển nhượng nơi đây? Đây là tiên đô thế gia thế hệ trấn thủ thần sơn cấm địa, không thể chuyển nhượng. Cái gì không thể chuyển nhượng, cái gì thế hệ trấn thủ, ta đều tra rõ ràng, nơi này 200 năm trước vẫn là hoang vu nơi vô chủ, là một đầu hắc cẩu cùng đông đảo linh thú náo ra động tĩnh rất lớn, mới bị ngươi tiên đô thế gia tìm tới, chiếm thành của mình, cái này địa phương không phải tiên đô thế gia có thể ăn địa phương. Âm Sơn Quốc liền có thể ăn được sao? Tiên đô lão giả không sợ chút nào. Âm Sơn Quốc là trăm đại cường quốc chi một, quốc quân pháp lực vô biên, đương nhiên có thể ăn. Chỉ là trăm đại cường quốc chi một cứ như vậy phách lối sao? Tu luyện vẫn là làm trái thiên hòa chi đạo, chẳng lẽ các ngươi coi là liền không có người để mắt tới các ngươi sao? Nhiều lời vô ích. Thi chủ không có ý định nói chuyện, hai tay tiếp dẫn. Nơi này lập tức hắc khí ngập trời, đầy trời thi khí chìm nổi, trong vòng trăm dặm đều bao phủ kinh người ăn mòn khí tức. Phanh phanh phanh, mặt đất sụp đổ, từng cỗ thi thể từ trong lòng đất chui ra ngoài. Qua trong giây lát, phương viên trăm dặm xuất hiện mấy ngàn bộ thi thể, không hổ là Âm Sơn Quốc quân tọa hạ thi chủ. Hai vị tiên đô lão giả nhanh lên đem một khối ngọc giản bóp nát, tin tưởng rất nhanh, tiên đô thế gia cường giả liền sẽ ùn ùn kéo đến. Thi chủ hòa hai vị tiên đô lão giả trực tiếp liền làm, lập tức mặt đất sụp đổ, sát khí ngút trời mà lên, không đến 10 chiêu, tiên đô lão giả rơi xuống hạ phòng, ẩn ẩn có bại lui dấu hiệu. Ngưu Bơ Ca, Lý Mệnh không nghĩ tới khặc khặc quái thế mà mạnh như vậy, đầy thiên thi khí bao phủ, khống chế hơn 1.000 bộ thi thể, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, 3 chiêu. Hai cái tiên đô thế gia lão giả thua không nghi ngờ. Lý Mệnh đột nhiên cảm thấy thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, đều có chút hướng tới tổ châu đông thắng chi địa. Hắn âm thầm xoa tay, trong ánh mắt tách ra khát vọng, thậm chí đang chờ mong nếu là cùng thi chủ đối đầu, không biết rõ có hay không thể đánh thắng. Ngũ tỷ, may mắn nhóm chúng ta không có xuất thủ, thi chủ hòa tiên đô lão gia hỏa đều rất mạnh. Bạch Dạ Điểu run lẩy bẩy, lông vũ chi lăng bắt đầu. Vị này thi chủ càng mạnh. Tam Túc Kim Ô ánh mắt lấp lóe, nói, bất quá ta cảm thấy có thể một trận chiến. Ngũ tỷ, nữ hoàng chỉ là gọi nhóm chúng ta tra rõ ràng nơi này tình huống, nếu là nhóm chúng ta nhúng tay, có thể sẽ chọc giận Âm Sơn Quốc cùng Tiên Đô thế gia, nhóm chúng ta Vũ Triều Đế quốc mới vừa vặn đánh lên trăm đại cường quốc chi một, ổn định không lâu, không nên kết thù đi. Nữ hoàng không phải sợ sự tình người, Âm Sơn Quốc cái này tai họa, bằng vào ta đối nữ hoàng hiểu rõ, sớm muộn muốn tiêu diệt, nếu là ngươi sợ, ngay ở chỗ này ở lại, chính ta đi. Tam Túc Kim Ô cảm thấy Tiên Đô thế gia lão đầu không chịu nổi. Bạch Dạ Điểu lắc đầu, "Ngũ tỷ, ta không sợ." "Vậy ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Mỗi lần đánh nhau trước, ta đều đặc biệt khẩn trương, nói cũng biến thành đặc biệt nhiều. Ta chỉ có ở vào đánh nhau bên trong mới không sợ, nếu không ngươi nhìn xem, ta trước xuất thủ." Chương 41, La Lệ Giết. "A thông suốt." Tam Túc Kim Ô phát ra cổ quái tiếng kêu, nguyên lai cửu muội vừa rồi lao thao, chính là nghĩ một mình xuất thủ, thật đúng là điên cuồng a. Cái này Bạch Dạ Điểu còn muốn độc hưởng kinh nghiệm, thật sự là tuyệt. Lý Mệnh còn tưởng rằng nàng đang sợ, kết quả ha ha. "Ngũ tỷ, hai vị lao đầu sắp không chống nổi. Đừng nóng nổi, nhóm chúng ta chờ một chút." Tam Túc Kim Ô mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú 36 tòa thần sơn. Phía trước chiến đấu tại bộc phát, màu đen khí tức tràn đầy bầu trời, sát ý dậy sóng. Thi chủ lấy nghiền ép tư thái quét ngang. Hai vị tiên đô lão giả liên tục bại lui, sắc mặt tái nhợt, màu xám trắng áo bào nhuốm máu. Hai người nhìn nhau, đồng thời kết ấn, tế ra một cái chuông lớn màu đỏ. Thi chủ một quyền đánh đi ra, vô tận màu đen thi khí che phủ mà đến, linh lực cuồn cuộn, mặt đất vỡ vụn, mấy ngàn bộ thi thể đồng thời nhảy dựng lên, đối hai vị lao đầu triển khai sát phạt. Cơ hội tốt. Tam Túc Kim Ô đột nhiên một phát, lôi kéo Bạch Dạ Điểu hóa thành lưu quang, hướng phía 36 tòa thần sơn lao đi. "Ngũ tỷ, nhóm chúng ta không đánh sao?" Bạch Dạ Điểu vừa rồi đều chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, thế nhưng là Ngũ tỷ lôi kéo nàng bay thẳng 36 tòa thần sơn. "Không phải mới vừa ngươi nói cho ta biết không, mục tiêu của chúng ta là thần sơn." "Mẹ, Bạch Dạ Điểu muốn đánh nhau phải không?" Quay đầu nhìn một chút, thi chủ đem hai cái lao đầu trông lớn màu đỏ cho đánh nổ, hai vị lao giả tại chỗ đảo bay rất ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Thi chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Tam Túc Kim Ô cùng Bạch Dạ Điểu, hai cái chim nhỏ dám đụng đến ta đồ vật, muốn chết. Hắn chính chuẩn bị giết đi vào, đột nhiên, chân trời vạch ra mấy đạo lưu quang. Tiên đô thế gia cường giả đến thật nhanh. Thi chủ đem tự mình mấy ngàn bộ thi thể lưu tại nơi này ngăn chặn tiên đô thế gia người, chính hắn thì xông vào bên trong ngọn thần sơn. "Trưởng lão, có người tiến vào." Tiên đô thế gia người dáng lâm nơi đây, ánh mắt ngưng trọng. "Không cần quản hắn." Trưởng lão vuốt một vuốt râu ria, nói, "Hai người các ngươi đem hai vị người bị thương mang về, còn lại đi theo ta xuất thủ đem nơi này thi nhân chém giết." Tiên đô thế gia người cấp tốc đem mấy ngàn cỗ thi nhân chém giết, máu chảy thành sông, mặt đất đầy đến huyết dịch. Làm xong chuyện này, bọn hắn lui cách nơi này, giống như là tránh né ôn thần, lui đến rất xa rất xa. "Hắn chết chắc." Trưởng lão híp mắt nói. "Làm sao lại chết chắc?" Lý Mệnh cảm thấy có chút cổ quái, hiển nhiên khó có thể lý giải được, tranh thủ thời gian chuyển động vô lượng hoàn, hình tượng khuynh hướng 36 tòa thần sơn phương vị. Đột nhiên, chó sủa âm thanh truyền ra, đem Lý Mệnh giật mình. "Gâu gâu gâu." Hắc cẩu đang gào thét. Không biết do hắc cẩu là cái gì thời điểm lại tới đây, nhìn thấy vô lượng hoàn bên trong hình tượng, mắt chó trừng lớn, nhe răng trợn mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Hiển nhiên là đang sợ. Vẹn vẹn lườm hắc cẩu một chút, Lý Mệnh liền tiếp tục nhìn chằm chằm vô lượng hoàn bên trong hình tượng. "Ngũ tỷ, thi chủ theo vào tới." Bạch Dạ Điểu nhìn chằm chằm vào đằng sau, biết rõ tình huống. "Ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản, để hắn đi trước, nhóm chúng ta ở phía sau đi theo." "Ngũ tỷ, ta đi trêu chọc hắn." "Ngươi muốn làm gì?" Tam Túc Kim Ô mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc." Trước mặt tiểu yêu, ngấp nghé âm sơn quốc thần sơn, mời nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thi chủ tay hóa thành móng vuốt, chuẩn bị vô tình xuất thủ trấn sát, một giây sau cấp tốc thu tay lại. "Kaka, đừng xuất thủ." Bạch Dạ Điểu nói lắc mình biến hóa, cái này tướng mạo kỳ lạ sơn hải thần điểu hóa thành một cái tiểu la lị, nhìn xem niên kỷ 8-9 tuổi. Dáng dấp trắng trắng mềm mềm, để chân bàn chân nhỏ, nhìn xem đặc biệt đáng yêu. Mặc trên người thưa thớt vải vóc, niên kỷ nhìn xem nho nhỏ. Nhưng là cặp kia chân thon dài trắng nõn, bóng ánh sáng long lanh, giống như là một khối không có trải qua điều khắc ngọc thô. Thi chủ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng cái này tiểu tiểu con la lị dò xét, sau đó Lý Mệnh nghe được hắn tiếng nuốt nước miếng. "Người cái này tiểu yêu quái, chạy thế nào đến nơi đây?" Thi chủ hai tay kết ấn, đem chính mình toàn bộ thi khí nội liễm, lộ ra một trường tuấn tú gương mặt, con mắt có chút yêu mị. Mới vừa rồi còn đen thui, hiện tại thế mà dáng dấp có ta ba phần xuất khí. Lý Mệnh không thể không chấn kinh. "Ô ô ô ô." Tiểu la lị nước mắt trong nháy mắt liền hỏng mất, bắt đầu khóc lên. "Đừng khóc, xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ca ca sao?" Thi chủ ôn nhu nói. "Ta cùng tỷ tỷ của ta bị người đuổi giết, một nhà 300 miệng chim cũng bị mất, phát hiện nơi này không tệ, muốn ở chỗ này xây tổ ở lại, ngươi khả năng giúp đỡ trở về nhà nhưng về nhóm chúng ta sao? Đây đều là vấn đề nhỏ, các loại ta đem nơi này chiếm, cho các ngươi sau cái nhà." Thi chủ nói tiến lên, tiến đến la lị trước mặt, cô bé này thật đáng yêu. Nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của nàng, kết quả nàng trên đầu đứng thẳng một cái Tam Túc Kim Ô. Thi chủ im lặng, ánh mắt quét ngang, rất muốn cho cái này Tam Túc Kim Ô lăn đi. Tam Túc Kim Ô cùng Bạch Dạ Điểu đều là thần điểu. Mặc dù Kim Ô tiềm lực càng lớn, nhưng là hắn càng ưa thích la lị. Tam Túc Kim Ô toàn bộ hành trình không nói lời nào, trong lòng chỉ là không ngừng nhả rãnh cựu mỗi hoa văn chính là nhiều. "Cảm ơn ca ca, nhóm chúng ta muốn đi nơi đó ở lại." Bạch Dạ Điểu la lị chỉ 36 tòa thần sơn vờn quanh khu vực trung tâm. "Ca ca vừa vặn muốn đi đâu, đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem một chút các ngươi nhà mới." Thi chủ nói, ra tốc tiến về 36 tòa thần sơn trung tâm khu vực. Tiểu la lị Bạch Dạ Điểu mang theo Kim Ô không xa không gần theo sát. Tam Túc Kim Ô nói khẽ, "Ngươi vừa rồi dọa ta một hồi." Bạch Dạ Điểu mỉm cười, "Ngũ tỷ yên tâm, loại này ta có kinh nghiệm, giống hắn loại này mãnh nam, là không thể nào chống cự được ta này chủng loại hình nữ hài tử, chỉ cần ta tùy tiện nũng nịu, hắn liền sẽ đỏ mặt, ngươi tin hay không?
Ha ha.
Tam Túc Kim Ố không để ý tới nàng, nhưng trong lòng đang âm thầm nghĩ đến, sớm biết rõ trước đây hóa thân thời điểm, liền không hóa thân thành thục quả phụ loại hình. Nàng coi là thành thục quả phụ loại hình càng có lợi hơn tại hành động. Nguyên lai vẫn là tiểu La Lị Hương. Thật sự là tính sai. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, một khi hóa thân liền định hình, không cách nào sửa đổi. Run lẩy bẩy lắm điều. Đột nhiên, kỳ quái xích sắt thanh âm truyền ra. Thi chủ, Bạch Dạ Điểu cùng Tam Túc Kim Ô đồng thời nhìn về phía một tòa đại sơn, hai mặt nhìn nhau, cấp tốc chạy tới, thấy được một cái vực sâu. Vực sâu phía trên màu máu thủy tinh quan tài đang động. Tựa như là có cái gì đồ vật tại quan tài bên trong tuôn ra. Vách quan tài đang chấn động. Giống như trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng muốn cưỡng ép ấn xuống vách quan tài, nhưng là hoàn toàn nhấn không ở. Go go go. Hắc cẩu tại gào thét. Đừng tê ở. Lý Mệnh sờ sờ đầu chó, nó mới dần dần an tĩnh lại. Đó là cái gì đồ vật? Tiểu La Lệ tranh thủ thời gian trốn ở thi chủ đằng sau, hỏi. Thi chủ nói, ta tại Âm Sơn quốc tu luyện mấy trăm năm, tiếp xúc qua thi thể chí ít cũng có mấy ngàn, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ quái vách núi tán pháp. Tiểu La Lệ nghiêng, từ thi chủ đằng sau nhô ra cái đầu nhỏ, hỏi, ca ca, nếu không ngươi đi xem một chút. Thi chủ đi đến bên vách núi, hướng xuống mặt nhìn một chút, nói, quên đi thôi, nhìn xem có chút tà môn. Nhóm chúng ta vẫn là đi trước ở giữa ngọn thần sơn khu vực nhìn một chút nơi nào có bí mật gì. Kaka, chậm trễ không được bao nhiêu thời gian, xuống dưới nhìn một chút sao. Tiểu La Lệ bắt đầu nũng nịu. Tam Túc Kim Ô một trận nổi da gà, cửu muội thanh âm tốt xốp giòn thật mềm a. Thi chủ nhìn chăm chú không ngừng lay động quan tài thủy tinh, nói, quá tà môn, được rồi. Ngươi đi xuống cho ta đi. Tiểu La Lệ không có kiên nhẫn, quệt miệng ba có chút ưu hoán, cái này thi chủ luôn luôn tại kỳ kỳ vai vai, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa tay đem thi chủ cho đẩy xuống. Thi chủ ngộng, Tam Túc Kim Ô ngộng, ngắm nhìn Lý Mệnh cũng ngộng, hắc cầu mắt trừng chóng đốc. Chương 42, Lý Mệnh cách không cứu chim, canh ba. Cái này La Lị quá độc các đi. Lý Mệnh cảm thấy mình sau khi rời khỏi đây, vẫn là ít gây cái này Bạch Dạ Điểu, đây chính là cái xấu bụng La Lị, nhìn người vật vô hại, kết quả rất hư. Gâu gâu, hắc cầu khẽ gọi hai tiếng. Ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ đúng không? Lý Mệnh sờ sờ đầu chó, run lấy chân, cười nói, La Lị có ba tốt, thân tiểu, eo nhu, dễ đẩy ngã. Được rồi. Nói với ngươi nhiều như vậy cũng không cách nào trải nghiệm. Lý Mệnh tiếp tục quan sát. Vực sâu, bên bờ vực. Thi chủ không ngừng mà hướng xuống mặt rơi xuống, quá trình bên trong hàm ngư phiên thân, nhìn chăm chú Tiểu La Lệ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ ta kể đến không sai, càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ hại người. Ai bảo ngươi luôn luôn lằng nhà lằng nhằng, đừng lo lắng à, nhanh đi nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong có cái gì." Bạch Dạ Điểu nói: "Chờ một chút lại thu thập ngươi, để ngươi nhìn xem ta nuôi kim ngư." Thi chủ cắn hàm răng. Sắp đụng vào quan tài thủy tinh lúc, phía sau cấp tốc mọc ra 8 cái móng vuốt. Tựa như là nhẹ chảo, đâm tiến vách đá bên trong, đem thân hình cố định, sẽ chậm chậm hướng lấy vách núi treo leo phía trên một cái quan tài thủy tinh tới gần. Theo không ngừng mà tới gần, cảm giác càng ngày càng kỳ quái, băng lương băng lạnh khí tức tại hắn quanh thân ăn mòn, bất quá, cũng không có đình chỉ, hắn cũng tò mò trong quan tài có cái gì. Quan tài là quan tài thủy tinh chất liệu, nhưng là chung quanh thiếu quấn quanh lấy một quyển màu máu, phi thường quỷ dị. Long long long, quan tài đang chấn động, chậm rãi, trước mắt quan tài tràn ngập ra một cỗ hắc khí tựa hồ là có sinh mệnh, trực tiếp hướng phía hắn vồ giết tới. Hắn trực tiếp vận dụng thi khí ngăn cản. Kết quả hắn thi khí bị hắc khí quan sát nuốt. Tranh thủ thời gian xuất thủ chống cự, hắc khí thôn phệ mà đến, đem hắn bao phủ, hắn không ngừng mà dãy rủa, gào thảm thanh âm bắt đầu truyền đến. 3 giây không đến thời gian, thi chủ thôi động toàn thân linh lực chấn khai cỗ này quỷ dị hắc khí, thế nhưng là hắn toàn bộ thân thể đều bị cái gì quỷ dị đồ ăn một nửa. Sau lưng nện chảo bị ăn đến sạch sẽ, thân thể khắp nơi đều là huyết động. Thi chủ gánh không được, cái này quan tài thủy tinh có vấn đề, cửu muội, cháy mau. Tam Túc Kim Ô cảm giác được mãnh liệt khí tức tràn ngập ra. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ừm. Tiểu La Lệ phóng lên tận trời, hướng phía thần sơn trung tâm vị trí chạy tới. Ta muốn giết chết các ngươi. Thi chủ toàn thân đều là huyết động, linh lực tựa như gợn sóng nhanh chóng quyết tán, phóng lên tận trời, nhảy ra vực sâu vách núi. Màu đen khí thể lần nữa xuống tới, thế nhưng là đến rìa vách núi, cũng không dám ra, chậm rãi lui về. Cái này thời điểm quan tài rung động dữ dội, tựa như là có cái thế cường giả xuất thế. Thi chủ tranh thủ thời gian chạy trốn, nhìn qua Tiểu La Lệ dần dần đánh tan thân ảnh, toàn lực ra tốc bay qua, trong ánh mắt bộc lộ ra nồng đậm sát ý. Tiểu nữ hài này hẳn phải chết. Hướng ở giữa ngọn thần sơn thoát đi quá trình bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua, vượt sâu cái gì tình huống đều không có phát sinh, mới nuối lòng một hơi. Xem ra những cái kia đồ vật không được phép lên. Thi chủ theo sát Tiểu La Lệ, nhất định phải đem nàng giết chết, không phải tâm bất an. Đến, đây là cái gì đồ vật? Bạch Dạ Điểu cùng Tam Túc Kim Ô nhìn chăm chú 36 tòa thần sơn quay chúng quanh màu vàng kim đại sơn, ngọn núi này bên trong không biết rõ có cái gì. Ngọn núi giống như mơ hồ có một tòa cung điện, thế nhưng là nhìn không rõ ràng. Ngọn núi này nhất định phải chuyện ẩn ở bên trong. Đứng ở Tiểu La Lệ đầu vai phía trên Tam Túc Kim Ô nói, thi chủ theo tới rồi. Đi vào vừa vặn. Tiểu La Lệ quay người, nói, thi chủ, đây chính là thần sơn trung tâm khu vực, ngọn núi này bộc phát quang trạch, nếu không ngươi đi trước nhìn xem. Ta nhìn con em ngươi. Thi chủ nổi trận lôi đình, xuất thủ công kích Tiểu La Lệ. Bạch Dạ Điểu cũng cấp tốc xuất thủ, thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người, nắm đấm thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem thi chủ tay nổ tung, ngay sau đó lấy như lôi đỉnh tốc độ xuất thủ. Hai chân quét ngang, nắm đấm ấn ra. Thi chủ bị không ngừng mà treo lên đánh. Sau một nén nhang, thi chủ máu me khắp người, quỳ gối mặt đất, bị Tiểu La Lị đánh cho rất thảm rất thảm. Nếu không phải ta bị trong quan tài quỷ đồ vật làm bị thương, ngươi không có khả năng đánh thắng được ta. Thi chủ một mặt khâm phục. Nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, bất quá, coi như đánh không lại, ta Ngũ tỷ còn đây này, ngươi phách lối cái gì? Tiểu La Lị đem thi chủ cầm lên tới, tựa như là mang theo một mực con gà con. Gặp hắn ném vào tòa này, bộc phát ra hào quang màu vàng nóng trong dãy núi, vừa mới tiếp xúc, cả tòa núi bộc phát ra ngàn vạn quang trạch, thi chủ nửa người bị lực lượng quỷ dị nuốt chửng lấy rơi mất. Hắn tranh thủ thời gian lui ra ngoài, cấp tốc kết ấn, trong miệng đây lẩm bẩm nói, bạch cốt hóa thân. Thân thể trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành từng đạo bạch cốt cấp tốc đào tẩu. Lại không ly khai, thật phải chết ở chỗ này. Ngọn núi này có vấn đề. Tiểu La Lị lập tức hóa thành bạch dạ điểu, cùng Tam Túc Kim Ô đồng thời lui nhanh, bởi vì cả tòa núi tựa như là sống, vô tận vô biên lực lượng từ phía trên đè ép mà tới. Ép tới bọn hắn thở không nổi. Đi mau. Tam Túc Kim Ô hóa thành một vòng mặt trời, hỏa diễm phần thiên liệt địa, ngăn trở đây hết thảy. Nhưng lại vang một tiếng, thiên địa vỡ ra, thần bí màu đỏ lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tam Túc Kim Ô cùng bạch dạ điểu chém giết. Vẹn vẹn một chiêu, thần điểu Kim Ô cùng bạch dạ điểu bị đánh chảy máu dịch, tựa hồ có hai cánh tay bắt lấy nàng nhóm cánh, ngưng kết trên không trung, không cách nào động đậy. Go go go. Hắc cầu tại cung thiếu, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Cái gì đồ vật a? Lý Mệnh không có cái gì trông thấy, liền thấy Tam Túc Kim Ô cùng bạch dạ điểu cũng lực lượng thần bí ngưng kết tại hư không, thân thể của các nàng không ngừng mà bộc phát ra huyết dịch. Go go go. Hắc cầu tại gào thét, không ngừng mà hướng phía sau lui. Trước đây chính là cố lực lượng này, để đông đảo linh thú toàn quân toàn diện. Chết được không rõ ràng. Căn bản không biết là ai ra tay. Lý Mệnh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, Tam Túc Kim Ô cùng bạch dạ điểu khổ sở dãy rua, nhưng chính là bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng trói buộc, căn bản không cách nào động đậy. Nàng nhóm đã không có hoàn thủ lực lượng. Lý Mệnh đứng lên, một bàn tay đánh vào vô lượng hoàn bên trong, lập tức màu vàng kim đại sơn cự ly lay động, xích sắt thanh âm rầm 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 rung động. Tựa như là thiên địa trật tự bị tan vỡ giống như. Bạch dạ điểu cùng Tam Túc Kim Ô tránh thoát trói buộc, đoạt được một chút hy vọng sống, hướng phía thần sơn bên ngoài bay đi. Mà Lý Mệnh một kích này về sau, tay cấp tốc rút trở về, vô lượng hoàn biểu hiện hình tượng sụp đổ, cũng không phải là không có điện, là không gian ba động quá kịch liệt hỏng mất. Lý Mệnh tay đang run rẩy, vừa rồi không biết mình cùng cái gì đồ vật chạm nhau một trường, trực tiếp để hắn khí huyết dâng lên. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng mặt đất, vận chuyển luyện khí quyết. Sau một tiếng, mới chậm lại. Đây rốt cuộc cái gì đồ vật? Lý Mệnh cái này thời điểm nhận thức đến tự mình luyện khí 1020 tầng còn thiếu rất nhiều, Tổ Châu Đông Thăng có rất rất nhiều thần bí địa vực. Bên trong không biết rõ sinh tồn người sinh linh gì. Vẹn vẹn cùng cái này đồ vật chạm nhau một trường, liền biết mình còn chưa đủ mạnh, còn phải tiếp tục tu luyện. Chương 43, Nữ Hoàng Dẫm Tiểu La Lị Mặt, canh thứ tư. Ngồi xếp bằng rừng hoa đào tu luyện. Bởi vì cùng 36 tòa thần sơn cấm địa quỷ dị sinh linh chạm nhau một trường, có cảm ngộ mới, liên tục đột phá tản thiên luyện khí quyết, hiện tại luyện khí trung 1022 tầng. Tùy ý điều động linh lực trong cơ thể, như là đặt mình vào hỗn, nhìn xem phi thường dọa người. Rồi tay ra, đầy trời đào hoa bay múa, đánh rất hắn trên tóc đen. Đem cánh hoa lấy xuống, quay về lầu các. Nghỉ ngơi khe hở, lấy ra vô lượng hoàn, còn thừa lại một ô lượng điện. Vừa vặn hồi lâu không thấy Vũ Tiêu, nhìn nàng một cái bây giờ làm gì. Hình tượng bắt đầu hình chiếu. Đầu tiên, đập vào mi mắt là bể tắm. Trong bồn tắm tràn đầy màu hồng cánh hoa, một cái yểu điệu nữ hài đang ở bên trong chậm rãi thanh tẩy lấy trắng như tuyết thân thể. Bể tắm mở rộng qua, ao nước nước sâu hơn, Vũ Tiêu đứng lên, nước có thể đưa nàng phần eo bao phủ. Tại sao lại đang tắm? Lý Mệnh phát hiện tự mình mỗi lần nhìn nàng, đại bộ phận thời gian đều đang tắm. Mấu chốt là mặc kệ chính mình như thế nào điều chỉnh vô lượng hoàn góc độ, có thể nhìn thấy mãi mãi cũng là nàng trắng như tuyết phía sau lưng. Thật tiểu khí, liền không thể cho mình nhìn nàng một cái 96 ngược sao? Nhà danh về nhà danh, Lý Mệnh vẫn là rất thích xem nàng tắm rửa, vẫn là chăm xem không chán loại kia. Có thể là nàng cái mông quá vểnh lên nguyên nhân, lộ ra eo vô cùng tinh tế. Hắn đã từng so sánh qua, cảm giác một cái tay liền có thể nắm chặt nàng thon dài eo nhỏ. Nhìn xem, Lý Mệnh cảm thấy mình khí huyết đều hướng phía dưới lưu. Bởi vì nàng mỗi lần tắm rửa động tác đều rất nhẹ nhàng, xanh nhạt ngón tay chậm rãi lau, lộ ra phi thường vũ mị, có gan dẫn dụ người xúc động. Đột nhiên, một thân ảnh hiện lên, một mũi tên từ bên ngoài xuyên thấu cửa sổ mà đến, hướng phía bể tắm phương hướng bắn vào. Vũ Tiêu có chút như người, tránh thoát khỏi đi. Đồng thời phi thân lên, bọt nước nương theo lấy cánh hoa tại nàng quanh thân bay múa, một kiện màu đỏ cấp tốc bao phủ tại trên người nàng, bọt nước vẩy ra. Ầm. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài lấp lóe mà tiến, cùng mặc lụa mỏng Vũ Tiêu chiến đấu cùng một chỗ. Vũ Tiêu động tác mang theo liên tiếp giọt nước, tư thái ưu mỹ, động tác nhẹ nhàng. Ba búi tóc đen mang theo giọt nước phất phới. Thủ trưởng nhẹ nhàng đánh ra, đem Tiểu La Lệ đánh lui mấy chục bước. Tiểu La Lệ tiếp tục xuất thủ. Vũ Tiêu thân hình cất động, màu đỏ lụa mỏng tựa như tinh linh đang múa may, mỗi một cử động giống như là đang khiêu vũ, lại có hùng hậu linh lực đang chấn động. Nàng công phạt tốc độ biến nhanh, người nhẹ như yến, vòng eo thướt tha. Ba chiêu qua đi, Vũ Tiêu đi chấn đất, giẫm lên Tiểu La Lệ mặt. Trắng tinh như ngọc chân còn tại chạy xuôi giọt nước, thuận kinh doanh bàn chân, đem tiểu La Lệ gương mặt ướt nhẹp. Nữ hoàng, đừng giẫm ta, cửu muội biết sai rồi. Tiểu La Lệ đưa tay đem Vũ Tiêu chân rời đi, lau lau trên mặt nước sách, nói, thử, đều đem ta làm ướt. Đáng đời. Vũ Tiêu nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói, về sau ít trêu đùa ta, không phải, ta hung hăng giẫm mặt của ngươi. Thoảng qua hơi. Tiểu La Lệ lẽ lưỡi, thân thể nghiêng về phía trước, giả trang mặt quỷ. Nữ hoàng, Tam Túc Kim Ô Hịch cánh từ bên ngoài bay vào, cung kính nói, đều trở về đi, nói cho ta một chút cái gì tình huống. Nữ hoàng đi chân đất, vung tay lên, bể tắm khía cạnh xuất hiện một cánh cửa, xuyên qua cửa đi đến một cái khác cung điện, đi đến cung điện nhất phía trên hoàng tọa nằm xuống, nâng mặt nghiêng nằm lấy. Tiểu La Lệ chạy đến nữ hoàng trước mặt, bắt đầu nắn vai xoa chân, cười hì hì nói, nữ hoàng, chân của ngươi thật trơn, sờ lấy thật thoải mái. Vũ Tiêu đưa tay, đưa nàng tay rời đi. Thế nhưng là Tiểu La Lệ lại đưa tay thăm dò qua đến, nói, nữ hoàng, ta giúp ngươi xoa xoa. Vũ Tiêu không có phản ứng nàng, một điểm chán của nàng, nói ra, báo cáo đi. Ngũ tỷ, ngươi nói. Bạch Dạ Điểu không rảnh nói, nằm ở nữ hoàng trước mặt, giúp nàng nắn vai xoa chân, nàng nhất ưa thích nữ hoàng tỷ tỷ. Thơm ngào ngạt, nghe đặc biệt dễ chịu. Nữ hoàng đã phát hiện 36 tòa thần sơn cấm địa, nơi đó có rất lớn vấn đề. Tam Túc Kim Ô Hủy cánh, đứng ở cung điện một khắc màu vàng kim nhánh cây phía trên. Vấn đề gì? Vượt sâu vách núi, huyền quan táng pháp, thần sơn trung tâm tòa kia kim sơn có cấm chế, lần này còn ngoài ý muốn đụng phải Âm Sơn quốc thi chủ. Tam Túc Kim Ô đem sự tình chậm rãi nói tới. Một lát sau, Vũ Tiêu nhíu mày, ta liền biết rõ loại kia địa hình thế núi khẳng định có vấn đề, không nghĩ tới tiên đô thế gia, Âm Sơn quốc đều muốn lấy được, xem ra không có ta trong tưởng tượng đơn giản. Còn có một việc. Tam Túc Kim Ô nói. Chuyện gì? Giống như có người âm thầm giúp ta cùng cựu muội một thanh, nếu không, ta cùng cựu muội lần này khả năng về không được. Tam Túc Kim Ô lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vũ Tiêu rội ra mảnh khảnh ngón tay, xoa xoa lông mày thầm nghĩ, các ngươi đừng có lại tiến sông thần sơn cấm địa, trước tiên ở bên ngoài nhìn chằm chằm đi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay kịp thời báo cáo, trước ra đi. Nàng muốn nghỉ ngơi. Nữ hoàng, kia nhóm chúng ta qua hai ngày lại tới tìm ngươi. Tiểu La Lệ hóa thành một cái bạch dạ điệu rời đi nơi này. Được. Vũ Tiêu vẫn như cũ xoa mi tâm, nằm tại hoàng tọa phía trên, nghiêng chân, trong lòng tuần già vô số nghi hoặc. Những năm này, nàng cũng có một loại cảm giác. Trong bóng tối luôn có một đôi người nhìn chăm chú lên tự mình, bảo hộ lấy tự mình, thế nhưng là người này chưa từng có hiện thân qua, cũng không biết rõ người này đổ tự mình cái gì. Chẳng lẽ là đổ ta dáng vóc? Thế nhưng là ta dáng dấp cũng bình thường a. Vũ Tiêu nhìn chăm chú hai chân của mình, còn có dáng vóc. Nàng tự nhận là tự mình ngoại trừ ngực lớn, eo nhỏ, cái mông vểnh lên cũng không có gì đáng giá chú ý điểm. Thật không hiểu rõ. Vũ Tiêu đối không khí hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù Vũ Tiêu không có khả năng nghe được, nhưng Lý Mệnh vẫn là như thường lệ trả lời, ta gọi Lý Mệnh. Ở đâu? Vân Mộc Tông. Muốn làm gì? Lý Mệnh nói, muốn theo ngươi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lại là dạng này, luôn luôn không trở về ta, được rồi, mặc kệ ngươi, ta đi ngủ. Vũ Tiêu nhìn chăm chú hư không, liên tục hỏi ra ba cái vấn đề, cùng thường ngày, người này cũng trả lời vấn đề của nàng. Nàng lắc đầu, nằm nghiêng ở hoàng tọa phía trên, ánh mắt quét về phía bên cạnh chăn lông, nghĩ tự mình đắp lên, nghĩ, được rồi. Dù sao sẽ có người giúp mình đóng. Nàng nằm ngang, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Lý Mệnh nhìn chăm chú nàng, nàng luôn luôn ưa thích ngủ ở chỗ này, cái này hoàng tọa ngủ dậy đến thư thái như vậy sao? Nhớ kỹ nàng rất nhiều lần đều là tắm rửa xong liền sẽ tới đây đi ngủ. Quan sát một lát, nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền ra. Nàng ngủ dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ, yên lặng, cùng với nàng bình thường bá khí hình thái hoàn toàn khác biệt. Đợi một lát, Lý Mệnh cảm thấy nàng không có khả năng phát giác tự mình, cấp tốc xuất thủ, đem bên cạnh chăn lông đắp lên trên người nàng về sau, cấp tốc thu tay lại. Ngủ ngon. Lý Mệnh đem vô lượng hoàn quan bế, nhìn một chút đáy chén, cái này thời điểm đáy chén nhanh không có điện, chỉ còn lại một tia màu đỏ. Hắn cũng nên đi ngủ. Đi trở về gian phòng. Đi ngủ. Vũ Triều, nữ hoàng tầm cung. Vũ Tiêu lông mày run lên một cái, đưa tay đem trên người chăn lông lôi kéo, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai cái lúm đồng tiền nhỏ hiện hiện. 3. Chương 44, chiếu rọi hậu thế, chiếu rọi thiên cổ. Bỏ phiếu để cử gia nhập phiếu tên sách tiểu thuyết báo sai. Hai ngày sau, rừng hoa đào tiếng chó sủa không ngừng. Lý Mệnh dự định tiếp tục thôi diễn hắc cầu quá khứ, nghĩ biết do nó tại 36 tòa thần sơn trong cấm địa cụ thể trải qua. Vừa nắm chặt cầu chảo, nó liền mặt mũi tràn đầy ủy khuất, không ngừng mà dãy rủa, làm tránh thoát không xong thời điểm, đôi mắt tán khởi trận trận gợn sóng, nước mắt cấp tốc chảy ra. Hắc cầu hiện tại có thể xác định, Lý Mệnh chính là muốn cùng nó tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Khóc không thành tiếng, chịu không được cái này ủy khuất. Người thế nào có thể làm ra cái này sự tình đây? Nó không phải nữ hài tử, thế nào có thể tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đây? Hắc cầu điên cuồng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát Lý Mệnh ma chảo, cái khó lo cái khôn một ngụm nước phun ra. Lý Mệnh quyết định chắc chắn, nhấn lấy nó hành hung một trận, đánh cho nó tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, toàn thân đều là điện mang, gần chết, thoi thoát. Chậm chậm, hắc cẩu không có ý định chống cự Lý Mệnh, ngã sấp trên đất, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, không thèm đếm xỉa, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh liền tu luyện đi. Chỉ là hy vọng Lý Mệnh có thể điểm nhẹ, nhưng mà Lý Mệnh lại không còn phản ứng nó, hắc cẩu ngược lại có chút thất vọng. Nó đều làm tốt hiến thân chuẩn bị, hắn thế mà không động với chung. Hắc cẩu tái xuất gâu 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 chó sủa âm thanh, biểu thị lấy bất mãn, nhìn thấy Lý Mệnh bên ngoài thân còn quấn kinh khủng hỗn độn sương mù, dọa đến nhanh như chớp chạy mất. Cái này cho tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lý Mệnh sờ lên cằm lâm vào trầm tư, nói: "Nghĩ suy đoán quá khứ của nó, lại tại mâu thuẫn ta, chẳng lẽ 36 tòa thần sơn trong cấm địa ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật?" Nghĩ tới đây, hắn mặt mũi tràn đầy hứng thú. Xem ra Tổ Châu Đông Thắng khu vực này không đơn giản a. Vẹn vẹn một mảnh đất vực liền khiến người hướng về, thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc. Lý Mệnh chậm rãi phun ra một hơi, rất chờ mong lấy tự mình đi ra ngày đó. Thế nhưng là cái gì thời điểm mới có thể ra đi? Hắn nhìn chăm chú mảnh này thiên địa, ý đồ dùng luyện khí 1022 tầng lực lượng dung chuyển nơi này, nhưng không có hiệu quả gì. Còn phải tiếp tục tu luyện. 100 năm ra không được, liền 300 năm, 300 năm ra không được, liền 3000 năm, tái xuất không đi, liền 10 vạn năm, cũng không tin ra không được. Lý Mệnh tâm tính rất tốt, tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem luyện khí quyết luyện đến cực hạn. Vừa định bắt đầu, đột nhiên rừng hoa đảo bên trong đào hoa chậm rãi bay lên. Hắn nhíu mày, tự mình còn không có xuất thủ đây. Thế nào liền xuất hiện loại trạng thái này, chẳng lẽ là Hắc Cẩu đang luyện công? Ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy Hắc Cẩu, ngược lại là nhìn thấy một cái lão giả. Hắn tóc trắng phơ, người mặc bạch bào, chậm rãi đánh lấy thái cực, đúng là hắn đem rừng hoa đảo trên mặt đất đào hoa cuốn lại, để cái này rừng hoa đảo thế giới đều ở vào âm dương hỗn độn trạng thái giống như. Nhân vật mới xuất hiện. Lý Mệnh túi đầu nhìn một chút bên hông long văn tấm bảng gỗ, phía trên biểu hiện số lượng là 48. Đại biểu cho hắn ở chỗ này dừng lại thời gian. Từ khi Tần Thủy Hoàng tới qua sau, liền đem nhân vật thời gian kéo dài. Mặc dù không biết rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối cùng hắn có chút quan hệ. Lý Mệnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú lão giả, tóc trắng phơ, trên mặt nhưng không có bao nhiêu nếp nhăn, hạc phát đồng nhan, cho hắn một loại lão nhân này là tiên nhân cảm giác. Ai? Đánh lấy thái cực lão giả dừng tay, nội đồng bền giữa không trung đào hoa tựa như ngưng kết tại hư không. Lý Mệnh, đây là cái gì địa phương? Lão giả cảm giác đến tự mình vừa rồi chỗ hoàn cảnh trở nên không quá đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đến cùng là thần thánh phương nào mới có như thế thủ đoạn thông thiên. Hắn mới vừa rồi còn tại tự mình sân nhỏ đánh thái cực, sau một khắc, liền xuất hiện ở chỗ này. Vân Mộc Tông. Lý Mệnh nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi thái cực đánh cho không tệ, ngươi gọi cái gì danh tự? Võ Đang Trương Tam Phong. Lão giả ôm quyền nói, là ngươi. Lý Mệnh nhìn qua cái này lão giả, cái này thế nhưng là người quân a, chỉ cần là thế giới võ hiệp đều tránh không khỏi hắn, nói, ngươi hẳn là có 100 tuổi đi. Năm nay vừa vặn 100. Trương Tam Phong trả lời. Lý Mệnh nói, ta đã sớm nghe nói Võ Đang Trương Tam Phong thái cực đỉnh phong tạo cực, muốn so tài luật bản, không biết rõ có thể. Trương Tam Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Hai người cấp tốc triển khai chiến đấu. Lý Mệnh cũng không có sử dụng linh lực, bởi vì dùng linh lực sẽ đem Trương Tam Phong cho dây. Chỉ là đơn giản vận dụng quyền cước công pháp, linh hoạt biến ảo, toàn bộ rừng hoa đảo đều bị điều động. Không hổ là Trương Tam Phong, còn có thể thông dong ngăn cản một hai. Tại Lý Mệnh trong trí nhớ, Trương Tam Phong mười mấy tuổi, võ công phương diện liền đã siêu việt xạ điêu ba bộ khúc. Trung niên thời kỳ, mặc dù không có động thủ qua, nhưng là giang hồ có hắn truyền thuyết, Dương đỉnh tiên uy chấn thiên hạ, dẫn đầu Minh giáo sở hướng vô địch, mà duy nhất có thể đối với phương diện võ công cùng hắn phân cao thấp chỉ có Trương Tam Phong một người mà thôi. Có ghi chép nói, hắn cùng Dương đỉnh tiên đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng nhất, không ai bị nổi Dương đỉnh tiên bị Trương Tam Phong đánh bại, bị nội thương rất nghiêm trọng. Trương Tam Phong 90 tuổi, ỷ thiên đồ long ký bên trong, hắn có thể trong nháy mắt khống chế huyền minh nhị lão, mà học được như vậy nhiều võ công Trương Vô Kỵ, liền không có Trương Tam Phong quyết đoán, có thể trong nháy mắt đánh bại huyền minh nhị lão. Trương Tam Phong 100 tuổi, Thiếu Lâm vừa tướng đánh lén, cũng đem Trương Tam Phong đả thương, bởi vậy cũng nghỉ ngơi 2-3 tháng. Nhưng mà, thụ thương trong chốc lát, liền có thể xuất thủ đem vừa tướng cao thủ như vậy đánh bại. Hắn sáng tạo Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm Pháp có chiếu rọi hậu thế, chiếu rọi thiên cổ danh sưng. Chỉ là học được một lát Thái Cực Trương Vô Kỵ, liền có thể liên tiếp thất bại Trương Mẫn thủ hạ mấy đại cao thủ, liền Huyền Minh nhị lão cũng tại Trương Tam Phong chỉ điểm trở thành bại tướng dưới tay Trương Vô Kỵ. Đủ thấy, ngay lúc đó Trương Tam Phong dần dần đã đạt tới võ công đỉnh phong. Võ công có cực hạn, một khi đến cực hạn, liền khó lại tiến bộ. Trương Tam Phong còn tại truy cầu tiến thêm một bước, lại chậm chạp không có đầu mối. Có lẽ đây chính là hắn lại tới đây nguyên nhân. Lý Mệnh làm ra suy đoán. Trương Tam Phong thái cực quyền lấy nhu thắng cương, không ngừng mà hóa giải thốn kình cùng băng thiên chi lực. Thời gian dần trôi qua, Trương Tam Phong vẫn là ngăn cản không nổi Lý Mệnh công kích. Trương Tam Phong tự nhận là tự mình rất lợi hại, đối với phương diện võ công chưa có địch thủ, không nghĩ tới hôm nay đụng phải thiếu niên, lại tựa như thần tiên, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trên giang hồ ta cảm thấy lợi hại nhất thiên tài chớ quá với Trương Vô Kỵ, ngươi đến cùng là ai? Ta chưa từng có nghe nói qua tên của ngươi. Bại hạ chiến trận Trương Tam Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Mệnh. Hắn cảm thấy Lý Mệnh tu luyện không phải võ công, giống như là tiên pháp. Thế nhưng là thế gian có tiên sao? Hắn có chút hoài nghi. Ta gần nhất rất ít đi ra ngoài, chẳng lẽ trên giang hồ lại xuất hiện cái gì tuyệt cao nữa là mới? Trương Tam Phong mặt mũi tràn đầy nhìn qua Lý Mệnh. Cũng không có. Lý Mệnh ngón trỏ hướng lên trời. Đầu ngón tay bay ra một sợi linh lực dưới khống chế của hắn, bay múa đầy trời đào hoa hướng phía đầu ngón tay của hắn tụ long. Thời gian dần trôi qua, đào hoa hóa thành một cái cỡ nhỏ Trương Tam Phong. Trương Tam Phong con ngươi phóng đại, hỏi, vậy là ngươi? Ta là tu tiên, ngươi tin không? Chương 45, Trương Tam Phong dùng võ nhập tiên môn. Tu tiên. Trương Tam Phong cầm nắm đấm, thần tình kích động, đôi mắt bên trong chán phóng tinh mang, bán tín bán nghi. Lý Mệnh khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đầu ngón tay phía trên vẫn như cũ đứng thẳng từ đào hoa tạo thành cỡ nhỏ trương tam phong. Theo đầu ngón tay linh lực từng sợi chui ra ngoài, đào hoa như là thiên nữ tản ra, rơi trên mặt đất. Bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra kinh khủng hỗn độn sương mù, mang theo sét đánh lôi đỉnh. Ở trong mắt trương tam phong, Lý Mệnh toàn bộ khí chất phát sinh biến hóa, tóc đen bay múa, màu trắng vũ y bồng bềnh, phảng phất đặt mình vào hỗn độn sương mù ở trong, cùng thần linh giống như. Trương Tam Phong thấy ngơ ngác, nói thật, hắn là không tin, thế gian ở đâu ra tu tiên, chỉ có tu đạo luyện võ, tu tiên không có khả năng tồn tại. Lấy hắn trăm năm lịch duyệt, tạm thời còn không thể tin được, nhất định phải xuất thủ thăm dò thăm dò. Hắn chủ động xuất thủ, đối Lý Mệnh triển khai mưa to gió lớn công kích. Trong vòng trăm năm công toàn bộ bạo phát đi ra, lòng bàn tay hoa quyển, mãnh liệt nội lực kích phát ra đến, ý đồ đem mắt trần có thể thấy lực lượng đánh tan, thế nhưng là căn bản không cách nào dung chuyển. Thiếu niên phảng phất giống như một tòa đại sơn, mặc cho gió táp mưa xa, từ lù lù bất động. Lý Mệnh đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động, linh lực quấn quanh mà ra, quay chung quanh tại bên ngoài thân, từng tầng luyện khí lực lượng gào thét mà ra, hóa thành đại giang, hóa thành đại dương mênh mông, đem Trương Tam Phong lật tung ra ngoài mấy chục trượng, con người đang không ngừng co vào. Lý Mệnh mạnh đến mức làm hắn giật mình, toàn thân nội lực vận chuyển lại, lại không cách nào dung chuyển Lý Mệnh mảy may. Nếu là hắn biết rõ Lý Mệnh chỉ là hơi xuất thủ, hắn sợ là đến ngoác mồm kinh ngạc. Đó lấy, ta muốn thấy xem ngươi thái cực kiếm. Lý Mệnh vung tay lên, một thanh kiếm từ không trung lầu các bay ra ngoài, đây là tiên nữ kiếm. Là Triệu Linh Nhi rơi vào đến, ly khai sau, Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng của mình kiếm. Kiếm này tuy nói không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng coi là hơi tốt pháp bảo. Vậy ta liền không khách khí. Trương Tam Phong tiếp nhận tiên nữ kiếm, thi triển Thái Cực kiếm pháp. Hắn suốt đời nghiên cứu hai cái tuyệt học, Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm pháp. Hao phí trăm năm thời gian, đã đem hai môn tuyệt học luyện đến đỉnh phong, cấp tốc xuất thủ, kiếm ý hoành minh, đào hoa tràn ngập, lạc anh tân phân, kiếm ý vô hạn. Nhu hòa Thái Cực kiếm khí bị hắn kích phát ra đáng sợ uy lực, không ngừng mà triển khai công phạt thủ đoạn. Dương cương nội lực gào thét, đào hoa bay múa. Tốc độ của hắn nhanh đến nhất định tình trạng, trong chớp mắt, mấy trăm đạo thân ảnh huyễn hóa, quấn quanh ở Lý Mệnh chung quanh. Thái Cực kiếm pháp cùng Thái Cực quyền gào thét, giống như là một con rồng tại bạo tẩu. Thế nhưng là mặc kệ hắn thế nào công kích, Lý Mệnh liền đứng tại chỗ, Trương Tam Phong căn bản không phá được linh lực của hắn phòng ngự. Hắn chỉ là phô bày 36 tầng linh lực giống như đây. Nếu là đem tự mình 1022 tầng linh lực đều mở ra, Trương Tam Phong sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành bột mịn. Lý Mệnh đem linh khí phòng ngự rút về, đem tay trái giấu ở phía sau, chỉ đưa tay phải ra hai cái ngón tay, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Đại khái là qua hơn 10 chiêu. Trương Tam Phong đầu đầy mồ hôi, thở gấp nói, ta nội lực đều tiêu hao hết. Hắn ngồi trên mặt đất thở, gương mặt tràn đầy mồ hôi. Lý Mệnh đi đến hắn phía sau, nắm tay khoác lên trên vai của hắn, linh lực bắt đầu ở hắn quanh thân du tẩu, đại khái là vài giây đồng hồ, Trương Tam Phong tinh lực dồi dào. Hắn kinh ngạc nhìn qua Lý Mệnh, đây tuyệt đối là tiên nhân mới có thể có thủ đoạn. Lăng lăng nhìn qua, hồi lâu chưa có trở về thần, thẳng đến Lý Mệnh mở miệng đem hắn phiêu hốt suy nghĩ rác trở về. Biết rõ ngươi vì sao đánh không lại ta sao? Lý Mệnh Phong khinh vân đạm nói. Cầu chỉ giáo. Trương Tam Phong cũng không có bởi vì Lý Mệnh trẻ tuổi liền xem nhẹ hắn, chỉ là lấy một cái ham học hỏi thái độ hỏi hắn. Ta cùng ngươi tu luyện nội công có chỗ khác biệt, ta có thể đem linh khí hóa thành linh lực, tồn trữ tại thể nội, linh lực còn có thể chuyển hóa. Lý Mệnh nói đem linh lực của mình ngưng kết thành một thanh tiên nữ kiếm, theo sau tiên nữ kiếm vỡ vụn, hóa thành một tòa tháp trông, ngay sau đó tiếp tục diễn biến hóa thành một con chó. Theo sau vung tay lên, trở về nguồn gốc. Hết thể tiêu tán với vô hình. Trương Tam Phong đôi mắt tách ra quang trạch, tự mình nói có lẽ có thể có đột phá mới, nhãn tỉnh sáng lên. Ta một mực dừng lại tại võ công đỉnh phong, thật lâu không có đột phá, ta nghĩ cầu đạo mới. Mới nói. Lý Mệnh nhìn qua hắn, nói, mới nói, cũng không phải là luyện võ, nhất định phải đi tu tiên một đường. Ta nguyện ý dùng võ nhập tiên môn, cầu đạo mới. Hắn đời này đều đang theo đuổi thái cực cực hạn, hiện tại đã đột phá đến đỉnh phong, không còn có mới tiến triển. Nhất định phải tìm cầu đạo mới đường, mới có thể để cho quá rất có đột phá mới. Lý Mệnh cười nói, tốt một cái dùng võ nhập tiên môn, đi theo ta. Trương Tam Phong đi theo hắn phía sau, con mắt khắp nơi đánh giá hoàn cảnh nơi này, kẹp bờ nước chảy, không trung lâu các, đem nơi này nói thành tiên giới không có một chút vấn đề. Lý Mệnh đem hắn đưa đến tàng thư các tầng thứ nhất. Trương Tam Phong như trước kia Tần Thủy Hoàng, Chu Nguyên Chương loại này không đồng dạng, hắn có rất tốt cơ sở, hắn đối luyện đỏ võ tự mình còn muốn lợi hại hơn, hiện tại chỉ cần hơi chỉ dẫn hắn một cái là được rồi, liền có thể để hắn từ luyện võ chuyển hóa thành tu tiên. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, chỉ ít hơi nói cho hắn thuật một chút thường gặp kiến thức căn bản điểm, hắn liền tự mình tại tàng thư các bắt đầu nghiên cứu tu tiên tri thức. Ta đều có thể mang đi sao? Trương Tam Phong cầu hiền như khát giống như nhìn qua Lý Mệnh, đều là đồ tốt. Hắn nghĩ đều lấy đi, trở về sẽ chậm chậm học tập. Ta giúp ngươi chép một phần đi, chỉ hạn tàng thư các tầng thứ nhất trọng điểm tri thức. Nếu như một hai bản vẫn được, hắn muốn nhiều lắm, không thể đều mang đi, chỉ có thể sao chép bản giờ. Đa tạ. Trương Tam Phong cảm thấy tàng thư các tầng thứ nhất là đủ rồi. May mắn hắn có nắm giữ nhất tâm lục dụng, trên tay còn có Xuân Thu Bút. Xuân Thu Bút là lần trước Vương Bột ngâm nước, lại tới đây, ly khai sau, Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng đồ vật. Tay cầm Xuân Thu Bút, đôi mắt bên trong hiện tàng thư các tầng thứ nhất thư tịch, tay tại nhanh chóng sao chép. Trương Tam Phong như si như say học tập, còn ngồi xếp bằng mặt đất tu luyện, có thời điểm hỏi vấn đề, Lý Mệnh nhất tâm lục dụng trả lời, không có áp lực chút nào. Hai ngày thời gian, Trương Tam Phong vốn định nghiên cứu tầng thứ 2 tàng thư, kết quả tầng thứ nhất đều không có xem hết, liền bị Lý Mệnh bảo hắn biết dừng lại thời gian không nhiều. Vô cùng đáng tiếc, hắn đành phải từ bỏ, không nhìn nữa sách, cùng Lý Mệnh xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tu tiên vấn đề, tỉ như luyện khí phương diện vấn đề. Lý Mệnh từng cái trả lời, đem vấn đề đều giải thích được mời rõ ràng. Bởi vì Trương Tam Phong một khi ly khai, cho dù có vấn đề, chỉ có thể tự mình độc lập nghiên cứu. Lý luận nghiên cứu xong xuôi, liền cùng Lý Mệnh luận bàn một chút, đem vừa rồi học được tri thức củng cố, không quá lý giải một lần nữa lựa đi ra hỏi. Cuối cùng, Trương Tam Phong mang theo sách ly khai nơi đây. Trương Tam Phong trở lại thuộc về viện tử của mình. Hắn cái này thời điểm là mờ mịt, cùng nằm mơ đồng dạng. Bầu trời đột nhiên rơi xuống từng quyển Lý Mệnh ghi chép tu tiên cổ tịch. Hắn nhìn qua những sách này, trong lòng cuồng loạn, không nghĩ tới lại là thật, không phải nằm mơ. Hắn cao hứng khoa tay múa chân, hoàn toàn không để ý hình tượng, liền cùng một đứa bé đồng dạng. Thế nào cao hứng như thế? Mấy cái luyện võ đệ tử lại tới đây, nhìn thấy qua tuổi trăm tuổi Trương Tam Phong cao hứng bừng bừng, cũng không biết rõ hắn tại cao hứng cái gì. Đột nhiên, chú ý tới trên bầu trời rơi xuống từng quyển cổ tịch, cùng Hạ Vũ giống như. Trương Tam Phong hưng phấn nói, "Nhanh nhanh nhanh, tổ chức võ lâm đại hội, ta có chuyện muốn tuyên bố." Trương Tam Phong ly khai sau, Lý Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú không trung lâu cắt trước mặt cây khô, quả nhiên vừa dài ra một đầu mới nhánh mầm. Túi đầu nhìn một chút bên hông long văn tấm bảng gỗ, phía trên biểu hiện một hàng chữ, ban thưởng luyện khí 20 tầng. Lập tức lại có một nhóm văn tự tung bay ở phía trên. Ban thưởng âm dương quyền cùng âm dương kiếm pháp. Chương 46, Lương Sơn Bạc cùng Trúc Anh Đài, canh 3. Bỏ phiếu để cử gia nhập phiếu tên sách tiểu thuyết báo sai. Văn tự xuất hiện. Lý Mệnh não hải nhiều âm dương quyền cùng âm dương kiếm pháp khẩu quyết, như là dòng nước tới tiêu, tại thể nội trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Hắn cảm thấy đặc biệt có ý tứ, chậm rãi đi theo khẩu quyết thi triển quyền pháp. Kỳ thật, âm dương quyền chính là thái cực quyền cải tiến bản. Quyền pháp tại Lý Mệnh trong tay thi triển, mặt đất xuất hiện một trường âm dương đồ. Âm dương đồ lưu chuyển, lại thêm tự thân hỗn độn sương ngủ, để hắn nhìn ở vào một loại kỳ diệu thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đánh lấy, duỗi tay ra, tiên nữ kiếm xuất hiện tại trong tay. Bắt đầu diễn luyện âm dương kiếm pháp. Kiếm pháp này là thái cực kiếm pháp cải tiến bản, động tác ở giữa đại khai đại hợp. Phối hợp âm dương quyền, trong nháy mắt toàn bộ rừng đào lâm vào âm dương trạng thái, mà hắn phảng phất giống như là âm dương ngư. Ở bên trong chậm rãi du tẩu, xoay tròn, nhảy vọt, thân ảnh huyền hóa, giống như là một bức tranh thủy mặc. Người cùng tự nhiên, người cùng đạo pháp. Tự nhiên hợp nhất trạng thái trên tay hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Lý Mệnh chân phối hợp quyền pháp, lại phối hợp âm dương kiếm pháp, không ngừng mà thi triển, diễn hóa, hóa thân thiên địa. Ở vào như si như say kỳ diệu trạng thái ở trong. 2 giờ sau, Lý Mệnh dừng lại, cánh hoa tán rơi xuống mặt đất. Đột nhiên, mặt đất ẩm ẩm vỡ ra. Một ngụm màu đen quan tài từ mặt đất phiêu ra. Doa hắn nhảy một cái. Gâu gâu gâu. Cầu gỗ phía trên hắc cầu bắt đầu sủa loạn, cấp tốc chạy tới, lay màu đen quan tài. Đừng làm loạn. Lý Mệnh đem chó đuổi đi, đem quan tài kéo ra ngoài, nhìn chăm chú một lát, đem nắp quan tài xốc lên, nhìn thấy một cái tuấn tú nam tử an yên tĩnh nằm yên tĩnh ở bên trong. Người này chết sao? Lý Mệnh nhìn xem cái này sắc mặt tái nhợt, giống như là chết rồi, nhưng lại không chết bộ dáng. Đưa tay thăm dò mạch đập của hắn, ra kết luận, vừa mới chết 2 phút. Lý Mệnh cảm thấy còn có thể cứu giúp một cái. Người này tuổi còn rất trẻ, nếu là sinh mệnh ý chí đủ mạnh, vẫn là có thể kéo trở về. Cũng không biết rõ có thể hay không cứu, liền thử một chút đi. Đem nam tử rời ra ngoài, ngồi xếp bằng rừng hoa đảo. Vận dụng Long Giáp Thần Trương bên trong bảo văn kiện một tiên, thi triển tiên pháp, thử một chút có thể hay không đem hắn cầu sinh ý chí kéo trở về. Bảo văn kiện chi pháp vừa ra, rừng hoa đảo trên không tràn ngập kinh khủng vô biên hắc ám, bầu trời xuất hiện lôi kiếp, tựa như là không hài hòa thiên đạo lẽ thường, ý đồ đánh rất chém giết Lý Mệnh. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Mệnh thủ lớn một kết. Long Giáp Thần Trương Tam Cung Ngũ Ý cùng xem bói Lục Nhâm lẫn nhau kết hợp, Lục Nhâm chủ thiên xem bắt đầu cùng tinh thần diễn huyễn, chậm chậm thi triển ra. Giữa bầu trời mây đen tiêu tán, khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lý Mệnh bảo văn kiện tiên pháp cũng thi triển đến không sai biệt lắm. 2 canh giờ sau, nam tử chậm rãi mở to mắt, lộ bộ một cái, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, ta không phải chết sao? Hắn cảm thấy mình thân thể vừa chua vừa đau, đứng lên, dò xét hoàn cảnh bốn phía, đây là sau khi chết thế giới sao? Thế nhưng là, cũng không tránh khỏi quá đẹp đi. Người không chết. Nam tử đưa tay méo méo bắp đùi của mình, đau quá. Không đúng, ta hẳn là chết ta, thế nào còn có thể hảo hảo còn sống? Là ngươi đã cứu ta. Là ta cứu được ngươi, ngươi gọi cái gì danh tự? Lý Mệnh biết rõ đây cũng là rơi vào người tới, nhưng là ra sân phương thức vị diện có chút không hợp thói thường, từ quan tài bên trong ra, loại này ra sân phương thức thật sự là khó mà ngôn ngữ. Tràn ngập quỷ dị cùng không rõ. Ta gọi Lương Sơn Bá. Nam tử một mạch đem tự mình tin tức nói ra. Ta tại Việt Châu đọc sách, cùng Trúc Anh Đài mới quen đã thân, sau đó mới biết rõ nàng là nam giả nữ trang, ta ưa thích hắn, nàng cũng thích ta, ta nói vừa trở về liền đến nhà nàng cầu hôn, không ngờ Mã Văn Tài biết rõ Trúc Anh Đài cũng là nam giả nữ trang, trước một bước cầu hôn, đồng thời hạ xính lễ, không lay chuyển được Mã gia thế lực, tâm ta xám ý lạnh ly khai, còn bị Mã gia đánh một trận, liền bệnh qua đời. Lương Sơn Bá vừa nói vừa thúc thích. Hắn cùng Trúc Anh Đài lẫn nhau ưa thích, thế nhưng lại bởi vì bối cảnh thân phận cuối cùng không cách nào tiến tới cùng nhau, cũng không biết rõ Trúc Anh Đài nửa sau đời như thế nào. Lương Sơn Bá nước mắt như mưa, kìm lòng không được rơi lệ. ngươi chính là bởi vì bệnh tương tư bên trong, mới niên kỷ nhẹ nhàng liền ly khai. Lý Mệnh vỗ vỗ Lương Sơn Bá bả vai, nói thực cho ngươi biết, chúc anh đài cuối cùng. Nàng thế nào rồi? Lương Sơn Bá vội vàng hỏi. Lý Mệnh một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào hắn. Căn cứ hắn biết đến cố sự, chúc anh đài giả ý đáp ứng Mã gia hôn sự, nhưng là yêu cầu đón dâu đội ngũ nhất định phải từ Nam Sơn trải qua. Đồng thời để nàng xuống tiệu tế bái Lương Sơn Bá. Mã gia đáp ứng. Làm chúc anh đài xuống tiệu bái mộ, trong lúc nhất thời mưa gió mấy liệt, âm phong thảm thảm. Lương Sơn Bá phần mộ vậy mà vỡ ra, chúc anh đài thấy thế, quên mình nhảy vào đi. Phần mộ lập tức lại hợp lại, không lâu, liền từ trong phần mộ bay ra một đôi hình bóng đi theo hồ điệp. Đây chính là Lý Mệnh biết đến Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài cố sự. Kỳ thật chuyện xưa phần cuối có chút khuynh hướng tiên hiệp thần thoại, nếu như phần mộ thật ly khai, chúc anh đài nhảy vào đến, như vậy kết cục sau cùng khẳng định là đều đã chết. Thế nào khả năng hòa bướm? Chỉ không phải mỹ hóa cái này tình yêu cố sự mà thôi. Nàng thế nào rồi? Hắn chết. Lý Mệnh nói. Chết rồi. Lương Sơn Bá chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Lý Mệnh trước mặt, nói, nàng thế nào có thể sẽ chết đây? Lý Mệnh nói, ngươi không phải đã nói với hắn một câu sao? Nói kiếp này vô duyên, chỉ hy vọng sau khi chết, các ngươi có thể cùng một chỗ an táng tại Nam Sơn. Ngươi sau khi chết, nàng giả ý đồng ý Mã gia hôn sự, điều kiện là đón dâu đội ngũ nhất định phải từ Nam Sơn trải qua. Đón dâu ngày đó, nàng nhảy vào phân mộ của ngươi, rồi mới đều đã chết. Ta bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Đó là bởi vì ta cứu được ngươi. Người chết đều có thể cứu sống, ngươi khẳng định là thần tiên, mời thần tiên van cầu chúc anh đài. Hắn nhảy vào trong phân mộ, khẳng định sẽ chết. Lương Sơn Bá nhìn qua Lý Mệnh. Lý Mệnh không phải là không muốn cứu, nhưng là cứu người đến có một cái tiền đề, người nhất định phải xuất hiện ở đây, thế nhưng là chúc anh đài đều không xuất hiện ở chỗ này. Hắn thế nào cứu? Túi đầu nhìn một chút bên hông Long Văn tấm bảng gỗ. A, có gì đó quái lạ. Theo lý thuyết, chỉ cần người xuất hiện ở đây, Long Văn tấm bảng gỗ sẽ xuất hiện thời gian đến ngược. Nhưng là, lần này Long Văn tấm bảng gỗ giống như là mất linh, chưa từng xuất hiện thời gian số lượng. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, vừa rồi quan tài đất nứt ra mặt bên trong truyền ra nữ tử hò khan thanh âm. Chúc anh đài. Lương Sơn Bá tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hướng vừa rồi trong cái khe nhìn lại, bên trong quả nhiên có một nữ tử. Còn có thể dạng này. Lý Mệnh cảm thấy Long Văn tấm bảng gỗ hoa văn càng ngày càng nhiều, đủ loại ra sân phương thức, phía trên cuối cùng biểu hiện thời gian con số 48. Lại là 2 ngày, không tệ. Mấu chốt là hai người kia dễ ứng phó, bởi vì cái này là tình yêu cố sự, không cần dạy bọn hắn cái gì, chỉ cần để bọn hắn bình an ở lại đây 2 ngày khẳng định liền có thể có ban thưởng. Nghĩ tới đây, Lý Mệnh cảm thấy chân hương. Lương Sơn Bá, ngươi còn sống a? Vết nước phía dưới chúc anh đài cũng nhìn thấy phía trên Lương Sơn Bá, vui đến phát khóc. Còn sống, là một vị thần tiên đã cứu ta. Được. Chúc anh đài lau lau nước mắt, vừa rồi phần mộ vỡ ra, nàng liền nhảy vào tới. Ngươi chờ chút, ta lập tức tới cứu ngươi. Lương Sơn Bá nhìn về phía vết nước phía dưới chúc anh đài, quay đầu nói, thần tiên, nơi này có chút cao, có dây thừng sao? Ta tới đi. Cứu người không cần dùng dây thừng, có tay là được. Lý Mệnh phải xem nhìn. Cái này chúc anh đài đến xinh đẹp thành cái gì bộ dáng, Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá đều muốn lấy nàng làm vợ. Khẳng định là xinh đẹp thiên tiên đi. Vung tay lên, vết nước phía dưới chúc anh đài theo linh lực chậm rãi bay lên, Lý Mệnh ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu dò xét nàng dung mạo. Ngoa tào. Chương 47, đào mộ. Chỉ gặp chúc anh đài mặc một bộ tựa như dáng chiều màu đỏ áo cưới, tay áo bên cạnh gỉ lấy một đôi mẫu đơn đồ án, trên váy thêu lên uyên ương hoa văn, đôi váy dài bảy kéo chấm đất trường ba thước, biên giới lăn tóc dài tơ vàng xuyết, khảm ngũ sắc gạo châu, lưu tiên điệp mang đai lưng. Có thanh tịnh sáng tỏ đồng mắt, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nón làn da để lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, thật mỏng cánh môi giống hoa hồng tươi non kiểu diễm. Tuy chỉ hóa đạm trang, nhưng như cũ thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Màu đỏ áo cưới cho nàng tăng thêm thành thục mê người khí chất, xa hoa yêu dã, tuyệt đại dung nhan. Để Lý Mệnh kìm lòng không được nhớ tới một câu. Đào hoa tốt, chu nhan xảo, phượng bào khăn quàng vai uyên ương áo, cẩm tú nghiên trang, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Sơn Bá. Chúc anh đài hô to, trắng non gương mặt tràn đầy tiểu dung, tiểu diễm mắt, đôi mắt ngập nước, tựa như cam liệt thanh tuyển. Nàng giang hai tay ra, hướng Lương Sơn Bá chạy tới. Váy không ngừng chập trùng, giống dáng chiều hỏa diễm đang múa may, màu đen mái tóc có chút thổi tan ở sau người, cùng trong rừng đào hoa tôn nhau lên sớn, để đoàn trang màu đỏ áo cưới bằng thêm một phần vũ mị. Lương Sơn Bá cũng hướng về phía trước chạy tới, giang hai tay ra cùng chúc anh đài ôm nhau. Lý Mệnh nhìn qua đôi này tuấn nam tịnh nữ, nam dáng dấp thanh tú, một bộ thư sinh bộ dáng, nữ làn da cùng tướng mạo vô cùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là bộ ngực có chút phẳng bình không có gì lạ. Hắn vẫn là ưa thích vũ tiêu núi non như tụ, ba đảo như nộ, sơn hà trong ngoài đồng con đường. Kiếp sau quãng đời còn lại hai người khỏe mắt đều toát ra nước mắt, vô cùng kích động, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, Lương Sơn Bá lôi kéo chúc anh đài tay quỳ gối Lý Mệnh trước mặt. Quỳ lạy, dập đầu, nói lời cảm tạ. Lương Sơn Bá nói, đa tạ thần tiên tương cứu, ta cùng chúc anh đài tất ghi nhớ trong lòng. Đều là duyên phận, đứng lên đi, tới trước ta lầu các ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát. Lý Mệnh ở phía trước dẫn đường, để đôi này bích nhân tiến về lầu các nghỉ ngơi một lát lại nói. Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài đi theo Lý Mệnh phía sau, vừa đi vừa đánh lượng hoàn cảnh nơi này. Phong cảnh như vẽ, lầu các lơ lửng giữa không trung. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức quỳ gối Lý Mệnh phía sau, rối rít nói, mời thần tiên cứu mạng. Chuyện gì? Lý Mệnh quay người nhìn qua bọn hắn. Nhóm chúng ta mặc dù sống tiếp được, nhưng trở về không tiện bằng giao, Mã gia thế lực thật không phải là ta cùng Trúc Anh Đài có thể dung chuyện, còn xin thần tiên giúp nhóm chúng ta ngẫm lại biện pháp. Đơn giản, các loại các ngươi trở về thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết thế nào làm, hiện tại liền an tâm ở chỗ này ở hai ngày đi. Lý Mệnh đã sớm nghĩ đến giải quyết phương pháp. Đa tạ. Hai người lần nữa dập đầu, bọn hắn tin tưởng vị này thủ đoạn thông thiên thần tiên, liền không có hỏi nhiều. Hai ngày sau, tự nhiên sẽ hiểu đáp án. Hai ngày này thời gian, Lý Mệnh đều không có dạy bọn hắn bất luận cái gì đồ vật, chỉ là ngẫu nhiên cùng bọn hắn trò chuyện, trấn an bọn hắn bất an tâm. Bọn hắn không giống cái khác rơi vào người tới, bọn hắn không phải là tu luyện, cũng không phải luyện võ, chỉ là bình thường người, muốn làm tự nhiên là ít rất nhiều. Nhưng là, hai người bọn họ luôn luôn bất an, muốn làm điểm đồ vật báo đáp Lý Mệnh. Lý Mệnh đều cự tuyệt. Không có chuyện để làm bọn hắn liền lôi kéo tay tại nơi này đi khắp nơi, điềm điềm mật mật bộ dáng, thấy hắc cẩu không ngừng mà sủa loạn, thấy Lý Mệnh kém chút đá ngã lăn thức ăn cho chó. Hai ngày thời gian trôi qua cũng là rất nhanh. Làm Lý Mệnh bàn giao chính mình thủ đoạn sau, bọn hắn liền bị lực lượng thần bí kéo trở về. Lý Mệnh móc ra vô lượng hoàn, quan sát Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài sau tục hình tượng, chủ yếu là hắn là muốn nhìn một chút tự mình lưu cho bọn hắn sau tay có hay không có hiệu lực. Trong chén hình tượng bắt đầu hình chiếu mà ra. Lương Sơn Bá phần mộ vỡ ra, Trúc Anh Đài nhảy vào phần mộ khép lại, chuyện này liền như là gió đồng dạng truyền bá. Mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện tại, xem náo nhiệt đều là mọi người hỉ nhạc kiến thức một sự kiện. Rất nhiều người không xa vạn dặm chạy đến nơi đây quan sát, chính là nghĩ biết rõ chuyện này thật giả, bởi vậy, nơi này vây quanh đông đảo bình dân lão bách tính. Phần mộ phía trước nhất, Mã gia Mã Văn Tài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đang chỉ huy tự mình gia đình đào mộ. Hắn không tin hoang đường như vậy sự tình, Trúc Anh Đài đi ngang qua nơi này phần mộ vỡ ra, vừa vặn nhảy vào đi. Hắn hoài nghi có người âm thầm thao tác chuyện này, định đem phần mộ đào mở nhìn xem, ngược lại muốn xem Lương Sơn Bá làm cái gì đồ chơi, nếu như bị hắn bắt được, nhất định phải giết chết hắn. Lương gia, tự nhiên là Lương Sơn Bá người nhà, nghe nói Mã Văn Tài muốn đào mộ, lập tức chạy tới ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được, bị Mã gia người ấn xuống. Các ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển. Cho ta đào. Mã Vĩnh chỉ huy đông đảo gia đình đào móc. Huyện trưởng nghe nói đào mộ chuyện này, tranh thủ thời gian mang theo mình người tới, tiến đến Mã Văn Tài bên thai nói khẽ. Ngươi xác định có chút quá mức, người đều chết rồi, còn đào cái gì đào? Cha ngươi để cho ta nói cho ngươi, hắn gánh không nổi cái mặt này, tranh thủ thời gian rút lui. Hôm nay ai cũng ngăn không được ta. Mã Văn Tài nói, liền xem như thần cả ta, hôm nay ta cũng phải đem phần mộ cho đào mở. Các ngươi đừng mất tích, tranh thủ thời gian cho ta đào. Ngươi dạng này cử động sẽ kinh động triều đình. Huyện trưởng nói, bọn hắn rất coi trọng nhập thổ vi an. Mã Văn Tài loại này thao tác đơn thuần là đối người chết bất kính. Nếu là truyền đến triều đình tức giận. Mã gia đến lệnh, thậm chí còn có thể liên lụy đến hắn, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Hôm nay, ngươi liền nhìn xem, ai cũng đừng quản ta, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Mã Văn Tài quyết định chắc chắn, mắt thấy là phải tới tay thê tử thế mà cứ như vậy không có. Hắn nhịn không được. Coi như Trúc Anh Đài muốn chết, cũng phải chết tại hắn Mã gia trong phần mộ. Chết tại Lương gia, đây coi là cái gì? Nuốt không trôi khẩu khí này. Mã Văn Tài muốn rách cả mí mắt. Chỉ huy gia đình đào mộ. Rất nhanh, nấm mộ bị đào mở, đừng nói tìm không thấy Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, đặc biệt sao liền quan tài đều không có tìm được. Quan tài đây. Mã Văn Tài nổi trận lôi đình, nhìn qua trống chân như vậy phân mộ, lập tức nhìn về phía Lương gia người, nói: "Ta liền biết rõ là các ngươi dở trò quỷ, Lương Sơn Bá tuyệt đối không có chết, các ngươi vậy mà muốn lợi dụng loại thủ đoạn này bắt đi Trúc Anh Đài, man thiên quá hải, đáng chết." Quan tài vậy mà biến mất. Huyện trưởng nhíu mày. Quan tài thế nào sẽ biến mất đây? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lương Sơn Ba cứng nhắc trên đinh đinh sự tình, đây là xác nhận qua sự tình. Khi hắn nghe nói phần mộ vỡ ra, chuyện này liền phi thường không hợp thói thường, hiện tại quan tài không thấy, Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài thi thể cũng không có tìm được. Chẳng lẽ thật là Lương gia người động tay chân? Lá gan cũng quá lớn đi. Thiếu gia, quan tài không phải biến mất, hẳn là hướng xuống mặt trầm. Có gia đình nói, thiếu gia, ngươi nhìn, phía dưới có một vết nước. Các ngươi cho ta đảo. Mã Văn Tài tức giận đến không nhẹ. Nhất định phải bắt hắn cho ta móc ra, còn có các ngươi, cùng ta tới, nghiêm hình tra tấn Lương gia người. Ta cũng không tin Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài không ra. Hắn hiện tại đã nhận định chính là Lương gia dở trò quỷ. Chính chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên mây đen lan lộn, âm phong từng cơn, mặt đất kịch liệt lắc lư, từng đạo khe hở như là giống như mạng nhện lan tràn. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi hải lan lộn. Chương 48, Lý Mệnh Thiên Đế khẩu dụ. Bầu trời mây đen lan lộn, âm phong từng cơn. Mọi người vây xem cảm thấy một tia linh ý, vừa mới chạy tới chúc người nhà càng là run rẩy, làm cho người hít thở không thông khí tức tràn ngập. Đến tận đây, vây xem có Lương gia, Mã gia, Trúc gia, huyện trưởng các loại hương dân, tiếp cận hơn nghìn người tại vây xem. Thiên địa đột nhiên biến ảo, để đám người an tĩnh lại. Mặt đất tại kịch liệt lay động, da bị nẻ, vết rách lan tràn. Ầm ầm, thương khung tại gào thét, đột nhiên một đạo màu tím thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng Lương Sơn Bá phần mộ. Đến gần gia đình toàn bộ bị lực lượng đánh bay, liền liền Mã Văn Tài cũng bị lật tung ra ngoài, ngã xuống mặt đất thổ huyết, sắc mặt kỳ biến, tình huống giống như ra ngoài ý định. Thương Thiên A, mời Lao Thiên gia là nhà ta làm chủ. Lương Sơn Bá phụ thân quỳ gối mặt đất, toàn người nhà quỳ gối mặt đất thút thít. Không nghĩ tới nhà ta nữ nhi sẽ làm ra như thế việc ngốc. Chúc anh đài cha mẹ cũng đều quỳ gối mặt đất, thẳng đến mất đi nữ nhi mới biết rõ nữ nhi Lương Phối là Lương Sơn Bá. Ta nữ nhi còn trẻ, mời Lao Thiên gia nhất định phải mau cứu nàng. Như thế thiên tượng, huyện trưởng bị hù dọa, cảm thấy không ổn, chẳng lẽ là Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài cố sự cảm động thiên đế, dẫn tới trên trời thần tiên tức giận. Giả thần giả quỷ. Mã Văn Tài đứng lên, đem máu trên khỏe miệng lau đi, hắn coi là Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài hồn vốn làm ra thiên tượng, nói, đều đi ra cho ta, hôm nay bất kể là ai, đều ngăn không được ta. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trực tiếp bổ tới Mã Văn Tài phía trước, mặt đất vỡ vụn, đổ sụp. Hắn bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài không có khả năng làm ra chiến trận này. Chẳng lẽ thật chọc giận thần linh? Hắn ngồi trên mặt đất, không ngừng lùi lại, toàn thân đang run rẩy. Trước mặt, Lương Sơn Bá phần mộ hạ xuống mấy chục đạo thiểm điện, đem mộ phần chém nát, một bộ màu đen quan tài từ thổ địa bên trong chậm rãi phiêu ra. Ầm ầm. Thiểm điện đánh rớt, nắp quan tài đánh bay, vừa vặn rơi đập đến Mã Văn Tài trước mặt. Mã Văn Tài dọa đến khóe miệng co giật, sắc mặt kéo căng, nhưng vẫn là cắn răng ráng chống đỡ lấy đứng lên, nhìn về phía quan tài. Chỉ gặp hai cái nhan sắc đặc biệt hồ điệp từ bên trong bay ra ngoài. Hồ điệp vây quanh quan tài bay tới. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài hóa thành hồ điệp. Không biết là ai nói một câu, hương dân toàn bộ đều kinh ngạc, quan tài bên trong không có thi thể, chỉ có hai cái hồ điệp. Những này hương dân náo đại động mở. Rất dễ dàng liên tưởng đến hai người này. Người sao có thể hóa thành hồ điệp đây? Vây xem hương dân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người không có khả năng hóa thành hồ điệp. Đây tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn. Cái gì cầu thí thần tiên thủ đoạn, các ngươi đều lên đi, đem kia hai cái hồ điệp cho ta bắt lấy, ta muốn nướng bọn hắn. Mã Văn Tài chỉ huy tự mình gia đình. Hắn không tin cái này tà. Gia đình nơm nớp lo sợ, bất quá vẫn là đi lên, tay cầm gậy gỗ. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, các ngươi sẽ gặp thiên khiển. Lương gia cùng Trúc gia người không nghĩ tới Mã Văn Tài như thế phát rổ, liền hồ điệp đều không dung tha. Lập tức đứng lên, dự định cùng gia đình cửa đánh nhau. Đúng lúc này, ong ong ong, trên bầu trời truyền ra lớn thanh âm quán xuyên thiên địa. Một tôn to lớn màu vàng kim pháp tướng từ mây đen xuất hiện. Trang trọng uy nghiêm, thần thánh, tung hoành thiên địa, quang trạch chiếu rọi vạn cổ, toàn bộ bầu trời đều là pháp tướng lực lượng. Ta chính là thiên đế. To lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Lập tức, nơi này hết thảy mọi người toàn bộ đều quỳ gối mặt đất, run lẩy bẩy. Huyện trưởng trong lòng cuồng loạn, không nghĩ tới thế gian thật sự có thần linh, trực tiếp quỳ, mặt sát mặt đất, hy vọng thần linh không biết mình làm chuyện gì. Chỉ có Mã Văn Tài cả người đều hỏng mất, đầu óc nóng nóng gọi, hắn chọc phải thiên đế. Lương Trúc chân tình dung chuyển trời đất, cảm động trời xanh, theo thân hướng, ban thưởng khẩu dụ, Lương Trúc kết làm vĩnh thế vợ chồng. Đám người nhao nhao quỳ, trong lòng đại chấn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên đế đều đi ra, sau đó liền thấy thiên đế vung tay lên, kia hai cái hồ điệp lập tức hóa thành Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tranh thủ thời gian quỳ gối mặt đất, dập đầu, quỳ lạy. Sau đó, thiên đế biến mất tại bầu trời. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tình yêu cố sự cấp tốc truyền bá, rất nhanh gây nên triều đình chú ý, triều đình tự mình sắc phong đôi này người hữu duyên. Mà Mã Văn Tài lại điên rồi. Ai cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là biết rõ thiên đế xuất hiện ngày đó, hắn liền mất hồn, trở nên xí ngốc. Có người nói, hắn là tiếp chịu không được như thế đả kích, điên rồi. Có người nói là ngẩng đầu ba thước có thần linh, là vị kia thiên đế xuất thủ. Thế nhưng là không có người chú ý những ngày chút, bọn hắn chú ý chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tình yêu cảm động trời xanh. Cuối cùng xuất hiện các loại phiên bản, chậm rãi diễn biến thành thần thoại, thiên cổ lưu truyền. Lần thứ nhất đóng vai thiên đế, biểu hiện vẫn được. Lý Mệnh nhìn qua vô lượng đoạn, đây chính là hắn lưu cho Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài chuẩn bị ở sau. Chính là lo lắng chân không được. Hắn thiên đế pháp tướng vận dụng là phù lục chi thuật, tại thương khung diễn hóa. Bất quá những này điều trùng tiểu kỹ đối với mấy cái này phổ thông lão bách tính tới nói vẫn là rất rung động. Cái này đủ. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài có thần tiên bảo bọc là được. Để vô lượng hoàn đình chỉ hình tượng hình chiếu, túi đầu nhìn một chút đáy chén, thế mà dùng một ô điện, bất quá, rất nhanh, đáy chén nhảy vọt, lại nhiều hai ô vương điện. Hiển nhiên là ban thưởng đến. Hiện tại, vô lượng hoàn tổng cộng có 3 cách điện. Đồng thời, thính lực đặc biệt cảm giác nhạy cảm đến cây khô vừa dài bước phát triển mới nhánh mầm, cơ bản thao tác, không đáng kinh ngạc. Hắn tương đối quan tâm là phần thưởng của mình. Đem linh văn tấm bảng gỗ cầm lên, rất nhanh phía trên xuất hiện một hàng chữ. Ban thưởng luyện khí 20 tầng. Rất nhanh, lực lượng liền ra trì tại trên người mình. Mỗi lần đều như vậy, Lý Mệnh đều quen thuộc cố lực lượng này, lực lượng đổ vào, hắn luyện khí đến 1062 tầng. Thật là kích thích. Hắn cảm giác càng ngày càng mạnh. Khi hắn hảo hảo cảm thụ lực lượng thời điểm, long văn tấm bảng gỗ lấp lóe, vừa rồi xuất hiện chữ viết biến mất, xuất hiện lần nữa một nhóm mới chữ nhỏ. Ban thưởng một đôi tình lữ tu di giới. Lý Mệnh trên tay nhiều hai cái chiếc nhẫn, nghiên cứu một cái, là không gian giới chỉ. Bên trong có thể tồn trữ đồ vật, so túi trữ vật càng thêm tiểu xảo. Nhan sắc là màu trắng bạc, chế tác đặc biệt tinh xảo. Không gian còn đặc biệt lớn. Vẫn là tình lữ chiếc nhẫn, một cái điêu khắc một con rồng, một cái điêu khắc một cái phượng hoàng. Bất quá, cho hắn tình lữ chiếc nhẫn làm gì đây? Hắn lại không có tình lữ, ánh mắt thoáng nhìn, ngoài cửa mặt con chó kia nhìn sang, còn liếm môi một cái. Lý Mệnh không nói hai lời, đưa nó đánh một trận. Go go go. Hắc cẩu tại gào thét, đôi mắt bên trong bao hàm nước mắt, ủy khuất ly khai. Nó làm không minh bạch Lý Mệnh vì sao luôn luôn đánh hắn, luôn có một ngày xoay người nông nô đem ca hát, phải đem Lý Mệnh nhấn tại mặt đất làm dừng lại. Đánh nó dừng lại, Lý Mệnh tâm tình tốt nhiều, lần nữa dò xét cái này hai cái tình lữ giá trị. Đem điêu khắc Long Tu Di giới mang trên tay, một cái khác lúc đầu nghĩ thu vào Tu Di giới bên trong, thế nhưng là thả không đi vào, hẳn là hai cái không gian giới chỉ không thể lẫn nhau cất giữ. Giống như túi chữ vật không thể cất giữ túi chữ vật. Không cho phép không gian xá hoa. Lý Mệnh nhìn chăm chú cái này chiếc nhẫn, trầm tư nói, ta nên đưa cho ai đây? Chương 49, luyện khí 9999 tầng. Lý Mệnh não hải hiện hiện một cái dung nhan tuyệt đại nữ hải. Nàng người mặc màu đỏ lụa mỏng, ưa thích đi chân đất tại tẩm cung lúc gần lúc hiện, ưa thích tại hoàng tọa trên nằm đi ngủ. Hắn lúc này mở ra vô lượng hoàn, hình chiếu vũ triều vũ tiêu. Nghĩ biết rõ nàng bây giờ làm gì. Chỉ gặp vũ tiêu bộ mặt mang theo một khối màu đen khăn che mặt, người mặc bó sát người áo đen, cái này thân áo đen đem nàng dáng vóc hoàn mỹ bày biện ra đến, giống như trong đêm tối hoa sen. Nàng ở trong màn đêm nhanh chóng cất động, đi theo phía sau Bạch Dạ Điểu cùng Tam Túc Kim Ô. Bạch Dạ Điểu cùng Tam Túc Kim Ô là bách điểu khuyết 10 đại thần chim, là trước mắt tại vũ triều hai vị trợ thủ đắc lực. Lần này nàng nhóm mang về tin tức, không phải Thần Sơn cấm địa sự tình, mà là ngoại ý muốn phát hiện có võ tướng cùng Âm Sơn quốc có giao dịch, dự định tiến đến điều tra rõ ràng. Vũ triều cường giả trước mắt đều đã ngoại phái, rút không xuất lực lượng, Vũ Tiêu đành phải tự mình động thủ. Nữ hoàng, kỳ thật ta cùng cựu muội có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tam Túc Kim Ô nói, cái kia võ tướng thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ. Ta phải tự mình hỏi một chút hắn vì sao cấu kết Âm Sơn quốc. Vũ Tiêu tại bóng đêm tăm tối bên trong di chuyển nhanh chóng. Ước một nén nhang thời gian, nàng nhóm liền từ hoàng cung nội thành xuất hiện ngoại thành một gian hào hoa trong tiểu lâu. Vũ Tiêu ngồi xếp bằng mặt đất, rồi xuất thủ trưởng, cả tòa quán rượu mọi cử động cái bóng tại trên lòng bàn tay. Sau nửa canh giờ, một người mặc thường phục võ tướng xuất hiện, ăn mặc mười phần điệu thấp, đi đến một cái phòng, gian phòng người chính là Âm Sơn quốc một vị nữ thi tướng. Võ tướng vừa tiến đến, tiếu dung nở rộ, ôm chặt lấy nữ thi tướng bờ eo thon, hai người anh em. Thấy Lý Mệnh, Vũ Tiêu, Bạch Dạ Điểu cùng Tam Túc Kim Ô kém chút cơ tim tăng nghẽn. Hai phút sau, rốt cục tiến vào chủ đề. Điều tra đến như thế nào? Nữ thi ngồi tại võ tướng trên đùi, hai tay vũ mị ôm võ tướng cổ, hỏi. Ngươi muốn tin tức ta đã giúp ngươi điều tra rõ ràng, cùng các ngươi thi chủ giao thủ hai vị, chính là nữ hoàng bí mật bồi dưỡng bách điểu khuyết tổ chức 10 đại thần chim. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 9 Bạch Dạ Điểu, dùng tên giả Bạch Dạ. Xếp hạng thứ 5 Tam Túc Kim Ô, dùng tên giả Cẩm Ô. Hai cái này đều rất mạnh, nghe nói Cẩm Ô đặc biệt mạnh, có thể chiếu rọi mặt trời, mượn nhờ mặt trời lực lượng. Nữ thi tướng hỏi, bách điều khuyết 10 đại thần chim danh sách có sao, cho ta một phần. Nam võ tướng nói, ta chỉ điều tra đến hai vị, cái khác lâu dài không tại vũ triều, không biết rõ ở đâu. Vũ Tiêu đích thật là cái nhân vật, ngắn ngủi 200 năm không đến, để một cái ngăn cách vũ triều biến thành tổ châu đông thắng trăm đại cường nước, còn bồi dưỡng được bách điều khuyết. Kỳ thật nàng lợi hại nhất không phải bách điều khuyết, là dưỡng lao thôn thôn dân, những cái kia mới là lợi hại nhất. Nam võ tướng nói, dưỡng lao thôn thôn dân là chuyện gì xảy ra? Nữ thi tướng cũng biết rõ chuyện này, nghe nói người thôn dân này người rất bưu hãn. Thôn trưởng bà đuổi ra mấy cái nhà Nga diệt sát một nước. Cụ thể cũng không rõ ràng, dù sao cái thôn này khi còn bé đem nàng nhặt được, thôn dân đều là trưởng bối của nàng, người ở bên trong đều là phong tử. Nếu như muốn diệt đi vũ triều, có phải hay không không cách nào lách qua dưỡng lao thôn? Đúng. Nam võ tướng khẳng định gật gật đầu, nhãn thần nghiêm túc, nói, bất quá, còn có lợi hại hơn đây. Nữ thi tướng Vũ Mị cười một tiếng, hôn một chút nam võ tướng gương mặt, cười nói, không hổ là vũ triều bài danh thứ 3 võ tướng, nói một chút, còn có cái gì bí mật? Nam võ tướng trầm ngâm một lát, nói, ta hoài nghi bên người nàng có trí cường giả. Nữ thi tướng hỏi, nói thế nào? Nam võ tướng nói, ta là bên người nàng tam đại võ tướng, có thể quan sát được nhất cử nhất động của nàng. Nàng có thời điểm sẽ đối với lấy không khí nói chuyện, có thời điểm sẽ còn cười ngây ngô, giống như đang cùng người nào đó nói chuyện. Còn có cái này sự tình. Nữ thi tướng cảm thấy hôm nay nô ra tới bí mật hơi nhiều a. Trung phòng quán rượu. Bạch Dạ nhìn chăm chú mặc áo đen nữ hoàng, kinh hắn tiểu nói này, ta cũng phát hiện vấn đề này. Nữ hoàng, ngươi có thời điểm xác thực sẽ đần độn cười, còn nói một mình, ngươi có phải hay không nói chuyện với người nào? Cẩm Ô nhìn chằm chằm nữ hoàng, nói, ta cũng chú ý tới. Ta không có. Nữ hoàng khoát khoát tay. Ngươi khẳng định có, ngươi nói một mình cùng cười ngây ngô không phải một ngày hai ngày. Cẩm Ô nhìn chăm chú lên nữ hoàng đôi mắt. Thật không có. Ngươi nhìn ta con mắt nói chuyện. Cẩm Ô cùng Bạch Dạ đồng thời nói. Nhìn liên nhìn. Nữ hoàng nhìn chằm chằm Bạch Dạ cùng Cẩm Ô mắt chim, bởi vì nàng nhóm vẫn là chim hình thái, không chút nào sợ. Cẩm Ô mặc dù nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong, nhưng vẫn là nói, nữ hoàng, ngươi khẳng định có vấn đề. Bạch Dạ bĩu môi nói, chắc không được văn võ bá quan vẫn muốn giúp ngươi giật dây, để ngươi cưới cái nam nhân, ngươi xưa nay không nghe, nguyên lai ngươi len lén cùng người khác nói chuyện yêu đương, nói, người kia là ai? Không có. Vũ Tiêu hơi đỏ mặt, nàng cùng không khí nói chuyện yêu đương sao? Thật là im lặng. Ngươi nhìn ngươi đỏ mặt. Vũ Tiêu không nói gì, sắc mặt càng đỏ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục thần tình lạnh như băng, nói, còn nhớ rõ nhóm chúng ta hôm nay là tới làm cái gì? Cẩm Ô cùng Bạch Dạ ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là một mặt cổ quái nhìn chằm chằm nữ hoàng, trong lòng đều đang âm thầm nghĩ đến, nhất định phải đem nữ hoàng người yêu cho cầm ra tới, cũng phải nhìn một cái là thần thánh phương nào. Lý Mệnh nhìn qua một màn này, khoe miệng chậm rãi hiện hiện tiêu dung, cười đến rất vui vẻ. Cửa ra vào Hắc Cẩu sợ lườm Lý Mệnh vài lần, người này luôn luôn cười ngây ngô, tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Lý Mệnh thật sự là quá vui vẻ, đi ra ngoài đem hắc cầu đánh cho một trận, trở lại nhìn Vô Lượng Hoàn bên trong hình chiếu hình tượng. Quán rượu, Vũ Tiêu, Cẩm Ô, Bạch Dạ nhao nhao nhìn chăm chú lên trong phòng nam võ tướng cùng nữ thi tướng, muốn nghe xem nàng nhón còn có cái gì âm mưu dương mưu. Theo ta được biết, cái này nữ nhân mặt rất thối đi, luôn luôn băng lãnh lạnh, một bộ cho là mình thiên hạ vô địch sắc mặt, loại này nữ nhân lại còn sẽ cười ngây ngô, nàng có phải hay không ưa thích nam nhân? Không có khả năng. Nam võ tướng lắc đầu nói, nàng không có khả năng ưa thích nam nhân, nàng trời sinh liền cô độc, cũng không có nam nhân sẽ thích nàng, nàng quá mức cường thế, nam nhân không có khả năng ưa thích này chủng loại hình. Nữ thi tướng nói, ngươi không hiểu nữ nhân. Nam võ tướng nói, ngươi không hiểu nam nhân. Ha ha ha. Nữ thi tướng sửng sốt một lát, nói, xem ra cái này nữ hoàng thật đúng là không đơn giản, bên người cao thủ nhiều như mây, muốn phát động binh biến đặc biệt khó, ta trở về được hảo hảo nghiên cứu cùng thi chủ nói một chút. Chớ nóng nội, ngày sau lại trở về. Nam võ tướng nói. Nữ thi tướng Vũ Mị cười một tiếng, đưa tay vuốt ve nam võ tướng lồng ngực, nói, theo ngươi. Nam tử tiếu dung càng ngày càng đậm, đem nữ tử ôm, cười nói, ngày mai, ta muốn ngươi không xuống giường được. Vậy liền không được. 3. Ai đu. Nữ thi trực tiếp nện rơi xuống mặt đất, bởi vì ôm nàng nam tử đột nhiên buông tay, thân thể cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật, cả giận nói. Ngươi làm cái gì đây? Nam võ tướng toàn thân run rẩy, không biết rõ cái gì thời điểm nữ hoàng xuất hiện ở trước mắt, quỳ gối mặt đất, hô, nữ hoàng. Nghe được nữ thi tướng cũng giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn đến Vũ Tiêu cùng hai con chim xuất hiện ở đây, nhãn thần trở nên kinh dị bắt đầu, vừa định muốn chạy trốn, thế nhưng là Tam Túc Kim Ô cùng Bạch Dạ Điểu ngăn lại nàng. Tam nữ một câu đều không nói, trực tiếp đánh. Nữ hoàng, ta biết sai rồi. Nam võ tướng nói. Nói một chút đi, ngươi cùng Âm Sơn Quốc có cái gì giao dịch? Vũ Tiêu lạnh lùng nhìn qua nàng. Ta thích nàng. Ta không có phản đối a, ta sẽ không quản ngươi ưa thích ai, nhưng là. Vũ Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, ngươi tại sao muốn đem quốc gia chúng ta trọng yếu tin tức nói cho nàng? Ngươi biết không biết rõ? Ngươi sẽ cho Vũ Triều mang đến cái gì tai nạn? Nếu là hắn nắm giữ lòng tin của chúng ta, tùy thời có khả năng xuất hiện diệt quốc, ta không tin, ngươi đường đường Vũ Triều Tam đại võ tướng một trong, không có khả năng không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi khả năng giả, không thích hợp làm võ tướng, ngày mai vào triều đệ quy đơn xin từ chức, trở về dưỡng lao đi. Vũ Tiêu định cho hắn lưu ba phần mặt mũi, nói xong đứng lên. Vừa mới đứng lên, liền nghe đến võ tướng nói, ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại dám như thế đối ta. Hắn cấp tốc xuất thủ. Vũ Tiêu cũng không chút do dự xuất thủ. Tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, quán rượu bạo tạc, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Võ tướng toàn lực xuất thủ, hư không đổ sụp, lực lượng khổng lồ bao trùm mấy ngàn trượng, bao phủ toàn bộ hoàng đô, tất cả mọi người cảm nhận được đồ thành cấp bậc lực lượng đang cuộn trào. Vũ Tiêu giơ tay ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, ngàn vạn kiếm ý tại bộc phát. Toàn bộ hoàng đô đều thấy được đến ngàn vạn kiếm ý, từng đạo kiếm ý bật nát vô số hư không, ngang qua thương khung. Một kiếm đánh ra, khe hở xuất hiện, võ tướng bị Vũ Tiêu miểu sát. Một bên khác, Cẩm Ô cùng Bạch Dạ cũng đem nữ thi tướng chém giết. Động tác của các nàng gọn gàng mà linh hoạt. Duy nhất không tốt chính là quán rượu cùng bên cạnh đường đi đều đổ nát, nơi này hiện ra hủy diệt tính đả kích. Vũ Tiêu để Cẩm Ô cùng Bạch Dạ xử lý, tự mình quay về hoàng cung nghỉ ngơi. Thật sự là tức chết ta rồi, không nghĩ tới trung thành như vậy người thế mà cũng sẽ làm phản. Nàng nằm tại tẩm cung hoàng tọa phía trên, tức giận đến miệng một hô một hô. Càng nghĩ càng giận, tức giận đến hai tay trên không trung nắm bắt loạn. Nàng cũng chỉ có tại không có người, hoặc là tại người quen trước mặt mới biểu xuất hiện cái này một mặt. Một lát sau, khôi phục lại, nhìn qua không trung. Uy, ngươi đến cùng ở đâu a? Vân Ngọc Tông. Lý Mệnh mở miệng nói, vẫn là không nói lời nào. Vũ Tiêu mím môi, nàng biết do có một người một mực tại trợ giúp tự mình, nhưng là người này xưa nay không hiển lộ. Nàng ý đồ tìm hắn, thế nhưng là đều đem nơi chật hẹp nhỏ bé Vũ Triều biến thành tổ châu đông thắng trăm đại cường nước, hắn vẫn là không có hiện thân, chẳng lẽ là mình thực lực còn không thể dẫn hắn hiện thân? Xem ra phải tiếp tục mở rộng Vũ Triều thực lực. Thế nhưng là nên như thế nào mở rộng thực lực đây? Nàng bắt đầu trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến đêm nay võ tướng sự tình. Nàng vậy mà tự mình đi ra ngoài tràn ngập sát thủ. Cái này không thể được à, xem ra cần phải tạo một cái tổ chức sát thủ. Tổ chức tình báo là Bách Điểu Khuyết, từ các loại thần điểu tạo thành. Như vậy tổ chức sát thủ liền gọi Bách Thú Khuyết, từ cường đại thần thú tạo thành. Xinh đẹp. Nghĩ tới đây, nàng không ngủ được. Từ hoàng tọa phía trên đứng lên, ở trên bàn tô tô vẽ vẽ, thiết lập Bách Thú Khuyết đồ án cùng như thế nào mời chào phương pháp. Từ khi đăng cơ trở thành nữ hoàng về sau, nàng liền đem tế tự chức vị vứt bỏ, hiện tại nàng nghĩ một lần nữa an bài tế tự chức vị. Bởi vì tế tự rất trọng yếu. Thế là nàng dự định thiết lập ba đại thần tướng. Phân biệt từ ba người phụ trách, một cái phụ trách mạng lưới tình báo, thống lĩnh Bách Điều Khuyết, một cái phụ trách nhiệm vụ ám sát, thống lĩnh Bách Thú Khuyết, cái cuối cùng chính là tế tự khuyết, quản tế tự hoạt động. Xinh đẹp. Suy nghĩ vừa ra, ngựa núi thiết lập cơ cấu hệ thống, những người này cùng văn võ bá quan không đồng dạng, đều là chính là người. Cũng phải tự mình chọn lựa mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, càng không ngủ được, càng nghĩ càng kích động, tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Nàng là thật mạnh, nghĩ đến nhiều như vậy đồ vật. Lý Mệnh lúc đầu muốn đem chiếc nhẫn đưa cho nàng, thế nhưng là không cách nào thông qua vô lượng oán cho nàng. Cũng nhiều lần nếm thử viết chữ cùng nàng giao lưu, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không nhìn thấy. Nếu như có thể thu đến chữ của mình, Lý Mệnh cảm thấy mình có thể cùng nàng tiến hành một trận lưỡi luyến. đáng tiếc không cách nào thể nghiệm lưới luyến. Chờ mình sau khi rời khỏi đây, nếu là nàng nguyện ý, liền đem tu di giới cho nàng. Lý Mệnh âm thầm nghĩ, tiếp tục quan sát nàng ở trên bàn cấu tứ, không thể không nói, cái này nữ nhân ngoại trừ ngực lớn, còn có đầu óc. Thẳng đến nửa đêm, vô lượng hoàn điện sử dụng hết, nhưng là Vũ Tiêu Như cũ tại công việc. Nữ cường nhân chính là lợi hại. Lý Mệnh thở dài một câu, đi ngủ. Ngày kế tiếp, Lý Mệnh tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi, tiếp tục tu luyện luyện khí quyết. Mấy ngày sau, có người rơi vào đến, Lý Mệnh cho nàng một chút xíu trợ giúp. Thời gian tiếp tục tuần hoàn, có thời điểm cách mấy ngày, có thời điểm một tháng, dù sao không có quy luật chút nào, không ngừng có người rơi vào tới, đủ loại người rơi vào tới. Thế giới võ hiệp, tiểu thuyết thế giới, chỗ nào cũng có. Chính hắn cũng số không ra tự mình tiếp đãi mấy cái nhân vật, nhưng biết đến là không chung lâu cắt trước cửa cây khô xanh nhạt nhánh mầm càng ngày càng nhiều, cành cây khô đã rơi xuống. Thời gian nhoáng một cái, ngàn năm trôi qua, Lý Mệnh đạt được ban thưởng đều nhanh muốn giả đầy gian phòng, mà hắn luyện khí đạt đến kinh người số tầng, luyện khí 9999 tầng. Chính hắn đều có chút một bước, thật là không hợp thói thường. Bốn chữ số cực hạn, tới gần năm chữ số. Mà lại, gần nhất hắn cảm nộ càng ngày càng mạnh, chính luôn cảm giác muốn hướng năm chữ số đột phá. Càng quá đáng chính là đầu kia hắc cầu sống ngàn năm, vậy mà không chết. Giống như tinh thần còn thay đổi tốt hơn, so trước đó tốt chí ít một cái cấp bậc, không có trước đó đần độn, trở nên thông minh rất nhiều, bộ lông màu đen chỉnh sáng. Tựa như là lên một tầng dầu giống như. Cái này hắc cầu tựa như là đang khôi phục. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, ngàn năm trôi qua, con chó này vẫn là không có khai linh trí, không thể nói chuyện. Thế giới bên ngoài cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vũ triều bách điều khuyết, bách thú khuyết, thế tự khuyết đã phát triển đến nhất định tình trạng. Vũ triều còn chiếm đoạt mấy cái tiểu quốc gia, thực lực càng thêm cường đại. Âm Sơn quốc cùng Tiên Đô thế gia triển khai một trận đại chiến, cuối cùng đánh cái ngang tay. Thần Sơn cấm địa lại gây nên mấy cái quốc gia chú ý. Vô số cường giả nhao nhao điều tra. Có thể nói rất nhiều ánh mắt đều tập trung tại Thần Sơn cấm địa, đều nghĩ biết rõ bên trong có cái gì đồ vật. Đại chiến về sau, Âm Sơn quốc cùng Tiên Đô thế gia tại tĩnh dưỡng. Đây chính là Tổ Châu Đông Thắng trước mắt tình huống. Đương nhiên, Lý Mệnh chỉ là nhìn cái một góc của băng sơn, hắn đại đa số vẫn là tại tu luyện cùng tiếp đãi mới rơi xuống nhân vật. Lý Mệnh nhìn qua trước cửa cây kia không biết rõ tên gọi là gì cây, nói, ta phải tiếp tục đột phá luyện khí quyết. Nói tiến về rừng hoa đảo, dự định khai trương chữ số. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tu tiên 1 vạn năm luyện khí 12 vạn 9600 tầng. Vân Ngọc Tông, rừng hoa đảo, thiên địa linh khí tụ tập. Lý Mệnh ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ cùng đột phá, luyện khí 9999 tầng cũng có một đoạn thời gian, hiện tại liền thiếu một tia thời cơ. Chỉ cần bắt được cái này tia thời cơ, luyện khí liền có thể năm chữ số. Theo không ngừng mà cảm ngộ, thiên địa linh khí bắt đầu mãnh liệt, thời gian dần trôi qua hình thành linh khí phong bạo. Sau hai canh giờ, Lý Mệnh bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong tràn ngập màu tím sương mù, thân thể phát sinh biến hóa về trước, mãnh liệt linh lực tại bên ngoài thân tầng tầng bộc phát. Thành công đột phá đến luyện khí 10000 tầng. Lý Mệnh nới lỏng một hơi, hảo hảo thể nghiệm phá cảnh sau vui vẻ. Nửa giờ sau, hạ xuống rừng hoa đảo. Tùy ý bay ra một sợi linh lực, rừng hoa đảo cánh hoa tràn ngập, như là tuyệt thế vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Hiện tại, hắn trở nên mạnh hơn. Khai trương chữ số cùng bốn chữ số cảm thụ hoàn toàn không đồng dạng, lực lượng gấp đôi được ra, linh lực bên trong mang theo cuồng bạo hơn lôi đỉnh thuộc tính cùng thực chất hóa hỗn độn sương mù. Hắn rất thỏa mãn, đi về nghỉ một cái, vốn định vận dụng vô lượng hoàn quan sát Tổ Châu Đông Thắng tình huống, mới nhớ tới không có điện. Chờ mong bầu trời sớm một chút rơi xuống chư thiên nhân vật. Dạng này liền có thể tiếp tục để vô lượng hoàn nạp tiền vô cùng vô tận giá trị. Quan sát Tổ Châu Đông Thắng nhất cử nhất động. Hai ngày sau một đêm bên trên, đang ngủ Lý Mệnh đột nhiên mở to mắt. Hắn cảm giác được một đạo như là quỷ mị thân ảnh màu trắng tại trong phòng của mình phiêu hốt. Mở to mắt, nhưng không có phát hiện người. Làm bộ tiếp tục ngủ, thần thức nô ra. Không ra nửa giờ, một đạo thân ảnh màu trắng, như là quỷ mị phiêu hốt mà ra, tại hắn giường nằm phía trên nhìn chăm chú hắn. Nữ tử mặc toàn thân áo trắng, toàn thân trắng như tuyết, không có chút huyết sắc nào, liền cùng một cái quỷ nhất dạng, không quá lớn rất xinh đẹp. Lý Mệnh mở to mắt nhìn qua nàng. Nữ tử đôi mắt lóe ra mị hoặc chi thuật, lập tức đặt ở Lý Mệnh trên thân, ngón tay nhỏ nhắn rũa ra, động tác vũ mị, gương mặt cùng cái cổ đổ mồ hôi lâm ly. Nàng ngay tại câu dẫn Lý Mệnh. Lý Mệnh cho là mình nằm mơ, đột nhiên nghĩ đến cửa gian phòng ngoại truyện ra trận trận chó sủa thanh âm, mới biết mình không phải nằm mơ. Hắn xoay người bắt đầu, trực tiếp đem nữ tử áo trắng ngăn chặn, bóp lấy cổ của nàng, hỏi, "Ngươi là ai?" Nữ tử áo trắng nhận thức đến tự mình mị hoặc chi thuật không có hiệu quả, chỉ có thể báo lên tên của nàng. Nàng nói nàng gọi Nhiếp Tiểu Thiến. Mỗ mỗ bảo nàng dụ hoặc nam tử, đột nhiên liền đến nơi đây, liền phát hiện ngủ Lý Mệnh, dự định đem hắn hút khô, không nghĩ tới bị phản sát. Nguyên lai nàng chính là Liêu trai chứ danh nữ quỷ, dứt bỏ sự thật không nói, dáng dấp rất xinh đẹp, tiên khí bồng bềnh. Lý Mệnh cho nàng tái tạo nhục thân, cho nàng vẽ lên một đạo long giáp thần trương bên trong linh bảo năm phủ tiên thuật, dùng để đối phó Mỗ Mỗ. Hai ngày hai đêm về sau, Nhiếp Tiểu Thiến ly khai. Long văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ tự động hiện hiện não hải, là từng cái cổ quái văn tự, đại khái dài dạng này. Vô dụng tri thức tăng lên. Nhiếp Tiểu Thiến ly khai sau ngày đó, cái thứ hai nhân vật rơi lạc vân trong động. Hắn thở nhỏ thông minh hiếu học tinh thông ý đạo, tại hắn trong tay nghi nan tạp chứng gì phần lớn thuốc đến bệnh trừ, muốn trợ giúp Tào Tháo làm giải phẫu mổ sọ, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Hắn chính là Hoa Đà. Hoa Đà nói ra sọ giải phẫu khả thi, nhưng khi đó không có người tin tưởng hắn. Tào Tháo cảm thấy Hoa Đà đang hại hắn. Hắn không nghĩ tới chính là Lý Mệnh tin hắn giải phẫu mổ sọ. Hoa Đà rất kinh ngạc. Lý Mệnh đương nhiên tin, ở đời sau, giải phẫu mổ sọ cũng bị ứng dụng. Sau đó Hoa Đà liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật giải phẫu mổ sọ thành công tính, Lý Mệnh mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nghiêm túc nghe, nghe hắn giảng giải. Chờ hắn kể xong, Lý Mệnh sẽ dạy hắn thoát thân chi đạo. Hai ngày sau, Hoa Đà ly khai. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng thanh năng thư. Tương truyền, Tào Tháo không tin Hoa Đà, Hoa Đà biết mình thời gian không nhiều, trong ngục giam, sắp bị tử hình trước, Hoa Đà mời đến quan coi ngục, để hắn hảo hảo đảm bảo một bộ sách thuốc, tương lai có thể cứu người. Quan coi ngục sợ hãi xúc phạm pháp luật không dám nhận thụ, Hoa Đà đành phải nhịn đau, vào tay hỏa lai đem sách đốt rủi. Cái này một đốt, trung y rút lui không biết rõ bao nhiêu năm. Quyển sách này ta nhất định phải truyền đi, Thanh Vân Côi bảo tuyệt không thể thất truyền. Lý Mệnh tính toán đợi người đời sau rơi vào đến, liền để hắn đem quyển sách này mang đi ra ngoài, để Thanh Vân y thuật, để trung y lưu truyền thiên cổ, chiếu rọi toàn thế giới. Cái thứ ba rơi Lạc Vân Mộng Tông người là đến nay nghĩ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông Hạng Vũ. Nếu là hắn không ô Giang tự vẫn, như vậy thiên hạ cách cục có lẽ không đồng dạng. Hai ngày sau, Hạng Vũ ly khai. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng khí lạnh 20 tầng, ban thưởng bá vương thương. Bốn cái rơi xuống người là giết đến chỉ còn lại tên phim Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bên trong Giang Ngọc Yến. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng pháp thuật Di Hoa Tiết Mục. Cái thứ năm rơi xuống nhân vật là tứ đại mỹ nữ một trong Dương Ngọc Hoàn. Nàng tính cách huyền thuận, tư chất phong diễm, am hiểu ca múa, thông hiểu âm luật. Thiên Bảo 15 năm, An Lộc Sơn phát động phản loạn về sau, đi theo Đường Huyền Tông Lý Long Cơ lưu vong thuộc trung, dọc đường ngựa ngôi dịch, sĩ binh bất ngờ làm phản, ôm hận ban được chết. Lý Mệnh dạy nàng thoát thân chi đạo. Hai ngày hai đêm về sau, Dương Ngọc Hoàn ly khai. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng khí lạnh 20 tầng, ban thưởng kinh hồn múa. Đây là nữ hải tử nhảy múa, Long Văn tấm bảng gỗ đây là điên rồi sao? Lý Mệnh điên cuồng nhà rãnh, lại một cái vô dụng kỹ năng tăng lên. Cái thứ 6 rơi xuống nhân vật là Bắc Tống những năm cuối Thanh Lâu Các Cơ, nàng dung mạo giống như hải đường tư hiệu lộ, vòng eo như dương liễu niệu gió đông, hoàn toàn giống Lã Nguyễn Quỳnh Cơ, tuyệt thắng Quế Cung tiên tỷ. Hai ngày hai đêm về sau, Lý Sư Sư ly khai. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng thuật phòng khe, vô dụng tri thức vẫn là tăng lên. Cái thứ 20 nhân vật, Vương Chiêu Quân. Hai ngày hai đêm về sau, ly khai, ban thưởng. Thứ 36 cái nhân vật, Triệu Phi Yến. Hai ngày hai đêm về sau, ly khai, ban thưởng. Thứ 76 cái nhân vật, Tiểu Kiều cùng Đại Kiều. Hai ngày hai đêm về sau, ly khai, ban thưởng. Thứ 96 cái nhân vật, Tiêu Viêm. Thứ 200 chính là cái nhân vật, Đường Tam. Thứ 980 chương cái không phải người, là chỉ yêu quái, hắn dáng như điêu mà có sừng, hắn âm như hải nhi, báo thân, điêu miệng, độc giác. Nguyên sinh sống ở Lôi Trạch, nhưng theo thời gian tiến hóa, sớm đã ly thủy mà cư, chạy đến Lê Vân Hoang Nguyên, trở thành đáng sợ nhất quái thú. Ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng yêu ngữ, đại khái giải dạng này. Thứ 2,080 cái nhân vật, chứ danh nhà quân sự cháu trai. Ban thưởng luyện khí 20 tầng, ban thưởng binh học thánh điển tôn tử binh pháp. Thời gian nhoáng một cái ước 9000 năm. Cụ thể thời gian, chính Lý Mệnh cũng nhớ không được. Từ hắn đi vào thế giới này, đại khái tu luyện 10000 năm khoảng chừng, hắn luyện khí cũng đạt tới kinh người 129600 tầng. Mà lại, kẹt tại tầng này đã 15 năm, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn không biết rõ tại sao lại kẹt tại tầng này. Trước kia xưa nay sẽ không thể lâu như vậy, luôn có loại dự cảm luyện khí quyết muốn phát sinh một loại nào đó thuế biến. 10000 năm trong lúc đó, không trung lâu các trước mặt cây khô đã sớm mọc ra màu xanh lá nhánh mầm, lít nha lít nhít, cây này có màu xanh lá, ngay tại chậm rãi trưởng thành. Hắc cầu vẫn như cũ không cách nào khai linh trí, nhưng nó khôi phục một chút tiên thuật, có thể đón lấy Lý Mệnh mấy chiêu. Mà cái này 10000 năm, Tổ Châu Đông Thắng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 51, cả nước công cấm địa. Trải qua 10000 năm phát triển, Tổ Châu Đông Thắng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo pháp, tiên pháp, Phật pháp, yêu pháp, ma đạo, quỷ đạo, u minh nói tranh nhau chiếu rọi, vạn đạo tranh phong, tiên ma yêu lêu lồng cư, thời gian dần trôi qua tiến vào trăm nhà đua tiếng thời kỳ. Có thế lực tại cường giả trùng kích và hôi phi yên diệt, trong lịch sử vĩnh viễn xóa đi vết tích. Có đối mặt cao áp cấp tốc của khởi, chiếu sáng Đông Thắng đại địa. Hán Thanh Vân nhà nổi danh nhất có Vũ Triều Đế quốc, Đại Chu Đế quốc, Đại Phụng Đế quốc, Vạn Yêu quốc, Âm Sơn quốc, những này nhảy lên trở thành Tổ Châu Đông Thắng 30 vị trí đầu đế quốc một trong. Tiên môn nổi danh nhất có Địa Ngục Tiên môn, Vạn Thể Tiên môn, Phi Tiên Tiên môn. Thế gia nổi danh nhất có Tiên Đô Thế gia, Hoàng Mục Thế gia, Vũ Lạc Thế gia, Mạnh Bà Thế gia, Trường Sinh Thế gia. Thánh địa lợi hại nhất chính là Long tộc. Quốc gia, tiên môn, thế gia, thánh địa các loại chiếm cứ lấy Tổ Châu Đông Thắng toàn bộ tài nguyên, địa phương nhỏ tỉ như Động Thiên Phúc địa, tông môn các loại chỉ có thể phụ thuộc những này cường thế lực mà sinh tồn. Sáng chói hoàng kim tịnh thế như là một bức họa sôi nổi trên giấy. Thiên kiêu như sao trổi của thời, tranh đoạt tài nguyên, cùng vạn tộc cạnh tranh, sóng lớn vô bờ, loạn thiên động địa, tuôn ra vô số đại năng, thậm chí là chí tôn cấp bậc cường giả. Tổ Châu Đông Thắng phía đông có 10000 linh cổ quật, nghe nói thai nghén 3000 thần linh, ý đồ chế ba thiên địa, bên trong chân tiên đi đầy đất, đại năng chấn vỡ non sông. Tổ Châu Đông Thắng phía tây, một cái gọi Vạn Phật cổ triều to lớn quốc gia, có thiếu niên chí tôn lòng bàn tay cô đọng hoa sen thế giới, lấy trưởng trấn thiên cung, Phật pháp vô biên. Tổ châu đông thăng phía nam, bất tử hoàng xào xuất thế, sinh vật khủng bố xé rách màn trời, đẫm máu và linh, đất chết trăm vạn giảm. Tổ châu đông thăng phía bắc, thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, trấn áp tổ long thiên mạch, tại cấm khu bên trong tranh bá, muốn tranh thủ vạn linh khí vận, kém chút hủy đi một vực. Có thể nói, tổ châu đông thăng tại Lý Mệnh dưới mí mắt nhanh chóng phát triển. Ai có thể nghĩ tới, vạn năm trước, có vài quốc gia vẫn là ngăn cách. Vạn năm về sau, đã trở thành không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ, cũng từ lúc mới bắt đầu luyện võ tu tiên giai đoạn đi vào tiên nhân giai đoạn. Tuổi thọ cùng thiên địa cùng ở tại. Chân chính hoàng kim thịnh thế thời gian dần trôi qua mở màn. Ai cũng nghĩ tại tu tiên con đường trên đi được càng xa, nhưng là tài nguyên có hạn, cho nên thời gian dần trôi qua liền xuất hiện kinh khủng thiên kiêu nhân vật. Đại năng hoành hành, nghiêng trời lệch đất. Chí tôn xuất thủ, thiên địa cực kỳ bi ai. Đây chính là Lý Mệnh hiểu rõ đến Tổ Châu Đông Thắng trước mắt đại khái tình huống, nhưng là nhất là đập vào mắt phải kể tới Tổ Châu Đông Thắng một cái cấm địa. 36 tòa thần sơn quay chung quanh mà thành thần sơn cấm địa. Cái này cấm địa trước mắt đã bị mấy cái đại thế lực để mắt tới, nhưng là đều chỉ là ở vào ngắm nhìn trạng thái, bởi vì Tiên Đô Thế Gia cùng Âm Sơn Quốc đã để mắt tới cục thịt béo này. Tiên Đô Thế Gia cùng Âm Sơn Quốc đều là siêu cấp thế lực. Cái khác trước mắt đều ở vào quan sát trạng thái, không dám xuất thủ. Thần sơn cấm địa sớm nhất người phát hiện là Tiên Đô Thế Gia, những người khác không có xuất thủ lý do. Nhưng là Âm Sơn Quốc gia mặt dày, trực tiếp mạo muội xuất thủ. Bởi vậy, vạn thời kỳ, hai cái này thế lực lẫn nhau sát phạt. Đánh hơn trăm lần chân tiên đại chiến, lan đến gần vài ước sinh linh. Khả năng cũng là bởi vì bọn hắn chiến đấu, mới khiến cho hai cái này thế lực thời gian dần trôi qua siêu cấp to lớn, không cách nào dung chuyển. Mấy năm trước, Tiên Đô Thế Gia cùng Âm Sơn Quốc triển khai đại năng ở giữa đỉnh chiến đấu. Một trận chiến này, Tổ Châu Đông Thắng bị đánh ra khe hở, toàn bộ Đông Thắng phát sinh đại địa chấn. Ngay tại vài ngày trước, Tiên Đô Thế Gia không đành lòng đếm bằng ước vạn sinh linh bị tác động đến, quyết định từ bỏ cục thịt béo này. Trên thực tế là Tiên Đô Thế Gia chịu không được áp lực, bởi vì mấy cái đại quốc cùng tiên môn cũng định xuất thủ đoạt mảnh đất này, cho nên Tiên Đô Thế Gia sớm rút lui, dự định để Âm Sơn Quốc một mình tiếp nhận chiến hỏa. Âm Sơn Quốc không hổ là lấy hung ác trình độ thành danh, không có chút nào hội nghị thường kỳ thế lực khác ngấp nghé, làm cảm thấy là Tiên Đô Thế Gia sợ về sau. Âm Sơn Quốc quốc quân ngựa không dừng vó, ngựa trên dưới đạt mệnh lệnh, cả nước tiến đánh Thần Sơn cấm địa. Kỳ thật không phải lập tức, bọn hắn tìm tòi cái này một mảnh đất cũng có mấy ngàn năm, ra kết luận ở giữa ngọn thần sơn màu vàng kim đại sơn ẩn giấu đi đột phá tiên cực hạn lực lượng. Trong khi nó thế lực cũng biết rõ sau chuyện này, điên cuồng, vô số thế lực nhao nhao chạy tới. Một thời gian, Tổ Châu Đông Thắng phát sinh đại địa chấn. Lời đồn nổi lên bốn phía. Tập trung trung tâm tự nhiên là thần sơn cấm địa. Nhưng là, thu được tin tức mặc kệ là đại năng, vẫn là chí tôn, đã trễ rồi. Bởi vì Âm Sơn Quốc cả nước tiến đánh cấm địa, xuất động tu tiên giả đại khái 5000 vạn. Âm Sơn Quốc dự định không tiếc bất cứ giá nào, dự định tại 3 ngày sau, đánh hạ thần sơn cấm địa. Thần sơn cấm địa bên ngoài khắp nơi đều là Âm Sơn Quốc lực lượng. Quốc gia này tu luyện chính là luyện thi nói. Cho nên người ở đây cùng thi thể cộng lại số 1 tỷ. Điên rồi đi. Vũ Triều Đế quốc Vũ Tiêu nhận được tin tức này, ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy Âm Sơn quốc điên rồi, cái này cùng chó dại khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn, do xét xuất thần núi trung tâm có đột phá tiên gông cùng xiển xích lực lượng. Cẩm Ô nói chuyện đều đang run rẩy, cũng không biết rõ thật giả. Âm Sơn quốc chính là chó dại, nữ hoàng, may mắn nhóm chúng ta trước đây không có tiến công Âm Sơn quốc, nếu không sẽ bị đầu này chó dại cắn chết. Bạch Dạ run rẩy nói chuyện. Nữ hoàng nói, thế lực khác có cái gì hành động? Cẩm Ô nói, cái khác còn tại quan sát, ta còn nhận được tin tức, Tiên Đô Thế Gia liên hợp mấy cái quốc gia, nói các loại Âm Sơn quốc đánh hạ Thần Sơn cấm địa trong nháy mắt, liền tiến hành bắt rùa trong hũ. Nữ hoàng nói, nếu là Thần Sơn cấm địa thật sự có đột phá tiên gông cùng xiển xích lực lượng, một khi Âm Sơn quốc quốc quân đột phá, như vậy ai là địch thủ? Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta phải đi một chuyến dưỡng lao thôn, hỏi một chút thôn trưởng bà. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Trạng vào tối, Vũ Tiêu đổi tới dưỡng lao thôn, hỏi thôn trưởng bà. Để nàng tính toán Âm Sơn quốc tiến công Thần Sơn cấm địa cắt hung tình huống. Thôn trưởng bà lắc đầu, nói coi không ra, để nàng sớm làm chuẩn bị rút lui Đông Thắng. Bởi vì sắp biến thiên. Vũ Tiêu trầm mặc. Sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Nàng lâm vào trầm tư. Vân Ngọc Tông, Lý Mệnh Bưng vô lượng hoạn, tâm tình nặng nề, thôn trưởng bà vậy mà đều coi không ra, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Quan sát Tổ Châu Đông Thắng nhiều năm như vậy, nhưng là muốn nói trần nhà cấp bậc nhân vật, hắn cảm thấy là thôn trưởng bà. Nàng chỉ xuất thủ một lần, đó chính là đuổi ra mấy cái nhà Nga diện một nước. Từ đó về sau, liền chưa từng có xuất thủ qua. Vũ Tiêu đồng dạng có vấn đề đều sẽ đi hỏi một chút thôn trưởng bà, bình thường đều có thể có kết luận. Nhưng là lần này, nàng cho ra đáp án là để nàng rút lui Đông Thắng. Cái này Thần Sơn cấm địa cái gì địa phương? Lý Mệnh nhiều lần dùng vô lượng hoàn nghi dò xét cấm địa trung tâm, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, không cách nào nhìn thấy bên trong cái gì tình huống. Xem ra cái này đồ vật không đơn giản. Được rồi, mặc kệ, còn có 3 ngày thời gian, liền có thể biết rõ là cái gì tình huống. Bởi vì Âm Sơn quốc dự định 3 ngày sau cả nước công Thần Sơn cấm địa. 3 ngày sau mặc kệ cái gì tình huống, luôn có kết quả. Hắn phi thường chờ mong. Đem vô lượng hoàn bưng lên đến, nhìn một chút, còn có một ấu điện, được rồi, lượng điện tiết kiệm một chút dùng. Vừa mới tạm dừng hình chiếu, Vân Ngộng Tông đột nhiên xét đánh trời nắng, Hư không vỡ ra, Lý Mệnh từ trong phòng chạy đến xem xét, con ngươi co vào, nhìn thấy Vân Mộng Tông màn trời đã nứt ra. Tựa như một cái phếu giống như vỡ ra, xoay tròn. Chín con rồng từ cái phếu bên trong nô ra đến, chậm rãi lôi kéo một bộ quan tài đồng giáng lâm. Cửu Long kéo quan. Chương 52, Già Thiên Cửu Long kéo quan tài. Oanh. Xét đánh trời nắng. Vân Mộng Tông trên bầu trời hóa thành vô tận cái phếu, tầng mây cuộn, ước vạn lôi đỉnh gào thét. Cầu gỗ trên mắt chó đen con ngươi trừng lớn như trung đồng. Lung lay cái đuôi, há mồm đối bầu trời sủa loạn. Lý Mệnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú thương khung. Chỉ gặp cái phếu chậm rãi xoay tròn, phô thiên cái địa lực lượng tràn ngập, hào quang màu vàng nóng chiếu vào diệu thế gian, cái phếu bên trong xuất hiện chín đầu tồn tại ở trong truyền thuyết long. Chín con rồng toàn thân lóe ra lân quang, quang trạch đại bạo, tựa như từng vòng mặt trời, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Băng lãnh, cô quản khí tức vần quanh. Tựa như là đến từ xa xôi vũ trụ chỗ sâu. Cửu Long chậm rãi từ trên trời giáng xuống, to lớn lực áp bách đè xuống thiên địa. Lý Mệnh chính chuẩn bị xuất thủ hóa giải lực lượng, chú ý tới chín con rồng sau lưng có một bộ quan tài đồng. Thoạt nhìn như là chín con rồng lôi kéo một bộ quan tài chậm rãi giáng lâm. Cửu Long kéo quan. Lý Mệnh não hải quanh một cái, nhớ tới tự mình nhìn qua một bản tiểu thuyết. Tiểu thuyết mở đầu chính là Cửu Long kéo quan. Chín con rồng từ vũ trụ chỗ sâu mà đến, giáng lâm Thái Sơn, chấn kinh thiên hạ. Quyển sách kia nhân vật chính Diệp Phàm, cùng hắn một đám đồng học từ Cửu Long kéo quan đặt chân tinh không cổ lộ, từ đó mở ra con đường tu luyện. Cuối cùng hoang cổ thánh thể đại hiện thần uy, đặt chân đại đế lĩnh vực, trong nháy mắt giả thiên. Không đúng, nơi này không có tế đàn năm màu, Cửu Long kéo quan làm sao lại xuất hiện nơi này? Lý Mệnh trong lòng tuân ra nghi vấn, đang muốn hảo hảo suy nghĩ, đột nhiên vô tận sức mạnh chèn ép giáng lâm, lực lượng kinh khủng từ bầu trời nghiền ép mà xuống. Cửu Long kéo quan mục tiêu chính là không trung lâu các trước mặt đại thụ. Nếu để cho nó nện xuống tới, Lý Mệnh cảm thấy thật vất vả phục sinh đại thụ có thể sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Hắn đằng không mà lên, cấp tốc xuất thủ. Trước mắt chủ tu luyện khí quyết tầm vang một phát, giống như là biển gầm linh lực hóa thành gợn sóng, tầng tầng quấy động, không xem chừng đem cầu gỗ trên sủa loạn hắc cầu cho đổ nhào, rơi xuống không trung lâu các. Cửu Long kéo quan lực áp bách giáng lâm, bắt đầu nghiền ép lấy Lý Mệnh linh lực. Thật nặng. Chín con rồng cùng quan tài đồng lực lượng toàn diện nghiền ép xuống tới. Hắn đành phải lại lần nữa lực buộc phát lượng, giữa thiên địa linh khí điên cuồng bạo tẩu, luyện khí số tầng không ngừng nhập ra, dùng để đối kháng phía trên sắp rơi xuống đại thụ Cửu Long kéo quan. Hắn cảm giác tự mình tại nâng một vị vô thượng đại đế, nặng đến hắn thở không nổi. Theo luyện khí số tầng không ngừng bộc phát, hỗn độn sương mù hiện lên, lôi đỉnh vần quanh. Lý Mệnh sau lưng xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh tựa như là ngang qua chư thiên trung tâm, chung quanh tinh thần vần quanh. Từng cái thế giới tại bên người của hắn chìm nổi, có thần điêu tiên lữ, tần triều, minh triều, ba nước, xuân thu chiến quốc, bắc tống, tiên kiếm, kỳ hiệp truyện, thủy hử truyện, liêu trai các loại. Tại chính hắn đều không biết đến tình huống dưới, nhưng phàm là rơi xuống tới đây nhân vật chỗ thế giới, đều tại hắn hư ảnh chung quanh chìm nổi. Lý Mệnh tựa như là đại đạo, thân ảnh ngang qua thiên địa, chiếu rọi chư thiên. Rốt cục đem Cửu Long kéo quan to lớn lực lượng tháo dỡ, đem Cửu Long kéo quan đẩy cách đại thụ, để hắn chậm rãi rơi lập đại thụ bên cạnh mặt đất. Ầm ầm. Cửu Long kéo quan bình ổn giáng lâm mặt đất. Phục sinh đại thụ bảo vệ. Lý Mệnh thu hồi lực lượng, kỳ thật chính hắn đều không biết rõ, sau lưng hư ảnh chiếu rọi ra chư thiên vạn giới, toàn bộ chư thiên phảng phất đều hóa thành lực lượng của hắn nguồn suối. Cái này đồ vật thật nặng. Lý Mệnh chậm rãi phun ra một hơi, vỗ vỗ tay, cẩn thận chu đáo chín con rồng cùng quan tài. Cái này long không phải sống, là chín bộ xác rồng khổng lồ, không biết rõ chết bao nhiêu năm, nhưng là nhục thân vẫn như cũ bất tử bất diệt, giống như ngàn vạn năm tuế nguyệt quá khứ, đều không cách nào tại thân thể của bọn nó lưu lại bất kỳ vết tích. Lý Mệnh đưa tay hoạch tại thân rồng phía trên, hoa lửa vang khắp nơi. Quá cứng lân giáp. Gâu gâu gâu. Bị Lý Mệnh linh lực đánh bay hắc cầu rơi xuống không trung lâu các phía dưới, cũng không có té ra bất luận cái gì vết thương, hiện tại chạy tới, đôi chín cái xác rồng cùng đuổi. Lý Mệnh im lặng, không thèm để ý nó, cẩn thận chu đáo chín con rồng. Một lát sau, ánh mắt chuyển rời đến cố kia quan tài đồng. Kia là một bộ phi thường đặc biệt quan tài. Bên ngoài điêu khắc chim cá trùng thú đồ đằng, nhan sắc hơi u ám, từ thanh đồng đổ vào mã thành. Nếu như Lý Mệnh không có nhớ lầm, Diệp Phàm cùng bạn học của hắn liền xuất hiện tại trong quan tài bị Cửu Long lôi đi, hắn còn tại bên trong đạt được mấy cái tối nghĩa khó hiểu chữ cổ. Mấy chữ cổ đối Diệp Phàm trợ giúp rất lớn. Diệp Phàm chính là cưới Cửu Long kéo quan tiến về tinh không cổ lộ, cuối cùng tại bắt đầu hoàng cổ cấm địa dừng lại, mở ra đặt chân đại đế lộ một đời. Có thể nói Cửu Long kéo quan xuyên qua cả quyển sách, không đúng, quán xuyên quan tài ba bộ khúc. Cửu Long kéo quan, thần bí mà quỷ dị tồn tại, triển khai một cái mênh mông vô ngần thế giới, một đám người giả thiên. Hưu. Lý Mệnh đột nhiên phát giác được bên hông long văn tấm bảng gỗ lấp lóe, tựa như là có một cỗ lực lượng quỷ dị truyền tới, không ngừng mà run run, lóe ra hờ mang. Sau đó bay lên, bao phủ Cửu Long kéo quan, không ngừng mà quét hình. Không biết do nó muốn đang làm cái gì. Một lát sau, long văn tấm bảng gỗ chậm rãi bay trở về. Lý Mệnh đưa tay đem long văn tấm bảng gỗ bắt lấy, đặt ở lòng bàn tay quan sát, một lát sau, long văn tấm bảng gỗ không ngừng mà run run. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa phía trên liền biểu hiện Cửu Long kéo quan dừng lại thời gian. Lý Mệnh nhìn chằm chằm long văn tấm bảng gỗ, tự đủ. Long văn tấm bảng gỗ lấp lóe, rất tránh mau ra ba cái phù hiệu màu đỏ. Long văn tấm bảng gỗ vừa rồi tao thao tác, hẳn là tại giám định Cửu Long kéo quan dừng lại thời gian, kết quả để hắn kinh ngạc chính là làm ra ba cái màu đỏ dấu chấm hỏi. Lý Mệnh một mặt mộng bức, đây là ý gì? Dựa theo tự mình dĩ vãng lệ cũ, Long Văn tấm bảng gỗ biểu hiện chính là dừng lại thời gian. Lần này vậy mà dấu chấm hỏi. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, phàm là có thể biểu hiện thời gian đều là sinh linh, tỉ như người, hoặc là yêu, lại hoặc là quỷ. Chẳng lẽ Long Văn tấm bảng gỗ dấu chấm hỏi, ý là không cách nào phán định là sinh vật gì? Cửu Long là thi thể, quan tài cũng không phải sinh vật. Có lẽ đây chính là ba cái dấu hỏi nguyên nhân. Không tra được, đây là mấy cái ý tứ à, chẳng lẽ cái đồ chơi này là tự mình muốn đi liền đi, không muốn đi liền một mực ở lại đây, dựa vào, đây cũng quá hố đi. Lý Mệnh tư duy rất sinh động, điên cuồng nhà rẽn. Thế nhưng là, Cửu Long kéo quan dừng lại thiết lập là tế đàn năm màu. Chẳng lẽ ta chỗ này cũng có tế đàn năm màu? Lý Mệnh não đại động mở, muốn đào mở nơi này nhìn xem Vân Mộng Tông phía dưới có cái gì đồ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị động đào thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới đầu kia hắc cẩu lung lay cái đuôi, há mồm cắn quan tài đồng một góc. Cắn cắn. Răng rắc. Một viên màu trắng răng thoát rơi xuống mặt đất. Hắc cẩu gâu 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 địa cùng thiếu, tại mặt đất lăn lộn, miệng đầy huyết dịch. Hàm răng của nó thế mà rơi mất một viên. Lý Mệnh nhìn qua nó, đáng đời, về sau nhớ kỹ ăn no không có chuyện làm, đừng cắn loạn đồ vật. Thu hồi ánh mắt, Lý Mệnh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một vấn đề, phải chăng có thể cưỡi Cửu Long kéo quan ly khai Vân Mộng Tông. Đúng lúc này, Long Văn tấm bảng gỗ rung động, phía trên ba cái dấu hỏi biến mất, băng lãnh khí tức giáng lâm, quỷ dị cũng không rõ lực lượng bao phủ. Giống như trong cõi u minh có một đôi mắt đang theo dõi chính mình. Là ai? Chương 53, Cửu Long kéo quan tài xuất phát. Là ai? Quỷ dị cũng không rõ lực lượng bao phủ, Lý Mệnh luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm cái hốc, nổi da gà tất cả đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Sợ bóng sợ gió một trận. Không có cái gì. Còn tưởng rằng quay người có thể nhìn thấy một đạo tóc đỏ thân ảnh. Nguyên lai là tự mình dọa chính mình. Lý Mệnh lần nữa nhìn về phía chín bộ xác rồng khổng lồ cùng quan tài đồng, thật quá tà môn. Mặc dù cũng không có phát hiện cái gì, nhưng vẫn là cảm giác có cái gì đồ vật nhìn chằm chằm vào chính mình. Thân thức nô ra, nóng nhìn chu vi, hiện tại có thể xác định, ngoại trừ Cửu Long kéo quan không có khác quỷ dị tồn tại. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông Long Văn tấm bảng gỗ, bởi vì vừa rồi phía trên biểu hiện ba cái dấu hỏi biến mất, toát ra mới chưa biết, chỉ là chưa kịp nhìn là cái gì. 72. Biểu hiện số lượng là 72. Xem ra không phải sinh vật cũng có thể kiểm chắc ra dừng lại thời gian, chỉ là hao phí thời gian nhiều một chút. Long Văn tấm bảng gỗ thật đúng là đồ tốt, chính là không biết rõ lai lịch là cái gì. Duy nhất có thể lấy biết đến là nhất định không đơn giản. Nói trở lại, biểu hiện số lượng là 72, nói đúng là Cửu Long kéo quan ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Lại một lần phát sinh biến hóa mới. Long Văn tấm bảng gỗ có 3 lần thời gian quá độ. Lần đầu tiên là tiểu long nữ, từ nàng bắt đầu, dừng lại thời gian là 1 ngày. Lần thứ 2 là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, từ hắn bắt đầu, dừng lại thời gian là 2 ngày. Lần thứ 3 ngay tại lúc này, Cửu Long kéo quan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, theo nó bắt đầu về sau dừng lại thời gian đều là 3 ngày. Đây là Lý Mệnh cho ra quy luật. Bất quá cũng tốt, theo thời gian biến hóa, ban thưởng liền sẽ càng thêm phong phú. Vô lượng hoàn vô cùng vô tận giá trị nạp điện là căn cứ dừng lại thời gian, nói cách khác 72 giờ có thể nạp điện 3 cách. Vô lượng hoàn đầy điện là 5 cách, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện có thể duy nhất một lần liền tràn ngập 5 cách sinh vật. Hắn tin tưởng ngày đó không xa. Cửu Long kéo quan dừng lại thời gian là 3 ngày, Âm Sơn quốc cả nước công cấm địa là 3 ngày sau. Xem ra đến thời điểm, vô lượng hoàn vô cùng vô tận giá trị liền có 4 cách điện. 4 cách lượng điện đủ để chèo chống xem hết cả nước công cấm địa. Ngược lại muốn xem 3 ngày sau Âm Sơn quốc có thể hay không công phá cấm địa. Lý Mệnh vẫn còn có chút mong đợi. Nghĩ tới đây, hắn đem suy nghĩ thu hồi lại, lần nữa nhìn chằm chằm Cửu Long kéo quan, tự đủ. Cửu Long kéo quan cùng tất cả rơi vào tới sinh vật đều không đồng dạng, không cần tự mình đền bù hoặc là dạy nó cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi lấy thời gian trôi qua là được. Chỉ cần 3 ngày đi qua, liền sẽ thu hoạch được ban thưởng, quả thực là bạch chơi a. Hắn cảm thấy Cửu Long kéo quan là hắn thu hoạch ban thưởng đơn giản nhất một lần. Cũng không biết rõ sẽ ban thưởng cái gì. Nếu có thể ban thưởng Cửu Long kéo quan tọa kỵ liền tốt. Bất quá, cũng không quá khả năng, mặc dù Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng đồ vật cùng xuất hiện sinh vật có quan hệ. Tỷ như tiểu long nữ, Long Văn tấm bảng gỗ liền ban thưởng ngọc nữ tâm kinh. Tỷ như Phan Kim Liên, Long Văn tấm bảng gỗ liền ban thưởng tứ thập bát thủ. Tỷ như Lý Sư Sư, Long Văn tấm bảng gỗ liền ban thưởng thuật phòng khe. Phía sau hai cái nêu ví dụ không quá thỏa đáng, hoặc rơi, làm không có nêu ví dụ. Cửu Long kéo quan sẽ ban thưởng cái gì đây? Nếu là thật có thể ban thưởng Cửu Long kéo quan liền tiểu như châu bò, bất quá, lợi hại là lợi hại. Lại không quá mớn, sợ nhiễm quỷ dị cũng không rõ, đó là một loại rất đáng sợ đồ vật. Bằng hắn chỉ là luyện khí 129.600 tầng, đoán chừng còn khó có thể chống lại. Được rồi, vẫn là lẳng lặng các loại 3 ngày, đến thời điểm tự nhiên sẽ hiểu ban thưởng là cái gì. Lý Mệnh không để ý nữa Cửu Long kéo quan, mang theo kia hắc cẩu cùng rơi xuống mặt đất răng quay về lầu cát. Hắc cẩu một mực tại đổ máu, gâu gâu gọi. Chỉ là dụng một cái răng cần thiết hay không? Lý Mệnh để nó yên tĩnh. Đừng lúc nhích. Hắc cẩu liền ngoan ngoãn đến ngồi xổm lấy bất động, nước mắt rưng rưng. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Há mồm. Lý Mệnh liếc xéo lấy hắn, nói: "Hắc cẩu đành phải há mồm." Lý Mệnh vận dụng pháp thuật đem gãy mất cho răng cho đón về. Hắc cẩu máu cũng không chảy máu nữa, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, sau đó lại thăm dò tính hướng phía Cửu Long kéo quan đi đến. Gâu gâu gâu. Nó hướng phía Cửu Long kéo quan sủa loạn. cũng không biết rõ nghĩ biểu đạt cái gì. Quả nhiên, cái này chó từ khi tiến vào Thần Sơn Cấm Địa sau liền không bình thường. Lý Mệnh nhớ ký tự mình thôi diễn hắc cẩu cùng đông đảo linh thú sông Thần Sơn Cấm Địa hình tượng. Lúc đầu hảo hảo một đầu hắc cẩu, tiến Thần Sơn Cấm Địa về sau, trở nên ngay cả lời cũng sẽ không nói, còn trở nên đần độn, Thần Sơn trong cấm địa đến cùng có cái gì để nó biến thành cái này quỷ dạng? Cái này Thần Sơn Cấm Địa càng ngày càng thần bí. Lý Mệnh nghe được hắc cẩu còn tại sủa loạn, nói một câu, ngươi đừng tìm đường chết ta, kia đồ vật không thể cắn, không có chuyện làm, đi ngủ không tốt sao? Đối cửu long kéo quan cùng hống, thật không biết rõ đầu góc ngươi chứa là cái gì. Gâu gâu. Hắc cẩu tựa như là nghe hiểu, nhưng vẫn là đối cửu long kéo quan giống lên vài câu, cuối cùng nhanh chân liền chạy. Chạy trước, còn ngã một phát, bốn chân hướng lên trời. Cái này chó. Một lời khó nói hết, không quá thông minh dáng vẻ. Lý Mệnh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cũng lười để ý đến hắn. Dù sao bất kể thế nào làm, cái này chó chính là không chết được. Đều kém chút hoài nghi cái này chó là Hắc Hoàng thân thích. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày đi qua. Cái này ba ngày thời gian, Lý Mệnh đại bộ phận thời gian đều nhìn chằm chằm cựu Long kéo quan, liền sợ có cái gì quỷ dị đồ vật chạy đến, đem Vân Mộng Tông ô nhiễm. May mắn cái này ba ngày, ngoại trừ cảm giác được quỷ dị cùng không rõ khí tức, cựu Long kéo quan cũng là yên lặng. Giống như là trong lúc vô tình xông đến nơi này, ai cũng không quấy rầy, liền yên lặng ở lại. Cái này ba ngày, Lý Mệnh nhàn thời điểm, chui vào trong lòng đất nhìn xem có hay không tế đàn năm màu, kết quả cũng không có. Tiêu Cửu Long kéo quan là thế nào xuất hiện nơi này? Hắn cảm thấy duy nhất có cổ quái địa phương khả năng chính là không trung lâu cắt trước mặt cây kia đại thụ. Chẳng lẽ là cây này đem Cửu Long kéo quan dẫn tới? Lại hoặc là Long Văn tấm bảng gỗ? Trước mắt chỉ có hai cái này là điểm đáng ngờ, nghi điểm lớn nhất chính là đại thụ. Theo rơi vào tới đồ vật càng ngày càng nhiều, mọc ra nhánh mầm liền càng ngày càng nhiều. Trải qua một vạn năm, cây này hiển nhiên đã sống, trải rộng nhánh mầm. Chẳng lẽ cây này thật là vận mệnh cây? Nhân duyên thụ. Thế giới thụ. Lý Mệnh nhìn chăm chú đại thụ, hãm như trầm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Văn tấm bảng gỗ phía trên số lượng nhảy đến không, lặng lặng nằm trên mặt đất chín đầu to lớn long thi động. To lớn huyết khí lực lượng bộc phát, đè xuống thiên địa, rừng hoa đảo bên trong đào hoa bay múa đầy trời. Kinh khủng lực áp bách tràn ngập, tựa hồ muốn vỡ nát mảnh này thiên địa. Vân Mộng Tông bầu trời phía trên xuất hiện vô tận cái phếu, chín con rồng lôi kéo quan tài đồng chậm rãi hướng phía cái phếu bay đi, thanh thế to lớn, oanh minh thanh âm vừa đi vừa về khuấy động. Hắc cẩu tại cùng thiếu, gào thét. Lý Mệnh phóng lên tận trời, chân đạp chín con rồng, dự định cưỡi cựu long kéo quan ly khai một mực nhốt tự mình Vân Mộng Tông. Đây là hắn nhìn thấy cựu long kéo quan liền đản sinh suy nghĩ, cũng không biết rõ có được hay không. Gặp hắn bay lên, hắc cẩu lòng bàn chân cũng sinh ra hỏa diễm, đằng không mà lên, ôm lấy Lý Mệnh chân. Nó cũng nghĩ ra đi. Lý Mệnh để nó ôm mình chân, nhìn qua bầu trời, nói: "Nhóm chúng ta có thể hay không ra ngoài liền nhìn cái này một đợt rồi?" Chương 54, ổn tự kinh. Cựu long kéo quan xuất phát. Sắc rồng khổng lồ lôi kéo một bộ quan tài đồng, hướng phía Vân Mộng Tông trên không vô tận cái phếu bay ra ngoài, phong quyển tán vân, lớn thanh âm tựa như đạo vận tại trong hồng hoang xuyên qua. Cửu Long kéo quan bay thẳng mây xanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc cầu ôm Lý Mệnh chân run lẩy bẩy. Lý Mệnh lập trên bầu trời long đầu, hai tay kết ấn, điều động luyện khí quyết lực lượng, dự định phá không mà đi. Đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí kiềm chế. Cỗ lực lượng này giống như là Vân Mộng Tông quy tắc, trật tự, nói luật, trực tiếp đem hắn cùng Hắc cầu kéo rơi xuống đất. Lúc này, Cửu Long kéo quan phá không ly khai, bầu trời trong nháy mắt khôi phục, thật giống như Cửu Long kéo quan chưa từng có dáng lâm qua. Lý Mệnh cùng Hắc cầu hai mặt nhìn nhau, mười phần bất đắc dĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ta tạm thời còn không cách nào ly khai. Lý Mệnh liền đoán được là như thế này. Hắn đã từng động tới luyện khí quyết hơn 10 vạn tầng luyện khí linh lực, vẫn là không cách nào ra ngoài, Cửu Long kéo quan cũng kéo không đi, xem ra muốn rời đi nơi này cũng không đơn giản. Vốn muốn mượn trợ Cửu Long kéo quan đầu cơ trục lợi, vẫn chưa được. Hắn vốn là không có ôm bao lớn hy vọng, không thể rời đi liền không thể rời đi, bảo trì tâm tính, tiếp tục tu luyện, hắn suy đoán tự mình nhất định phải đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích mới có thể ly khai. Dù sao bất kể nói thế nào, đạo sĩ sư phụ cùng Vân Mộng Tông chính là cái hố. Đem tự mình hố ở chỗ này một vạn năm. Đạo sĩ sư phụ cũng đã chết một vạn năm, cũng liền không nhả danh hắn, dù sao người chết là lớn. Lý Mệnh bảo trì tâm tính, đang muốn đi tu luyện. Bên hông Long Văn tấm bảng gỗ truyền ra trận trận cảm ứng, cầm lên đặt ở lòng bàn tay quan sát, phía trên xuất hiện mấy chữ: Ban thưởng Hồng Ngọc quan tài thủy tinh. Long Văn tấm bảng gỗ không ban thưởng luyện khí số tầng cũng không phải một ngày hai ngày, từ khi kẹt tại luyện khí 129.600 tầng về sau, cũng chỉ ban thưởng pháp bảo. Mặt đất xuất hiện một bộ quan tài. Quan tài toàn thân tỏa sáng, từ gần như trong suốt hồng ngọc cấu thành. Bên ngoài điêu khắc chim cá trung thú, long cùng phượng hoàng tại phía trên quấn quanh, còn điêu khắc mặt trời, kỳ lân thần thú các loại đồ án. Nhìn rõ ràng cùng trong suốt, lại không cách nào nhìn rõ ràng trong quan tài chứa cái gì. Kỳ quái hồng ngọc chất liệu. Lý Mệnh nghĩ tới Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng tự mình ngồi xuống cưới cựu long kéo quan, nghĩ tới ban thưởng tự mình mấy đầu long. Nhưng là, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà ban thưởng tự mình một ngụm quan tài thủy tinh tài. Đây là nguyện rủa mình chết sao? Thế nhưng là hắn còn trẻ a, mới một vạn tuổi, không cần đến quan tài. Hắn một tay đẩy ra hồng ngọc quan tài thủy tinh nắp quan tài, nhìn thấy bên trong có một phần sách hướng dẫn, nói là nằm ở bên trong, tu luyện linh lực có gấp đôi điệp ra hiệu quả. Còn cử đi cái đơn giản ví dụ, tỷ như trong quan tài thủy tinh tu luyện, vốn là đột phá luyện khí một tầng, gấp đôi, chính là hai tầng, nếu như là luyện khí 20 tầng, như vậy thì là 40 tầng. Đây chính là điệp gia hiệu quả. Hắn vừa định nằm đi vào thử một chút, liền thấy kia hắc cẩu giống như là coi trọng cỗ này quan tài, cũng nghĩ nhảy vào đến nằm một nằm. Lý Mệnh một cước đá ra đi, hắc cẩu bị hắn đá phải rừng hoa đào bên trong, gâu 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 chó sủa âm thanh truyền ra. Hắn không chút do dự nằm tiến hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, vận dụng linh lực đem nắp quan tài đắp lên. Kỳ thật gấp đôi không quan trọng, hắn chính là nghĩ thể nghiệm một cái. Nằm ở bên trong hướng mặt ngoài nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài cảnh vật. Vừa rồi, hắn thử qua, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, như thế nói đến hồng ngọc giống như là một loại đặc chế pha lê. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong lại có thể đem bên ngoài thấy rõ ràng. Đồ tốt. Lý Mệnh nói, không gian bên trong cũng rất lớn, có thể cho chính là tầm 2-3 người, đến chính thời điểm tu luyện ngọc nữ tâm kinh ngay tại trong này đi. Suy nghĩ vừa ra. Lý Mệnh hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình không thích hợp. Dạng này có muội tử nguyện ý cùng hắn tu luyện ngọc nữ tâm kinh sao? Cho dù có gấp đôi hiệu quả. Nhưng đây là quan tài, muội tử khả năng cũng sẽ kháng cự đi. Các loại, ta còn không có muội tử, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tư duy quá phát ra thật không tốt. Đem trong đầu của mình loạn thất bát tao đồ vật vứt qua một bên, vừa định thư thư phục phục ngủ một giấc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xốc lên nắp quan tài nhảy ra. Vừa rồi dáng lâm nơi này là cựu long kéo quan, thế nhưng là nhiễm quỷ dị cũng không rõ quan tài đồng. Tại cái này 3 ngày trong lúc đó, đều có thể phát giác được không giống bình thường khí tức, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, hắn cảm thấy nhất định phải siêu độ một cái, đem quỷ dị cũng không rõ khí tức triệt để từ nơi này thanh tịnh. Thế là, hắn lập tức ngồi xếp bằng mặt đất, đem rất nhiều cùng tịnh hóa cùng siêu độ có liên quan thư tịch đều niệm một lần. Tịnh hóa chú, Kim Cương Kinh, Tùy Nguyện Vãng Sinh Kinh, Địa Tàng Kinh, Ngã Bất Chi Đạo Chính Bất Chính Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Những này đại đa số đều là tàng thư các tàng thư, có là long văn tấm bảng gỗ ban thưởng. Hắn bắt đầu một loạt siêu độ cùng tịnh hóa, cảm thấy không sai biệt lắm mới im ngay, không nhập kinh. Lý Mệnh cảm thấy còn chưa đủ bảo thủ, dù sao quan tài đồng cũng gọi tam thế đồng quan, thật đáng sợ. Vẹn vẹn tản mát một chút cho cốt liền có thể tạo ra quỷ dị nhất tộc. Hắn cũng không muốn lúc tuổi già không rõ. Bảo thủ lý do, Lý Mệnh đem cửu long kéo quan tiếp xúc qua mặt đất tiến hành một phen oanh tạc, lại đốt cháy. Cuối cùng đem mặt đất san bằng, tập trung dùng hỏa diễm thiêu hủy, đem nó cháy hết sạch, lại từ nơi khác đem mặt cỏ rời qua tới. Cách đó không xa hắc cẩu một mặt thiểu năng nhìn qua Lý Mệnh, đều cảm thấy hắn điên lên rồi, bất đắc dĩ miệng không thể nói, nếu không, nhất định cỡ trách Lý Mệnh. Lý Mệnh mới không đếm xỉa tới nó, dự định lại ổn một tay. Nào đó bộ tiểu thuyết ổn tự kinh vẫn hữu dụng. Hắn chạy đến dược điển, hái một chút Phật thủ quả lá, lại đi trong rừng hái một chút mang theo lá trúc cành trúc, cùng một chỗ ngâm trong nước. Một lúc sau, dùng cành trúc đem nước hất tới trên mặt đất. Xem như xong hết thể thao tác về sau, Lý Mệnh an lòng không ít, quan sát chu vi, cảm thấy quỷ dị cũng không rõ khí tức không còn tồn tại, không khí trở nên đặc biệt tươi mát. Gâu. Hắc cẩu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm, xem không hiểu Lý Mệnh động tác, chẳng qua là cảm thấy có chút xa điêu. Như thế thao tác, ta chắc chắn sẽ không lúc tuổi già không rõ. Lý Mệnh tự lẩm bẩm. Vô vô tay. Ngắm vài lần nơi xa sửng sốt một chút hắc cẩu, thấy nó vẫn như cũ đần độn, cũng không tiếp tục để ý, nhảy vào hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, dự định nằm thi. Hắc cẩu chạy tới, lay quan tài, bởi vì nó cũng nghĩ đi vào. Đây là ta địa phương, ngươi tiến đến làm cái gì? Lý Mệnh nhìn qua hắc cẩu. Gâu gâu gâu. Hắc cẩu đang nói chuyện. Nghe không hiểu, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Lý Mệnh nhìn qua hắc cẩu. Cờ. Hắc cẩu bày ra hai cái quỷ dị biểu lộ, thật là im lặng, đối Lý Mệnh chính là dừng lại gâu 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 gâu. Xùa loạn. Lý Mệnh đem đầu chó đẩy ra, đem nắp quan tài chậm rãi khép lại. Giang giác. Rốt cuộc nghe không được chó sủa thanh âm. Bên trong yên lặng, ngăn cách, cảm giác thế giới đều trở nên rất tốt đẹp. Nam ở bên trong, thật sự chính là dễ chịu à, có gan rét lạnh lạnh cảm giác, cùng điều hòa không khí giống như. Nam một lát, từ tu di giới bên trong lấy ra vô lượng hoàn. Hiện tại 3 ngày đã qua, phải xem nhìn bên ngoài cả nước tiến đánh thần sơn cấm địa tình huống. Nhìn xem là âm sơn quốc diệt quốc, vẫn là thần sơn cấm địa bị công phá. Tin tưởng rất nhanh liền có thể công bố. Bắt đầu hình chiếu. Chương 55, cả nước công cấm địa, vừa mới bắt đầu. Lý Mệnh vừa dùng vô lượng hoàn hình chiếu tổ châu đông thắng hình tượng, hồng ngọc quan tài thủy tinh đột nhiên động, không gian bên trong đảo ngược. Lúc đầu ghé vào quan tài dưới đáy hắn rơi xuống nắp quan tài vị trí. Long long long. Không gian còn tại không ngừng đảo ngược, hồng ngọc quan tài thủy tinh tựa như là bị cái gì lực lượng lật đổ. Tuyệt đối là kia hắc cẩu làm chuyện tốt. Loại này tình huống, liền xem như Liễu Tần sợ là đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Huống chi Lý Mệnh, hắn giận vén nắp quan tài. Quả nhiên thấy hắc cẩu ngay tại đẩy hồng ngọc quan tài thủy tinh, đem quan tài thủy tinh lật tung. Nhìn thấy Lý Mệnh lật tung nắp quan tài, đứng lên căm tức nhìn nó, hắc cẩu còn lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Theo cười một tiếng, trắng tinh chó răng lóe ra con trạch. Lý Mệnh đang muốn nhảy dựng lên, cho nó một cước, hắc cẩu chỉ tự mình lòng bàn tay nâng vô lượng hoàn, phía trên xuất hiện hình tượng. Được rồi, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Lý Mệnh lườm hắc cẩu một chút, từ quan tài thủy tinh nhảy ra, đem vô lượng hoàn đặt ở mặt đất, tựa ở quan tài bên dưới, nói, đừng có lại nhau nhau, nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn. Hắc cẩu là thần sơn cấm địa trải qua người, nó vẫn là sớm nhất một nhóm, so tiên đô thế gia còn phải sớm hơn. Để nó nhìn xem cả nước công thần sơn cấm địa, có lẽ còn có thể nhớ tới cái gì trọng yếu đồ vật, cớ sao mà không làm. Lý Mệnh phía sau lưng dựa vào quan tài thủy tinh ngồi. Hắc cẩu cũng giống như thế, dựa vào quan tài thủy tinh, giống con chó đồng dạng ngồi. Lý Mệnh cảm thấy phía ngoài tia sáng sáng quá, ảnh hưởng đến cảm nhận, dứt khoát móc ra Xuân Thu bút. Xuân Thu bút là vương bột đến sau này, Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng một cây bút. Vung tay lên, vẽ ra một cái tinh thần ban đêm, trung quanh trở nên hắc ám bắt đầu. Xuân Thu bút có thể vẽ ra xuân hạ thu đông mùa biến hóa, huống chi chỉ là một cái đêm tối. Một người một chó, lặng lặng nhìn chăm chú lên vô lượng hoàn bên trong hình chiếu ra hình tượng. Bởi vì ba ngày thời gian đã đến, một bộ siêu việt Hollywood cấp bậc đặc hiệu mảng lớn chân thực trình diễn, Lý Mệnh đặc biệt vì bộ này phiến một cái tên. Chấn kinh. Tu tiên một vạn năm, một tỷ tiên thi cả nước công cấm địa, kết cục đúng là dạng này. Vô lượng hoàn bên trong hình tượng hiện ra. 36 tòa thần sơn cấm địa bên ngoài, che kín lít nha lít nhít tu tiên giả. Những người này đều là Âm Sơn quốc cao thủ, nhất phía trước như là quỷ mị phất phới nam tử chính là Âm Sơn quốc quốc quân. Âm Sơn quốc tu luyện cùng thi thể có quan hệ đạo pháp, từ khi hắn tiếp nhận Âm Sơn quốc đã có một vạn năm, Âm Sơn quốc hiển nhiên đã phát triển thành to lớn đế quốc. Đế quốc này, chân tiên đi đầy đất, chí tôn cấp bậc cường giả cũng không ít. Thì như dưới người hắn bảy đại thi chủ, đều là chí tôn cấp bậc. Tiến vào vạn năm ác chiến, tiên đô thế gia rút lui, Âm Sơn quốc thuận lợi đoạt được thần sơn quyền khống chế, hiện tại Âm Sơn quốc quốc quân càng là mạo muội tiến công thần sơn cấm địa. Mục đích rất đơn giản, là quốc quân tìm được trong cấm địa có đột phá tiên gông cùng xiềng xích lực lượng nguồn suối. Một cái khác nguyên nhân chính là Âm Sơn quốc nhất định phải rời đô. Âm Sơn quốc toàn bộ quốc gia tu luyện chính là làm trái thiên đạo thi đạo, quốc gia đã sớm phế đi, đã không cách nào chèo chống 5000 vạn thi đạo tu tiên giả, cho nên nhất định phải tìm mới địa bàn. Mà thần sơn cấm địa chính là bọn hắn nhắm chuẩn phong thủy bảo địa. 36 tòa thần sơn quay chung quanh. Loại này phong thủy bảo địa có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên bọn hắn mới có thể cùng tiên đô thế gia chết hao tổn, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại thần sơn cấm địa dễ như trở bàn tay. Âm Sơn quốc quốc quân hăng hái, phiêu hốt ở không trung, cầm trong tay quyền trượng, toàn bộ người tu luyện đến không có thực thể tình trạng, liền giống như quỷ, lơ lửng không cố định. Hắn là Âm Sơn quốc người mạnh nhất. Truyền thuyết, hắn thực lực ngập trời, chiến ý vô hạn, một người có thể diệt đi một cái cường quốc. Hiện tại, rất nhiều đế quốc, thế gia, tiên môn, thánh địa người chấp trưởng đều là ở vào cảnh giới này, bọn hắn đã tu luyện tới tiên cực hạn, đang tìm kiếm đột phá mới phương thức. Có rất nhiều đại năng, chí tôn chiến đấu không ngừng, ý đồ tìm ra mới con đường. Nhưng mà chậm chạp không có cái mới con đường, bất quá lại tạo ra được một nhóm lớn trí cường giả, bắt đầu chế bá Đông Thắng. Tổ Châu Đông Thắng, địa ngục tiên môn. Có thiếu niên trí tôn danh xưng địa ngục chi tử lên cao mà nhìn xa, tại ngoài ngàn vạn dặm quan sát đến thần sơn cấm địa tình huống. Thiếu chủ, Âm Sơn quốc đã điên cuồng, chung quanh hắn phương viên trăm vạn dặm đều che kín thi thể, mặc kệ là trên trời vẫn là dưới mặt đất, hiện tại cũng là người của hắn. Một mặc hoa lệ váy áo nữ tử buồn bã nói, Âm Sơn quốc chính là chó dại, may mắn nhóm chúng ta không chọc giận nàng. Địa ngục chi tử nói, coi như trêu chọc hắn, nhóm chúng ta địa ngục tiên môn cũng không sợ. Địa ngục chi tử nói, thánh nữ cũng không nên xem thường nó, hắn có thể đem nho nhỏ quốc gia biến thành bây giờ quái vật khổng lồ, tuyệt đối không đơn giản, lại nhìn xem đi. Thánh nữ gật gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Tổ Châu Đông Thắng, thiên đô thế gia, tâm tình hết sức phức tạp. Nguyên lai nhóm chúng ta một mực tại cùng dạng này tên điên đánh nhau. Thiên đô thế gia gia chủ trong lòng chợt lạnh. Tổ Châu Đông Thắng phía đông, vạn linh cổ quật, một lão giả chậm rãi mở to mắt, ánh mắt như là lôi điện, xuyên thấu dòng sông thời gian, ẩn ẩn nhìn thấy tương lai một góc. Tổ Châu Đông Thắng phía tây, vạn Phật cổ triều, một vị nhìn mười mấy tuổi tiểu hòa thượng mang theo một chuỗi Phật châu, trong tay hiện hiện một đóa hoa sen, phía trên xuất hiện thần sơn cấm địa tình huống. Tổ Châu Đông Thắng phía nam, bất tử hoàng sào bên trong, có một cái sinh vật từ trong sào huyệt nô ra một con mắt trực tiếp xuyên qua thời không, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của nó phản chiếu ra Âm Sơn quốc cùng thần sơn cấm địa nhân vật. Tổ Châu Đông Thắng phía bắc, cấm khu bên trong tranh bá các đại nhân tộc giờ phút này ngưng chiến, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thần sơn cấm địa. Giờ phút này, mặc kệ là tu luyện đạo pháp, tiên pháp, Phật pháp, yêu pháp, ma đạo, quỷ đạo, vẫn là ưu minh nói thiên tài, giờ phút này đều nhìn phía một cái địa phương. Nguyên nhân là Âm Sơn quốc cả nước công cấm địa, trước nay chưa từng có kinh thiên đại sự. Tổ Châu Đông Thắng cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân tài nhiều vô số kể, thế nhưng là một vạn năm đến, đều là tiểu đả tiểu nháo, lớn như thế quy mô công kích một cái địa phương. Vẫn là lần đầu. Là Tổ Châu Đông Thắng lần đầu phát động đại quy mô chiến đấu, đầu nhập vào một quốc gia lực lượng. Ai cũng nghĩ biết rõ kết cục như thế nào. Tổ Châu Đông Thắng, Vũ Triều Đế quốc. Đế quốc trung tâm đại điện. Vũ Thiêu nữ hoàng hai chân chụm lại, thần tình nghiêm túc ngồi tại hoàng tọa bên trên. Phía dưới là văn võ ba quan. Có quốc sư, phụ trách bách điều khuyết, bách thú khuyết, tế tự khuyết ba đại thần bằng nhau trí cường giả. Đại điện yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vì tất cả mọi người nhìn chằm chằm một viên đặt ở trong đại điện hạt châu. Hạt châu có thể hình chiếu ra Âm Sơn quốc cùng thần sơn cấm địa cảnh vật. Vũ Triều Đế quốc dưỡng lao thôn, thôn trưởng bà, tử quỷ, tiểu phu, dân cờ bạc, ngư dân bọn người nhao nhao ngẩng đầu. Tổ Châu Đông Thắng sắp biến thiên. Thần sơn cấm địa bên ngoài, bảy đại thi chủ hăng hái, xếp thành một chữ, đi theo quốc quân hàng rơi xuống mặt đất. Mặt đất có một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh, quốc quân tiếp nhận tế tự đưa tới hương. Bảy đại thi chủ cũng giống như thế, tiếp nhận nhóm lửa ba nén hương, đi theo quốc quân bái ba bái. Sau đó từng cái cùng nhau tiến lên đem hương cắm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Tế tự nghi thức xong thành. Quốc quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, canh giờ đã đến, lập tức thanh âm tựa như thần linh tại thiên địa vang lên. Bắt đầu công thần sơn cấm địa. Chương 56, cả nước công cấm địa đang tiến hành. Tại quốc quân mệnh lệnh dưới, Âm Sơn quốc trung 5000 vạn tu tiên giả, thêm thi thể tổng số đạt tới 1 tỷ sinh linh, tại phương viên trăm vạn giảm không gian bạo động. Quốc quân thủ hạ 7 vị thi chủ chiến lược toàn bộ triển khai, linh lực hình thành mãnh liệt chiều dâng, như sóng lớn vô bờ, tật quyền vô biên. Lại là 7 vị chí tôn. Ngay tại ngắm nhìn Vũ Triều Đế quốc, Đại Chu Đế quốc, Đại Phụng Đế quốc, Vạn Yêu quốc, Địa Ngục Tiên môn, Vạn Thể Tiên môn, Phi Tiên Tiên môn, Tiên Đô Thế gia, Hoàng Mục Thế gia, Vũ Lạc Thế gia, Mạnh Bà Thế gia, Trường Sinh Thế gia, Long tộc, Vạn Linh cổ quận, Vạn Phật cổ triều, Bất Tử Hoàng xảo, Thập Vạn Đại Sơn cấm khu, Dưỡng Lao thôn. Còn có đế quốc khác, Động Tiên Phúc địa cùng tông môn các loại. Rất nhiều tổ châu Đông Thắng tổ chức thế lực trí cường giả đều đang chăm chú một trận chiến này. Chỉ là không nghĩ tới Âm Sơn quốc có 7 vị chí tôn, chắc không được như thế không kiêng nể gì cả công cấm địa. Vẹn vẹn dùng một và năm, Âm Sơn quốc liền ra 7 vị chí tôn. Tiên Đô Thế gia, Đông đảo cường giả cái trán hiện hiện mồ hôi, nguyên lai đây chính là Âm Sơn quốc sức chiến đấu. Coi là thật kinh khủng như vậy. Vũ Triều Đế quốc. Vũ Tiêu người mặc một bộ màu đỏ lụa mỏng, không ngừng nhăn mày, nháy mắt, tâm tình hết sức phức tạp, Âm Sơn quốc từ đâu xuất hiện 7 vị chí tôn? Tại nàng bách điều khuyết điều tra bên trong, Âm Sơn quốc chỉ có 3 đến 4 cái chí tôn mới đúng. Lập tức toát ra 7 cái. Ẩn tàng đủ sâu a. Phải biết, Vũ Triều Đế quốc là tổ châu Đông Thắng xếp hạng 30 vị trí đầu đế quốc, thế lực cùng thổ địa bao la, mới có 3 vị chí tôn. Theo thứ tự là Bách Điều Khuyết, Bách Thú Khuyết, Tế Tự Khuyết thần tướng. Vũ Triều chỉ có 3 vị, cái khác đế quốc, hoặc là tiên môn, lại hoặc là thánh địa không sai biệt lắm là loại tiêu chuẩn này. Mà Âm Sơn quốc có 7 cái, là thế nào xuất hiện? Cùng Vũ Tiêu có tương đồng nghi vẫn còn có vô số thế lực, biểu lộ đặc biệt đặc sắc phải kể tới Tiên Đô Thế gia, bởi vì Tiên Đô Thế gia cùng Âm Sơn quốc vật tay tách ra một và năm. Nếu là đối phương có 7 vị chí tôn, hẳn là có thể một hơi nuốt vào Tiên Đô Thế gia mới đúng. Nhưng là Âm Sơn quốc nhưng không có làm. Chỉ có một cái khả năng. Âm Sơn quốc mấy vị khác chí tôn hẳn là thời gian ngắn bên trong bí mật đột phá, lại hoặc là vận dụng một loại nào đó không muốn người biết cấm thuật, cưỡng ép đột phá chí tôn cảnh giới. Lý Mệnh cùng Hắc Cẩu yên lặng dựa vào hồng ngọc quan tài thủy tinh, quan sát vô lượng hoàn bên trong hình tượng. Thật ra ngoài ý định, Âm Sơn quốc đang tấn công cấm địa mấu chốt thời điểm tuân ra có 7 vị chí tôn. Hắn biết rõ tổ châu Đông Thắng cảnh giới phân chia có 2 cái giai đoạn. Từ khi Vũ Tiêu hỏi qua thôn trưởng bà mới biết rõ Nguyên Quốc sư nói thần vương cùng tiên vương cự đầu đều là tự xưng, chân chính tiên vương là một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần. Từ cái này về sau, Vũ Tiêu đã thông cùng ngoại giới kết nối, tiếp nhận mới tu tiên tri thức. Cái thứ nhất tu tiên giai đoạn là luyện khí, trúc cơ, khai quang, tích lốc, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, giai đoạn này được xưng phàm nhân giai đoạn. Là tổ châu Đông Thắng phàm nhân tu tiên nguyên thủy giai đoạn. Là phàm nhân hướng tiên nhân quá độ cảnh giới. Độ kiếp thất bại thì bán tiên, theo tuế nguyệt mà tiêu vong. Độ kiếp thành công nhưng cùng thiên địa đồng thọ, là vì chân tiên, chân chính tiên nhân ý tứ. Sau đó, tại vạn năm phát triển ở trong dần dần tiến vào giai đoạn thứ hai, tiên nhân giai đoạn. Có được vô tận tuổi thọ về sau, chân tiên tự nhiên không vừa lòng, vì vậy tiếp tục thôi diễn, tu luyện, ý đồ đột phá gông cùm xiềng xích, nắm giữ thiên địa quy tắc cùng trật tự lực lượng. Thế là chỉ làm ra một nhóm lớn kinh khủng đại năng, chí tôn. Ngoại trừ thế lực người cầm quyền, chí tôn cảnh giới là mỗi cái thế lực đỉnh cấp chiến lực. Vài vạn năm đến, tổ châu Đông Thắng phát sinh qua không ít chí tôn cấp bậc đại chiến, mỗi lần đều có thể tạo ra phương viên 10 vạn dặm phế tích. Nếu là toàn diện động thủ, nhất định là long trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Âm Sơn quốc xuất động 7 vị chí tôn, chấn kinh tổ châu Đông Thắng địa vực. Lý Mệnh thấy cũng nhiệt huyết sôi trào, một mặt khẩn trương mà nói, Thần Sơn cấm địa lần này thật muốn lạnh. Hắn không tin cái này cấm địa có thể chịu được 7 vị chí tôn công kích. Âm Sơn quốc 7 vị chí tôn xuất thủ. Điểm 7 cái phương hướng từ Thần Sơn cấm địa lướt vào, dẫn đầu đông đảo tu tiên giả giết đi vào. Đồng thời, Âm Sơn quốc người cầm quyền quốc quân. Hắn tại chí tôn phía trên cảnh giới, cũng mang theo một nhóm tu tiên giả giết đi vào, đem nơi đây nguyên tắc sinh linh toàn bộ chém giết. Âm Sơn quốc cùng chia 8 cái phương vị giết tiến Thần Sơn cấm địa, thanh thế to lớn, linh lực hình thành khí lãng chiếu sáng thiên địa, hư không băng liệt. Sơn xuyên đại địa vỡ vụn, lực lượng cùng bạo ở chỗ này mãnh liệt mà ra, sáng chói hào quang bay thẳng chân trời, bầu trời chiếu rọi ra màu máu. Mênh mông tiên khí bộc phát, lưu quang hiện nhị. Một máy mắt, đến bằng ức vạn sinh vật mênh mông đung đưa sông vào Thần Sơn cấm địa, mênh mông linh lực như là phong bạo tứ ngược, tật vòng quanh phương thế giới này. Thần Sơn giữa ngang dọc vách núi phía trên vách núi màu máu thủy tinh quan tài, không ngừng mà run run, sáng chói huyết sắc quang trạch tại quan tài trùng quanh bạo tẩu, nắp quan tài chậm rãi mở ra, màu đen vật chất xung tới. Vừa định ly khai vách núi, liền bị quan tài bên trong lực lượng kéo trở về. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Cái khác chí tôn đều không xem ra gì, chỉ có một vị trải qua chí tôn có chút run lẩy bẩy, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trước mắt những này vách núi quan tài đều không trọng yếu. Trọng yếu là Thần Sơn trong cấm địa. Tại như thế cuồng bạo linh lực tứ ngược dưới, 36 tòa Thần Sơn giống như là không thể thừa nhận như thế cuồng bạo sáng chói, nhao nhao vỡ ra, lập tức đẩy trời linh khí chút xuống. Nồng đậm linh khí không ngừng bộc phát, so ngoại giới nồng đậm mấy lần linh khí từ trong lòng đất tràn ra. Cái này Âm Sơn quốc tu tiên giả điên cuồng lên, thật sự là phong thủy bảo địa. Giết chóc khí tức càng thêm dày đặc, dục vọng trong lòng càng thêm phóng đại, bọn hắn một đường giết, cấp tốc công chiếm 36 tòa Thần Sơn cấm địa. Quốc quân mang theo 7 vị chí tôn cùng đông đảo đại năng giáng lâm, nhìn chăm chú tòa này Kim Sơn đại sơn, đây mới là cấm địa trung tâm, ẩn giấu đi nó muôn bí mật. Không chút suy nghĩ, quốc quân bắt đầu công chiếm ngọn núi này. tay hắn vung lên, để cho người ta lên núi. Một vị đại năng đi tới, ý đồ đi lên, kết quả nửa người bị lực lượng thần bí gọt sạch. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, không có người nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, đại năng nửa người liền bị nạo, ngã xuống mặt đất, không ngừng mà run rẩy, cũng không kịp thi cứu liền cùng thế trường tử. Cái này, Quốc Quân nhíu mày, đem bàn tay ra, phóng tới ngọn núi này phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, tay của hắn không có, bị một cỗ lực lượng thần bí ăn. Hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, tay gãy trùng sinh, bị lực lượng thần bí ăn hết tay bắt đầu khôi phục, một mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Ngọn núi này có rất mạnh cấm chế cả tay, các ngươi xuất thủ đánh nát nó." Mấy vị trí tôn cùng nhau xuất thủ, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện tòa này thần sơn cấm chế căn bản đánh không nát, giống như là thiên địa quy tắc đồng dạng. Quốc Quân nhíu mày, vung tay lên, để đông đảo tu tiên giả tập hợp công kích thần sơn cấm địa, cũng không tin, tới gần 1 tỷ tu hành giả cùng thi thể xuất thủ còn không phá được cả tay. Nửa canh giờ khoảng chừng, to lớn thiên địa lực lượng bộc phát. Một thời gian thiên địa sụp đổ, hư không xuất hiện một khe lớn, 36 tòa thần sơn cấm địa nhau nhau vỡ ra, xuất hiện khe nứt lớn. Vô tận chi lực, kinh khủng ngập trời. Đúng lúc này, trong cấm địa truyền ra xích sắc kéo lấy run lẩy bẩy lắm điều thanh âm. Sau đó mọi người thấy một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng đứng tại trên đỉnh núi. Chương 57, cả nước công cấm địa, một quặng tóc chạm chí tôn. Tại 7 vị trí tôn cùng Quốc Quân huynh kích hạ. 36 tòa thần sơn cấm địa vỡ ra, xích sắc kéo tại mặt đất tiếng động truyền đến, một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng thình lình đứng tại trên đỉnh núi. Tứ chi bị xích sắt khóa lại, thân thể bị xích sắt xuyên qua, máu thịt be bét. Quần áo màu trắng tất cả đều là đỏ tươi máu. Huyết dịch thuận quần áo chậm rãi chảy xuôi, tốc độ chảy rất chậm, giống như không để ý đến trọng lượng, xem nhẹ thời gian cùng không gian, cuối cùng vẫn có một giọt máu ngã rơi xuống mặt đất. Cuộn trào huyết khí lực lượng đang tỏa ra. Quay một cái, mặt đất xuất hiện vực sâu hố to. Phải biết kia chỉ là một giọt máu mà thôi, chỉ làm ra đáng sợ như vậy hiện tượng. Nếu là xuất thủ, không được chém hết Nhật Nguyệt tinh thần. Cái này ai vậy? Tổ Châu Đông Thăng phía đông, Vạn Linh cổ quật, một vị lão giả đôi mắt ngưng tụ ra tầng tầng sương mù, ý đồ nhìn rõ ràng đạo này bóng trắng chân diện mục. Vậy mà thấy không rõ mặt của hắn. Tổ Châu Đông Thăng phía tây, một cái thiếu niên hòa thượng mi tâm mang theo vạn chữ ân ký, lòng bàn tay bên trong ngưng luyện ra một đóa hoa sen thế giới. Có chút ý tứ. Tổ Châu Đông Thăng phía nam, bất tử hoàng xào bên trong một cái sinh vật khủng bố mở to hai mắt, vậy mà thấy không rõ bóng trắng hình dáng. Tổ Châu có hạng này nhân vật sao? Tổ Châu Đông Thăng phía bắc, chúng bao nhiêu năm tiên kiêu tại cấm khu bên trong tranh bá, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc chí cường giả. Một giọt máu tạo ra khủng bố như thế hiện tượng. Tổ Châu Đông Thắng vạn thể tiên môn, phi tiên tiên môn, địa ngục tiên môn, tiên đô thế gia, hoàng mục thế gia, mạnh bà thế gia, vũ lạc thế gia, trường sinh thế gia, long tộc, tông môn, động thiên phúc địa các loại nhao nhao chấn kinh. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện chí cường giả? Bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn, chính là không nhìn thấy áo trắng khuôn mặt, thậm chí liền áo trắng là nam hay là nữ đều không cách nào đoán được. Đủ để nói minh bạch áo cường đại. Nhưng lại như thế cường đại chí cường giả vì sao cùng cái tù phạm, tứ chi mang lên xích sắt, liền liền thân thể cũng bị xích sắt xuyên qua. Cái này nhất định có vấn đề. Vũ Triều, Vũ Tiêu nữ hoàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú trong đại điện hình tượng, hỏi: "Các ngươi có ai nhìn người nọ khuôn mặt?" Bách Điều Khuyết, Bách Thú Khuyết, Tế Tự Khuyết ba đại thần tướng nhao nhao lắc đầu. Nữ hoàng là Vũ Triều thực lực mạnh nhất, là chí tôn phía trên cảnh giới, nàng đều nhìn không thấy, chỉ là chí tôn ba vị thần tướng tự nhiên nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói cái khắc văn võ ba quan. Vũ Triều đế quốc, Dưỡng Lao thôn. Thôn trưởng bà sắc mặt nghiêm túc, ta vậy mà không nhìn thấy diện mục thật của hắn, là nam hay là nữ cũng nhìn không ra. Đông Thắng lại còn có loại này cấp bậc cao thủ. Ngay tại trong thôn uống rượu tiểu quỷ cảm nhận được cái gì, triệt để điên rồi, chỉ vào Thương Thiên, vừa uống rượu bên cạnh điên cuồng hô to, ngã dục phong thiên. Mài đao tiểu phu ánh mắt như là thiểm điện, ngẩng đầu lên nói, ngây thơ có cao như vậy sao? Đem con mắt, cái mũi cùng lỗ tai, tay cùng chân đều cược thua dân cờ bạc cười ha ha, Thiên, có dám hay không lại cược một lần? Câu cá lao đầu cầm trong tay cân câu. Hắn xem như trong thôn tư duy tương đối bình thường người, chính là câu cá xưa nay không dùng lưỡi câu, hắn cái này thời điểm ngẩng đầu nhìn bầu trời, câu mẫu thân ngươi. Dưỡng lao thôn trung nhị hơn 10 dưỡng lao ngồi ăn rồi chờ chết thôn dân, cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát bệnh. Thôn trưởng bà trong lòng yên lặng thở dài, xem ra phải bận rộn đi lên. Vân Mộng Tông, Hắc Cẩu nhìn chằm chằm vô lượng hoạn sổ loạn, giống như bị điên, nhanh chóng đứng lên đối bên cạnh thân Lý Mệnh nghe răng trợn mắt, dừng lại cuồn vốn, nước bọt tinh tử văng khắp nơi. Ngươi lại để vừa gọi có tin ta hay không đánh chết ngươi. Lý Mệnh im lặng, làm cái quỷ gì, thấy hảo hảo, làm sao cuồn vốn bắt đầu, đối vô lượng hoạn phun còn có thể nói còn nghe được. Phun ta là chuyện gì xảy ra? Ta không chọc giận ngươi a. Lý Mệnh mặt không biểu lộ nhìn qua Hắc Cẩu, chỉ gặp Hắc Cẩu hai chân như nhũ ra, quỳ gối Lý Mệnh trước mặt. Run lẩy bẩy. Lại chúng cái gì gió? Lý Mệnh mặc kệ nó, tiếp tục nhìn chằm chằm vô lượng oản. Cái này bóng trắng là thật thảm, tay chân bị xích sắt khóa lại, nếu là không có đoán sai, xương tỷ bà đều bị xỏ xuyên. Có thể cảm giác được hắn rõ ràng rất mạnh, vì sao liền không tránh thoát xích sắt đây? Lý Mệnh trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi, kỳ thật, hắn càng muốn nhìn hơn rõ ràng dung mạo của người này, biết rõ hắn là nam hay là nữ, nhưng luôn luôn nhìn không rõ ràng, vô cùng mơ hồ. Cho hắn một loại không tồn tại ở thế gian cảm giác, thật là kỳ quái. Thần sơn trong cấm địa chân núi mặt, bảy đại chí tôn thần sắc động dung, nói: "Quốc quân, trên đỉnh núi có người." Âm Sơn Quốc Quốc quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nơi này có cực mạnh cấm chế cả tay, hắn là thế nào đi lên? hay là hắn vốn là ở bên trong. Người này đứng ở trên đỉnh núi, toàn thân áo trắng nhuốm máu, vừa rồi chính là hắn một giọt máu rơi xuống mặt đất, xuất hiện vực sâu hô to, thiên địa rung chuyển. Nhất định mạnh ngoại hạng. Âm Sơn Quốc Quốc Quân suy nghĩ vài giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nói: "Tiền bối, nhóm chúng ta ở bên ngoài sông không ra cấm chế cả tay, có thể hay không trợ nhóm chúng ta một chút sức lực?" Trên đỉnh núi áo trắng động một cái, xích sắt bang 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 rung động. Hắn đang giãy giụa. Thiên địa lắc lư một cái, 36 tòa thần sơn cấm địa tựa như là đảo ngược lại, không ngừng mà băng liệt. Bang bang bang, run lẩy bẩy lắm điều, xích sắt kéo căng, hiển nhiên bóng trắng nghị thoát khốn. Nhưng là giãy giụa một lát, không có hiệu quả gì, đột nhiên ngẩng đầu, kinh khủng giết chóc khí tức phô thiên cái địa mà ra. Đám người cảm giác được tựa như là một đầu man thú đang thức tỉnh. Đôi mắt của hắn mang theo sát khí mãnh liệt, tóc hai bù xù hắn lộ ra một cái con mắt màu đỏ, lóe ra vô tận sát khí. Thông qua vô lượng oản, Lý Mệnh đều có thể cảm nhận được kia cố bạo tẩu giết nhân khí hơi thở. Một con kia con mắt màu đỏ từ đầu tóc rối bời bên trong mơ hồ để lộ ra tinh hồng, như là thượng cổ man thú, khí tức mang theo tuyệt vọng, hung tàn cùng ngang ngược. Nhưng vẫn là thấy không rõ mặt của hắn. Hắn giống như đưa thân vào hỗn độn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, còn có cái kia kinh khủng con mắt, mang theo vô tận sát khí. Tiên bối, đã ngươi không nguyện ý trợ giúp, nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy. Âm Sơn Quốc Quốc Quân phát hiện sự tình không ổn, cái này bóng trắng sát khí quá mạnh. Hắn dự định lật từ bỏ tiến đánh Thần Sơn cấm địa. Nhãn thần lóe lên, ra hiệu bảy vị trí tôn cùng hắn cùng một chỗ lui ra ngoài, đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này, người này không phải bọn hắn có thể chống lại, nhưng là bóng trắng cũng không muốn buông tha hắn. Tinh hồng con mắt lóe ra hung ác quang trạch. Sau đó 36 tòa thần sơn rung động ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, vô tận tiên khí bộc phát, sáng lạn hào quang hiện nhị, cấm địa tựa hồ muốn khôi phục. Mau lui lại. Âm Sơn Quốc Quốc Quân quát lên một tiếng lớn, cực hạn nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Hắn cùng bảy vị trí tôn dẫn đầu lao ra, nhưng là chậm. Trên đỉnh núi bóng trắng khẽ lắc đầu, vài cọng tóc chậm rãi bay ra đi. Rất đơn giản, chỉ là vài cọng tóc, nhưng thật giống như là giữa thiên địa thần binh lợi nhận, xuyên thấu cấm chế cả tay, từ trên trời giáng xuống, cắt chém hư không, xé rách ngân hà. Căn này tóc cứ như vậy dễ dàng chém xuống đi. Một vị trí tôn bị chặn ngang chặt đứt. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 58, cả nước công cấm địa, hôi phi yên diệt. Một vị trí tôn vậy mà không có hoàn thủ lực lượng, cứ như vậy nhẹ nhõm bị một sợi tóc chém giết, liền liền nguyên thần vết tích đều bị căn này nhìn xem bình thường tóc ma diệt. Trong chớp mắt cũng chưa tới công phu, trí tôn vẫn lạc. Tổ Châu Đông thắng mấy trăm cái thế lực đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, chính là không có nghĩ đến trong cấm địa toát ra một cái áo trắng thân ảnh. Càng không có nghĩ tới áo trắng thân ảnh như thế không hợp thói thường, bay ra tóc vậy mà đem một vị trí tôn cho chém giết. Một sợi tóc chạm trí tôn. Dưỡng Lao thôn thôn trưởng bà kinh ngạc đến khó mà miêu tả, nàng cảm thấy mình tại Đông thắng chưa có địch thủ. Nhưng là đối mặt đạo này áo trắng thân ảnh, nàng vậy mà không có nắm chắc. Đây là một tôn siêu việt tiên vương cấp bậc cường giả. Hắn khi còn bé, từng nghe gia nói qua, Tổ Châu là một mảnh thần kỳ đại lục, bên trong cường giả vô số, trả lại cho nàng giảng một cái cố sự, nói giữa thiên địa có chí cường giả, có thể một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, có thể sống mấy cái sinh mệnh kỳ nguyên. Loại này chí cường giả gọi tiên vương. Nhưng này chỉ là xa xôi truyền thuyết, gia của nàng cũng là nghe nói. Về phần gặp, không có ý tứ, nàng, gia gia của nàng gia gia đều chưa từng gặp qua tiên vương. Cái này chỉ là tồn tại ở truyền bên trong cảnh giới. Toàn bộ Tổ Châu đều đang theo đuổi càng thêm cảnh giới, ý đồ đột phá tiên gông cùng xiển xích, nắm giữ thiên địa quy tắc. Thôn trưởng bà ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảnh giới tiếp theo có lẽ chính là áo trắng thân ảnh cảnh giới. Tổ Châu Đông Thắng, Long tộc thánh địa, kỳ thật chính là một chỗ hải vực, một đầu thanh long ở trong biển rời sông lấp biển, hống hống hống, đây chính là tổ gia gia nói qua tiên vương cảnh giới sao? Một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Tổ Châu Đông Thắng phía tây, một tên hòa thượng trong lòng bàn tay hoa sen thế giới ẩn ẩn tại sụp đổ, hắn hiện tại cảm thấy trí tôn giống như cũng không phải rất lợi hại cảnh giới. Tổ Châu Đông Thắng phía nam, bất tử hoàng xào một con chim thò đầu ra, hướng phía bầu trời gào thét, bầu trời bị xé nứt ra vô số mảnh vỡ. Tổ Châu Đông Thắng phía bắc, cấm khu bên trong thiếu niên tiên kiêu tâm thần đại chấn. Vũ Triều, Vũ Tiêu, ba đại thần tướng, một câu không nói, nhưng là toàn thân nhiệt huyết dâng lên, đây chính là tu tiên giả hẳn là theo đuổi cảnh giới, một sợi tóc chạm trí tôn. Loại này làm cho người ngoác mồm kinh ngạc xuất hiện ở Đông Thắng từng cái địa phương trình diễn, nội tâm của bọn hắn nhận lấy rung động xung kích. Nhưng là, tiếp xuống hình tượng càng thêm xung kích. Để bọn hắn vĩnh thế đều nhớ kỹ một màn này. Âm Sơn Quốc bị chém giết một vị trí tôn cường giả về sau, sự tình cũng không có kết thúc, bay ra đi vài quặng tóc vẫn như cũ khắp nơi quét ngang, quốc quân cùng 6 vị trí tôn nên chiến. Trí tôn đại chiến bộc phát. Quốc quân càng là trí tôn phía trên, tạo ra lực lượng đặc biệt kinh khủng, thiên địa rung chuyển, thần sơn cấm địa tại lay động, vô số khe nứt lớn tại bộc phát. Tiên khí, linh khí các loại khí tức đang tràn ngập. Bầu trời hắc ám bắt đầu, nhật nguyệt tinh thần hiện hiện. Siêu cấp đại chiến ở chỗ này trình diễn, 6 vị trí tôn cùng quốc quân kéo lấy cái này vài cọng tóc, để Âm Sơn Quốc đám người toàn bộ rút lui thần sơn. Đúng lúc này, áo trắng thân ảnh đôi mắt bên trong tinh hồng càng thêm đáng sợ, chỉ gặp từng sợi tóc bay ra, như là giữa thiên địa mạnh nhất thần binh lợi nhận, không ngừng mà cắt chém, phi thường thảm liệt một màn trình diễn. Chân tiên vẫn lạc, đại năng nhập huyết. Tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng, kia từng cây tóc thật giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần, không ngừng mà cắt chém hết thảy. 6 vị trí tôn hoặc là Âm Sơn quốc quốc quân ly khai, nhưng mà tóc liền như là thần binh, vô khổng bất nhập, mặc kệ là tế ra cái gì cấp bậc pháp bảo đều có thể bị tùy tiện đánh nát. Đánh lấy, máu chảy thành sông, bạch cốt trôi nổi, thi hài khắp nơi trên đất. Chảy ra huyết dịch không ngừng mà thẩm thấu tiến thần sơn trong cái khe, không ngừng thẩm thấu. Đột nhiên, 36 thần sơn cấm địa quang trạch đại bạo, toàn bộ Đông Thắng phát sinh đại địa chấn. Mặt đất tại lay động, bầu trời tại vỡ vụn, kinh khủng xuất hiện ở nơi này trình diễn. Liên liên Lý Mệnh chỗ Vân Mộng Tông đều bị liên lụy, mặt đất xuất hiện rất nhỏ lắc lư, may mắn không ảnh hưởng Lý Mệnh quan sát ngoại giới tình huống. Thần sơn cấm địa như thế không hợp thói thường sao? Lý Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc cầu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thân thể tại run lẩy bẩy. Rầm rầm rầm. Vô lượng hoàn bên trong truyền ra giống như là biển gầm hình tượng. 36 thần sơn cấm địa bộc phát ra quang trạch chiếu sáng toàn bộ Đông Thắng. Mặc kệ là vạn linh cổ quật, vạn vật cổ triều, bất tử hoàng sào, thập vạn đại sơn cấm khu các loại địa vực, đều thấy được sáng chói hào quang màu vàng nóng. Đông Thắng mặt đất tại lay động, tựa như là có cái gì đồ vật muốn lật tung tổ châu Đông Thắng. Long long long. Tổ châu Đông Thắng địa vực xuất hiện kinh thiên một khe lớn, lan tràn đến ngàn vạn dặm. Vô tận tiên khí từ trong lòng đất bộc phát. Trong nháy mắt, 36 thần sơn chỗ ngàn vạn dặm phụ cận, truyền ra long 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 thanh âm, tiếp lấy 108 tòa đại sơn từ thổ địa bên trong chui ra ngoài. 108 tòa đại sơn tựa như là thần sơn cấm địa bên ngoài, mà 36 thần sơn là vòng trong. Âm Sơn quốc tất cả mọi người bị thần sơn cấm địa bao vây. Áo trắng lao giả càng là đứng tại trên đỉnh núi, ngẫu nhiên bay ra vài cọng tóc, một đường quét ngang chém giết, vạn dặm rên rỉ, núi thây huyết hải, ngàn vạn bạch cốt chìm nổi. Hô cứu mạng thanh âm không ngừng mà truyền ra, nhưng là không dùng. Âm Sơn quốc tu luyện vốn chính là làm trái thiên đạo thi đạo, bị diệt càng tốt hơn, ai sẽ cứu bọn hắn, coi như cứu cũng không có cái này lá gan. Hiện tại thần sơn cấm địa, đơn giản chính là không hợp tối thượng. Vòng trong 36 tòa thần sơn cấm địa cấu thành, bên ngoài đột nhiên toát ra 108 tòa thần sơn, tạo thành thần sơn cấm địa cách cục. Bởi vì nhuốm máu, thần sơn cấm địa giống như là sống lại, liền như là một cái quái vật khổng lồ, bao trùm tại Đông Thắng thổ địa bên trên. Lúc đầu coi là thập vạn đại sơn cấm khu là kinh khủng nhất, hiện tại lại tăng lên một cái, thần sơn cấm địa. Nơi này đại chiến tiếp tục không đến nửa giờ, Âm Sơn quốc 5000 vạn tu hành giả toàn bộ chết mất, những cái kia được luyện chế mà thành thi thể cũng đều toàn bộ hóa thành bột mịn. 6 vị trí tôn cùng Âm Sơn quốc quốc quân, không cách nào chiến thắng áo trắng thân ảnh vài cọng tóc, bị đánh xuyên thân thể. Mặc kệ bọn hắn dãy rủa như thế nào, tế xuất thần binh, bộc phát ra loạn thiên động địa linh lực, cuối cùng vẫn bị triệt để diệt sát, vẫn diệt hết thể nguyên thần vết tích. Đến tận đây, mênh mông đung đưa, thanh thế to lớn, kéo dài lịch vạn niên sử Âm Sơn quốc, bởi vì cả nước công cấm địa, hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Nhưng rung động nhất vẫn là thần sơn cấm địa xuất hiện. Tổ châu Đông Thắng, ngoại trừ phía bắc thập vạn đại sơn cấm khu, duy nhất vượt ngang ngàn vạn dặm địa vực chính là thần sơn cấm địa. Cấm địa xuất hiện, chấn kinh toàn bộ Đông Thắng, thậm chí gây nên Đông Thắng bên ngoài địa vực chú ý. Tại ngoại giới nhao nhao khiếp sợ thời điểm, trong cấm địa trên đỉnh núi, một đạo bị xích sắt khóa lại thân ảnh màu trắng ngơ ngác đứng đấy, cũng không biết do hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Nhìn hồi lâu, xích sắt vang động thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngay tại nhanh chóng co vào, một cỗ lực lượng thần bí vọt tới. Hắn dây rủa, thế nhưng là vô dụng. Xích sắt càng thu càng chặt, đem hắn kéo về đi. Hoàn toàn biến mất trước, hắn hai mắt đẫm lệ nói: "Chủ nhân, đều một và năm, ngài mau trở lại đi." Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 59, một nguyên kiếp, luyện khí 115 vạn tầng. Hoa két. Vô lượng hoàn hình chiếu thế giới một mảnh bạch mang, hình tượng biến mất, đại biểu cho không có điện. Hình chiếu quan bê trước cái cuối cùng hình tượng Lý Mệnh thấy được, hắn nói ra hắn câu nói đầu tiên, cũng là câu nói sau cùng. Lý Mệnh ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tiên vương, thậm chí là thánh nhân cấp bậc cảnh giới, thân phận đặc biệt tôn quý. Không nghĩ tới hắn còn có chủ nhân, chỉ là một cái thuộc hạ. Thuộc hạ đều mạnh như vậy hắn chủ nhân đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Lý Mệnh đã không dám tưởng tượng, thần sơn cấm địa đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất mặt trầm nghĩ đến trong cấm địa vây 36 tòa thần sơn, bên ngoài 108 tòa đại sơn, vượt sâu vết núi, kỳ quái huyền quan tăng pháp. Nghĩ đến Âm Sơn quốc cả nước công cấm địa, cuối cùng bị một đạo áo trắng thân ảnh vài cọng tóc chém giết, rơi vào hôi phi yên diệt hạ tràng. Nghĩ đến tổ châu Đông Thắng đại năng, chí tôn tại thiên địa bên trong tranh bá. Nghĩ đến đủ loại, trong đầu hiện ra các loại hình tượng. Một mực thể hắn mấy năm luyện khí quyết ẩn có bung lòng dấu hiệu, hắn giống như biết rõ nên như thế nào đột phá. Nhãn tỉnh sáng lên, cảm ngộ được lâm, Lý Mệnh không chút do dự tiến về rừng hoa đảo, kết ấn, thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Loại này cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải lập tức tiến vào trạng thái, có thể hay không đột phá liền dựa vào cái này một đợt. Hắn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, hiển nhiên hắn là mong đợi. Thể xác tinh thần chạy không, cảm ngộ thiên địa. Bên ngoài thân tự nhiên tuôn ra linh lực chán phóng hỗn độn sương mù, từng sợi thần hoa hiện ra. Rất nhanh liền tiến vào kỳ diệu thiên địa tự nhiên trạng thái, Lý Mệnh cảm giác linh hồn của mình tại thần du thái hư, cảm giác tự mình ngồi xếp bằng chư thiên vạn đạo phía trên. Một loại rất kỳ diệu, khó nói lên lời cảnh giới. Như thế một cảm ngộ chính là ba ngày. Cầu gỗ phía trên hắc cầu ba ngày đều không có chớp mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Lý Mệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lý Mệnh trạng thái này rất kỳ quái. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua trạng thái này, liền sợ xảy ra chuyện. Thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày. Hắc cẩu cảm thấy mình lại không đi ngủ liền muốn không chịu nổi, cái này thời điểm, dị tượng nhao nhao hiện hiện. Nó ẩn ẩn thấy được Lý Mệnh sau lưng hiện hiện một đầu màu vàng kim thần long. Thần long xoay quanh sau lưng Lý Mệnh. Trong chớp mắt, thần long hóa thành một cái tiên khí bồng bềnh nữ hải, đứng ở bên người của hắn, toàn thân chán phóng băng lãnh, giống như không ăn người ở lửa. Hắc cẩu gặp qua cái này nữ, tên của nàng là Tiểu Long nữ, cũng là cái thứ nhất rơi vào Vân Mộng tông người. Nó đối nữ hải ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu. Cô gái này làm sao lại hóa thành thần long xuất hiện ở phía sau hắn? Hắc cẩu cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bất quá, Tiểu Long nữ rất nhanh liền tan thành mây khói, ngay sau đó phản chiếu ra Chu Nguyên Chương Trô Vương Triều. Nồng đậm lịch sử hình tượng đập vào mặt, nước sông ngày một rút xuống, đều ta Đại Minh Giang Sơn. Rất nhanh, hình tượng lại đổi biến, Phương Trọng Lĩnh một bên đọc thuộc lòng ngàn cổ văn chương, một bên dùng tự tay chế tác làm thời gian đồng hồ. Hình tượng lại lần nữa đổi biến, một đạo thân rắn đầu người nữ tử đứng ở không trung, linh hoạt kỳ hảo, thánh khiết, mà mỹ lệ, nàng chính là nữ hoa hậu nhân Triệu Linh Nhi. Hồng Quỷ cùng Lam Quỷ cũng xuất hiện. Phàm nhân thân thể có thể so với thần linh tả thiên hộ. Đầu đội vương miện, người mặc màu đen long bảo tần thủy hoàng bên hông treo một thanh kiếm, vung tay lên, khí thôn hoàn vũ. Trương Tam Phong, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại, Liêu Trai Nhiếp Tiểu Thiến. Hắc Cẩu nhìn thấy đã từng xuất hiện ở đây thân ảnh, giờ này khắc này giống như là hình thành một vài bức duy mỹ bức họa, tại bên người của hắn triển khai. Quả thực là khó mà tưởng tượng, Hắc Cẩu đều nhìn ngây người. Đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình, vì sao Lý Mệnh bên cạnh thân sẽ xuất hiện loại này đồ vật, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không cách nào giải thích. Đến ngàn vạn xuất hiện ở hắn bên cạnh thân vần quanh, chìm nổi, từng vòng vầng sáng hiện hiện. Hắn giống như là thế giới trung tâm, chủ đạo chư thiên. Lúc đầu có bối rối, Hắc Cẩu lúc này áo ngủ hoàn toàn không có, nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ lỡ cái gì. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng sẽ qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên, hình tượng đứng im, Hắc Cẩu phát hiện Lý Mệnh bên cạnh thân tất cả đều vây quanh từng cái thế giới. Đột nhiên, từng cái thế giới biến mất, dị tượng cũng lập tức biến mất. Trên bầu trời xuất hiện kinh khủng hình tượng, trong nháy mắt lâm vào hắc ám, thiên địa rung chuyển, từng đạo hủy thiên diệt địa thiên kiếp hàng lâm. Hắc Cẩu run lẩy bẩy, phàm là cái này thiên kiếp hàng lâm trên người nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó thế mà cũng không nhận ra được đây là cái gì cấp bậc thiên kiếp, chỉ có thể mắt trừng chó ngốc mà nhìn chằm chằm vào. Còn có chút run lẩy bẩy. Hắc Cẩu đương nhiên không nhận ra đây là cái gì, Lý Mệnh cũng là vừa mới biết rõ dáng lâm thiên kiếp là cái gì, hắn luyện khí dừng lại tại 129600 tầng không còn có bất luận cái gì tiến triển, nguyên nhân là đụng phải nhất nguyên kiếp. Như thế nào nhất nguyên? Cổ tịch có vân. Một nguyên 12 hội 360 vận 4320 thế 129600 năm. Một sẽ 30 vận 360 thế 10800 năm. Một vận 12 thế 5360. Một thế 30 năm. Đáng nhắc tới, phàm là nói yêu ngươi một thế đều là cặn bã nam cặn bã nữ, bởi vì một thế liền 30 năm. Nhất nguyên kiếp, nhiều chỉ thời gian 129600 năm mới xuất hiện thiên địa đại kiếp. Mà luyện khí quyết cũng có cái này khái niệm, mỗi luyện khí 129600 tầng sẽ xuất hiện một lần thiên địa đại kiếp. Lý Mệnh chính là đụng phải hắn cái thứ nhất nhất nguyên kiếp. Đây cũng là hắn dùng mấy ngày thời gian lĩnh ngộ được. Kiếp từ trên trời hạ xuống, vô cùng vô tận, thành công vượt qua thì thoát thai hoàn cốt, nếu như thất bại thì hương tiêu ngọc vẫn. Kiếp nạn kéo dài đến một tháng. Lý Mệnh giống như trải qua một trận cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng vạn vật đấu quá trình, tình hình chiến đấu thảm liệt, mấy lần ra chóp thì bong. May mắn hắn sẽ tiên pháp nhiều, lại thêm luyện khí hơn 10 vạn tầng được ra, mới thành công từ kiếp nạn bên trong thoát thai hoàn cốt. Lý Mệnh mở to mắt, hắn cảm thấy mình nhục thân phát sinh chất biến hóa. Đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, đem cánh tay của mình quẹt làm bị thương, sau một khắc, chảy ra dòng máu màu vàng nóng, cực mạnh khí huyết nở rộ mà ra, bay thẳng vân tiêu, đem bầu trời chiếu rọi ra vô biên kim quang. Mà lại vết thương cấp tốc tự động khép lại. Kinh người chữa trị năng lực. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác tự mình có được vô hạn tái sinh lực lượng, coi như thân thể thủng trăm ngàn lỗ cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Đây chính là vượt qua một nguyên kiếp chỗ tốt sao? Hiển nhiên là. Ngay tại hắn âm thầm hưng phấn thời điểm, long văn tấm bảng gỗ lấp loé, phía trên xuất hiện từng hàng văn tự. Ban thưởng luyện khí 20 tầng. Ban thưởng luyện khí 20 tầng. Ban thưởng luyện khí 20 tầng. Từng hàng văn tự xuất hiện, bay đi một nhóm, lập tức xuất hiện lần nữa đồng dạng văn tự. Lý Mệnh nhớ tới kẹt tại luyện khí 129600 số tầng 5, cái này mấy năm trong lúc đó, long văn tấm bảng gỗ không còn ban thưởng tự mình luyện khí số tầng, chỉ là ban thưởng pháp bảo. Nguyên nhân là không có đột phá, không cách nào lại điệp ra luyện khí. Hiện tại vừa đột phá, trước kia ban thưởng nhau nhau xuất hiện, liền biến thành bây giờ giống như nước thủy triều hiện tượng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía mình hồng ngọc quan tài thủy tinh. Giống như tại quan tài thủy tinh bên trong tu luyện, có gấp đôi hiệu quả. Hắn lập tức chạy đến hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, đem nắp quan tài che lại, thử tụ cả bút. Không nghĩ tới long văn tấm bảng gỗ phía trên văn tự thay đổi. Ban thưởng luyện khí 40 tầng. Ban thưởng luyện khí 40 tầng. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 60, Già Thiên Hắc Hoàng Giáng Lâm. Ban thưởng luyện khí 40 tầng. Long văn tấm bảng gỗ văn tự không ngừng phiêu hốt mà ra. Lý Mệnh phát hiện tự mình luyện khí số tầng đang lấy tốc độ kinh người gia tăng. Thẳng đến long văn tấm bảng gỗ biểu hiện ban thưởng luyện khí 60 tầng mới đình chỉ. Này ban thưởng hẳn là cùng ngây người 3 ngày cựu long kéo quan có quan hệ. 3 ngày vốn hẳn nên ban thưởng 30 tầng luyện khí, nhưng là hắn lợi dụng hồng ngọc quan tài thủy tinh gấp đôi hiệu quả đầu cơ trục lợi, để 30 biến thành 60. Thật kích thích. Lúc đầu chỉ là nghĩ thử một lần, không nghĩ tới lại có thần hiệu như thế, xem ra hồng ngọc quan tài thủy tinh cùng long văn tấm bảng gỗ không quá chi năng, tùy tiện liền có thể lắc lư. Hắn nhìn chăm chú cẩn thận kiểm tra tự mình luyện khí số tầng, vậy mà đạt tới kinh người 15 vạn tầng. Bắt đầu là 129.600 tầng, hiện tại gia tăng 2 vạn luyện khí số tầng. Vốn phải là 1 vạn, nhưng là hồng ngọc quan tài thủy tinh gấp đôi được ra. Ngay sau, luyện khí đều ở nơi này, đều có thể gấp đôi được ra. Chắc hẳn rất nhanh, liền có thể xuất hiện nhị nguyên kiếp. Nghĩ tới đây, hắn đều trở nên hưng phấn, đều là đồ tốt, long văn tấm bảng gỗ cùng hồng ngọc quan tài thủy tinh cũng thế, hai cái này đồ vật địa vị nhất định không đơn giản. Nghiên cứu cẩn thận long văn tấm bảng gỗ cùng hồng ngọc quan tài thủy tinh, nhìn không ra cái nguyên cớ. Xốc lên nắp quan tài, Lý Mệnh nhảy ra, đem quan tài thủy tinh đem đến gian phòng của mình, về sau cái này quan tài liền thay thế giường của hắn đi. Chỉ cần có lợi cho tu luyện, kỳ thật ngủ ở chỗ nào cũng không đáng kể. Lý Mệnh trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Bên cạnh Hắc Cẩu chỉ có thể hâm mộ, hắn biết rõ đây là đồ tốt, bất đắc dĩ là chỉ có thể nhìn một chút. Rất nhiều lần đều nghĩ vấp đi, lại đụng phải Lý Mệnh giết người nhãn thần, đành phải làm bộ rũa ra mao mao nhung nhung móng vuốt lao lao hồng ngọc quan tài thủy tinh phía trên cho bụi. Lý Mệnh trợn mắt một cái, đem chó đuổi đi, đem chó cọ tại quan tài phía trên lông chó cho thổi đi. Sau đó thời gian lại trở nên đặc biệt nhàm chán, vô lượng hoàn không có điện, không cách nào nhìn trộm tổ châu đông thắng tình huống. Kỳ thật, hắn càng muốn biết rõ thần sơn cấm địa gần nhất tình trạng, dù sao ảnh hưởng quá lớn, khẳng định tại trong vòng mấy năm đều sẽ dẫn phát nhiệt nghị. Đông thắng đại địa đột nhiên toát ra một cái thập vạn đại sơn cấm khu cấp bậc địa vực, nếu là không gây nên nhiệt nghị, hiển nhiên không có khả năng. Thần sơn cấm khu khôi phục, tuôn ra 108 tòa thần bí sơn mạch, dẫn đến mặt đất đại chấn, toàn bộ đông thắng đều xuất hiện rất nhỏ lay động, Vân Mộng Tông cũng bị lan đến gần, hiện tại xác định Vân Mộng Tông chỗ địa phương chính là đông thắng. Thế nhưng là cụ thể ở đâu cái vị trí? Lý Mệnh nhìn qua bầu trời, hiện tại không cách nào xác định. Tổ Châu Đông Thắng địa vực bao la, cương vực vô số, quỷ biết rõ Vân Mộng Tông vốn tại cái kia xóa xỉnh. Hắn đã từng thử qua hình chiếu, thất vọng là không cách nào hình chiếu, ngoại trừ Vân Mộng Tông, còn có rất nhiều địa phương đều là vô lượng hoàn không cách nào hình chiếu. Thì như Thần Sơn cấm địa khu vực trung tâm, còn có Thập Vạn Đại Sơn cấm khu, Long tộc sinh hoạt vô biên hải, phía Đông Vạn Linh cổ quật, phía Tây Vạn Phật cổ triều, phía Nam Bất Tử Hoàng Sào. Còn có Đông Đảo thần bí cấm vực. Những này địa vực chỉ có thể nhìn cái đại khái, không giống Vũ Triều Đế Quốc, Đại Phong Đế Quốc, Âm Sơn Quốc, Tiên Đô Thế Gia, Tông Môn, Động Thiên Phúc Địa, những này địa phương muốn nhìn nơi đó liền nhìn chỗ nào, muốn nhìn ai liền xem ai, không chỗ che thân, thậm chí là mỹ nữ tắm rửa, mỹ nữ đi ngủ đều có thể thấy rõ. Bất quá hắn một mực là chính nhân quân tử, đồng dạng không có nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa, hắn đều là đem vô lượng hoàn hình chiếu lực lượng dùng đến trên lưới đao, làm chuyện đứng đắn. Bất quá đáng giá nhả danh chính là luôn luôn không nhìn thấy Vũ Tiêu tắm rửa chính diện. Muốn xác định ngực của nàng vây có phải hay không 96 cứ như vậy khó sao? Lý Mệnh nhìn qua bầu trời, điên cuồng nhả rãnh. Không có điện rất khó chịu, cái gì đều không làm được, Long Văn tấm bảng gỗ, lần sau nhớ kỹ ban thưởng ta một cái tin dự phòng, không, có hạn chế cái chủng loại kia. Hắn đã từng lãng phí rất nhiều lượng điện, có thời điểm rơi lạc Vân Mộng Tông người đều là không gián đoạn. Cái này ly khai, một cái khác lập tức rơi vào tới. Vô lượng hoàn chỉ có thể giả năm cách lượng điện, chỉ cần tràn ngập liền không cách nào lại mạo xưng, hắn không phải thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn thế giới bên ngoài, dạng này liền dẫn đến lượng điện thật to sói mòn. Đơn thuần lãng phí, cho nên hắn liền nghĩ muốn cái tin dự phòng, tồn trữ vô cùng vô tận giá trị. Chỉ cần tin dự phòng lượng điện cũng đủ lớn, hắn có thể nhìn mấy ngày vài đêm phim, cũng có thể nhìn mấy ngày vài đêm Đại Phong Đế Quốc giáo phường thi. Đầu tiên nói rõ, giáo phường thi hoa khôi, Lý Mệnh thái độ là kiên quyết không nhìn, nhưng là Hắc Cẩu thái độ rất cường ngạnh, biểu thị muốn nhìn. Thấy nó nhãn thần nước mắt lưng tròng, rất đáng thương, hắn đành phải cùng đi Hắc Cẩu nhìn. Rảnh rỗi thời điểm, Lý Mệnh tư duy liền rất phát ra, khắp nơi nghĩ đồ vật, chủ yếu vẫn là quá nhàn, nhìn qua bầu trời, nói: "Đều mấy ngày mau tới người a, coi như không phải người, đến cái nữ quỷ cũng được. Chỉ cần có đồ vật rơi xuống, như vậy thì có thể mạo xưng ba cái lượng điện. Nhưng mà, cũng không có." Lý Mệnh đành phải tu luyện, ngày qua ngày tu luyện luyện khí quyết. Thế gian nhoáng một cái, 10 ngày đi qua, có một ngày Lý Mệnh ngay tại rừng hoa đảo luyện thương. Thương pháp như rồng, một phát trong mây. Lý Mệnh luyện bá vương thương luyện được chính nhập thần, chính chuẩn bị tiến vào trạng thái nào đó, đột nhiên rừng hoa đảo bên trong truyền ra trận trận chó sủa thanh âm. "Hắc Cẩu, lại tại mù ổ nào, lần này không nấu ngươi, ta theo họ ngươi." Lý Mệnh cầm thương đi qua. Một đầu đen thui chó đập vào mi mắt, cảm giác cái này Hắc Cẩu cao lớn hơn không ít, dáng dấp càng thêm bưu hãn, giống như càng mập. Bất quá, cái này chó có điểm gì là lạ, cái đuôi là trọc, tựa như là bị cái gì đồ vật làm rơi. Hắc Cẩu mấy ngày nay đang làm gì sự tình? Làm sao vô thanh vô tức đem tự mình làm thành cái này cẩu dạng tử? Hắn nghe nói qua thạch sùng gãy đuôi, vẫn chưa từng nghe nói Hắc Cẩu gãy đuôi, vô cùng kỳ quái, càng thêm kỳ quái là, Hắc Cẩu nhìn mình ánh mắt là lạ. Tràn đầy lạ lẫm. Trên thân còn mặc đầu quần cuộc hoa lớn. Nó lấy một loại miệt thị nhãn thần nhìn chằm chằm Lý Mệnh, thời gian dần trôi qua như mày, tựa như là mở mịt cùng chững chạc. Quá khoa trương, vài vạn năm cũng chưa từng ăn thịt, xem ra hôm nay nhất định phải nấu ngươi, nếm thử thịt chó hương vị. Lý Mệnh không nói hai lời, đem bá vương thương thu hồi đến tu di giới bên trong, tiến lên ấn xuống Hắc Cẩu. Hắc Cẩu không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà cắn Lý Mệnh, nhưng hắn không phải là đối thủ của Lý Mệnh, rất nhanh liền bị nhấn tại mềm mại rừng hoa đào mặt đất. Hắc Cẩu hiện tại vẫn là một mặt mộng bức, lúc đầu bị phong ấn ở cổ Hoàng Sơn thần nguyên bên trong, đột nhiên liền đến nơi đây. Mà lại trước mắt người này không nói hai lời, đi lên liền nhấn lấy nó, khiến cho nó một mặt ngộng. Hắc cẩu há mồm muốn giải thích cái gì, thế nhưng là áo trắng thiếu niên căn bản không có cho nó mở miệng cơ hội, trực tiếp vận dụng tiên pháp phong bế miệng của nó. Để nó có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể không ngừng mà dãy rủa. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này vài vạn năm, chưa hề đều là hố người khác, khắp nơi thu nhân sủng. Hôm nay thế mà đưa tại cái này thiếu niên trên tay. Lý Mệnh trực tiếp ngay ở chỗ này trên giá nướng, đem hắc cẩu đặt ở giá đỡ phía trên, đang định châm lửa khảo chó. Trước thiêu hủy lông lại hầm. Đột nhiên lại nghe được chó sủa âm thanh truyền ra, lập tức một con chó từ đằng xa vội vàng chạy tới, cái này chó đầu dáng dấp cùng vị nướng phía trên hắc cẩu dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là không có mặc quần cộc hoa lớn, cái đuôi không có trọc, bóng loáng sáng loáng. Làm sao có hai đầu chó? Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 61, chó biết nói chuyện không phải thường thức sao? Hai đầu chó. Lý Mệnh nhíu mày, vừa rồi từ đằng xa chạy tới cái đuôi chó không có trọng, không mặc quần cộc hoa lớn, lông tóc bóng loáng sáng loáng, có thể xác định đây là cùng tự mình sớm chiều chung đụng hắc cẩu. Như vậy trên kệ chọc đuôi hắc cẩu là cái gì đồ chơi? Bên hông long văn tấm bảng gỗ đột nhiên có rất nhỏ lắc lư, Lý Mệnh túi đầu xem xét, phía trên nhảy ra hai cái dễ thấy màu đỏ số lượng 72. Nguyên lai là rơi vào vân mộng bên trong khách tới ngoài ý muốn, biểu thị nó có thể ở chỗ này 3 ngày. Nhưng vì sao là con chó? Hắn tình nguyện là chỉ xinh đẹp nữ quỷ, cũng không hy vọng là con chó. Bởi vì nơi này không thiếu chó. Lý Mệnh nhìn qua trên kệ không ngừng rẽ rùa hắc cẩu, có chút lúng túng nói, ta cho là ngươi là nhà ta đầu kia ngốc hết chỗ chê chó, thật không có ý tứ, ta lập tức đem ngươi lấy xuống. Chọc đôi hắc cẩu trợn mắt một cái. Lý Mệnh sau lưng hắc cẩu nhe răng trợn mắt, ngươi lễ phép sao? Ngươi mới ngốc hết chỗ chê. Lý Mệnh vừa định đem mặc quần cộc hoa chọc đuôi hắc cẩu từ đồ nướng phía trên lấy xuống, sau lưng hắc cẩu tiến đến Lý Mệnh bên người, cọ sát Lý Mệnh cửa tay, đôi mắt bên trong lóe ra đặc biệt quan trạch. Lý Mệnh nhìn qua nó, ý gì? Hắc cẩu một bên cọ Lý Mệnh cửa tay, một bên ra hiệu trên kệ chọc đuôi hắc cẩu. Lý Mệnh nói, ý của ngươi là nấu con chó này? Hắc cẩu gật gật đầu, nó chính là cái này ý tứ, nó gần nhất luôn cảm thấy Lý Mệnh có chút thèm nó, có thể là thật lâu không ăn thịt nguyên nhân, lại thêm nó cũng nghĩ ăn thịt, dứt khoát cầm con chó này mở một chút tán mặt. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên gì quá mau. Lý Mệnh thở dài một câu, bởi vì chọc đuôi hắc cẩu liên quan đến tự mình luyện khí ban thưởng, vẫn là không thể ăn. Đưa nó nhanh chóng đưa ra, mở ra nó giam cầm, vừa định hỏi một chút con chó này lai lịch. Nín chết bản hoàng. Hắc hoàng nhìn chằm chằm Lý Mệnh cùng vừa rồi nghĩ nấu tự mình hắc cẩu, tốt ra hỏa, lại dám đánh bản hoàng chủ ý, nói, các ngươi đến cùng là ai? Hắc hoàng đứng thẳng thân thể, chống nạnh nhìn chăm chú Lý Mệnh cùng hắc cẩu. Nó ánh mắt bên trong mang theo miệt thị, tràn đầy coi nhẹ. Cái này chó biểu lộ tốt muốn ăn đòn. Để Lý Mệnh có gan nghị truy cảm giác của nó, đột nhiên Lý Mệnh nhíu mày, nói: "Ngươi còn có thể nói chuyện?" Bản hoàng. Hắc hoàng sửng sốt, nhìn chăm chú Lý Mệnh, nói: "Chó biết nói chuyện, đây không phải thưởng thức sao?" Lý Mệnh một thời gian không phản bắt được, nhìn qua quần cộc hoa hắc cẩu, lại nhìn sang tự mình hắc cẩu, ngự trọng tâm trường nói: "Ngươi nhìn đồng dạng là chó, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nó biết nói chuyện, ngươi làm sao không biết nói chuyện? Ta hoài nghi ngươi không phải thật sự chó." Hắc cẩu có khổ không thể nói, cờ. Lý Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú mặc quần cộc hoa chó. Các ngươi đồng dạng là một cái giống loài, giúp ta nhìn xem nhà ta cho chuyện gì xảy ra, nó một vạn năm đều không nói lời nào, cảm giác cùng mất trí đồng dạng. Ngươi liền tuổi a, còn một vạn năm không nói lời nào. Hắc cẩu mặt mũi tràn đầy xem thường, đại đế mới có thể sống một vạn năm khoảng chừng, một con chó làm sao có thể sống lâu như vậy. Nó cảm thấy Lý Mệnh đang nói khoác lác. Đừng dọa hù nó không biết đại đế, nó khi còn bé bị Vô Thủy đại đế cứu, lúc tuổi già, Vô Thủy đại đế đưa nó phong ấn tại cổ Hoàng Sơn, Tử Sơn, Thần Nguyên ở trong. Mặc dù không biết rõ vì sao đột nhiên lại tới đây, nhưng luôn cảm giác không đơn giản, vẫn là đến tìm kiếm tình huống. Các ngươi là? Ta Lý Mệnh, nó gọi. Lý Mệnh nhìn qua hắc cẩu, ánh mắt lấp lóe, tự mình giống như một vạn năm đều không có chú ý tới hắc cẩu tên gọi là gì, tốt quá phận a, hỏi người tên là gì. Hắc cẩu bày ra một cái biểu lộ cờ. Lý Mệnh nói, tốt a, ngươi không biết nói chuyện. Hắc hoàng nói, có thể viết chữ a. Lý Mệnh lại nói, con chó này sẽ không viết chữ, chữ sẽ không viết, nói sẽ không nói, thật cho cẩu tộc mất mặt. Hắc hoàng chống nạnh nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Mệnh nói, gâu gâu gâu. Trước kia Lý Mệnh ép buộc nó, hiện tại tùy tiện liền con chó đều ép buộc nó. Hắc cẩu nhịn không được, Lý Mệnh đánh không lại, con chó này luôn có thể đánh thắng được đi. Thế là nhe răng trợn mắt, không chút do dự lao ra, đối quần cộc hoa chó há mồm liền cắn. Hắc hoàng phản ứng cấp tốc, không sợ chút nào. Hai đầu hắc cẩu cấp tốc đánh nhau, bọn chúng dáng dấp đều so tải một chút mánh hổ lớn, như trâu được cường tráng, đầu vương hai to, răng nanh trắng như tuyết. Bất quá quần cộc hoa chó càng mập một chút, cơm nước khả năng đặc biệt tốt. Hai đầu chó ngươi cắn ta cắn ngươi, gâu 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 kêu to. Cuối cùng hai hai đều không chiếm được chỗ tốt. Nhà ngươi chó nhục thân thật mạnh. Hắc hoàng đứng thẳng thân thể nói, làm sao cắn đều cắn hà tiện. Ngươi cũng rất mạnh, lại có thể hắc cẩu đánh cho khó hòa giải. Nhà ta con chó này thí sự không thể làm, chính là nhục thân nhị kháng, bất kể thế nào đánh đều không chết được. Đáng tiếc duy nhất chính là không biết nói chuyện, ngơ ngác, không quá thông minh. Lý Mệnh nhìn qua hắc cẩu, thấy nó có chút ủy khuất, bổ sung một câu, ta nhưng không có rèm pha ngươi ý tứ, nói thật, đừng cho ta rũ cụp lấy mặt. Lý Mệnh nhàn nhạt lườm nó một chút, nghĩ thầm, vẫn là đến cho nó đặt tên a. Ở chung một vạn năm, vẫn là hắc cầu gọi có chút quá mức. Cho nó lên tên là gì đây? Lý Mệnh não hải đột nhiên lóe ra một cái ấn tượng đặc biệt sâu cho tên, cảm thấy đặc biệt phù hợp hắc cầu, cười nói, nếu không ta hiện tại cho ngươi đặt tên, ngươi liền gọi hắc hoàng sao? Hắc cầu ngẩng đầu, hắc hoàng trợn to mắt chó, vội vàng nói, bản hoàng tên gọi hắc hoàng, chớ cùng bản hoàng trùng tên. Lý Mệnh nhìn qua hắn, ngươi là hắc hoàng? Chính là bản hoàng. Hắc hoàng đứng thẳng lấy thân thể, hai cái cầu chảo đặt ở phía sau, đứng chắp tay, trong nháy mắt có gan cao thủ cảm giác. Ngươi là vô thủy đại đế tọa hạ hắc hoàng. Lý Mệnh kinh ngạc nhìn qua người mặc quần cuộc hoa đại hắc cầu. Ngươi làm sao biết rõ? Hắc hoàng kinh ngạc đến ngây người. Nó khi còn bé kỳ bị vô thủy đại đế cứu, sau đó đi theo vô thủy đại đế. Lúc tuổi già, đại đế đem nó phong ấn tại cổ hoàng sơn, tử sơn, thần nguyên bên trong. Theo lý thuyết chuyện này hẳn không có người biết rõ à? Trước mắt nhìn như thiếu niên người trẻ tuổi là thế nào biết đến? Ngươi đến cùng là ai? Chớ kinh ngạc, ta biết rõ rất nhiều chuyện. Hắc hoàng, có thể không biết không? Gia thiên thời kỳ, trọng thương ngã gục hắc cầu bị vô thủy đại đế cứu sống thu dưỡng. Lúc tuổi già, cũng luyện xuất thần nguyên dịch đem nó phong tại cổ hoàng sơn bên trong. Mấy chục vạn năm về sau, Diệp Phàm ly khai cổ hoàng sơn, tử sơn, lúc từ trong đó cùng ra, đi vào thạch trại kiếm ăn, cuối cùng lưu tại trường ngũ gia nhà, cũng truyền vương su, lôi một cái gọi là hắc hoàng kinh. Tại Diệp Phàm từ thái sơ cấm khu trở về sau, cùng Diệp Phàm phát sinh xung đột, mắng nhau đối ẩu, Diệp Phàm từng gọi đùa chi là hắc thái lang. Mà lại con chó này nhất rõ rệt đặc điểm là thất đức bốc khói, giết quen, hãm hại lừa gạt, thu nhân sủng. Ngươi biết rõ sự tình gì? Hắc hoàng hỏi. Lý Mệnh cười nhạt một tiếng, liên quan tới ngươi kiếp trước kiếp này ta đều biết rõ. Hắc hoàng cảm thấy Lý Mệnh có làm thần côn tiềm chất, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi rất có tiền đồ, như vậy đi, từ nay về sau, ngươi làm bản hoàng nhân sủng, cùng bản hoàng hôn thế nào? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 62, phòng cháy phòng trộm phòng hắc hoàng. 333. Rừng hoa đào bên trong, Đức Quáng 333 thanh âm truyền ra. Còn muốn thu nhân sủng? Trong mộng đi. Lý Mệnh nhấn lấy hắc hoàng chính là một trận đánh đập, hiện tại hắn hoàn toàn xác định quần cục hoa lớn chó chính là hắc hoàng. Liền càng thêm không khách khí. Hắn biết do hắc hoàng nhục thân cùng hắc cầu không sai biệt lắm, đều rất kháng đánh, bất kể thế nào đánh cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Hắc cầu gặp Lý Mệnh đánh cho chính này, cũng xông lên, hành hung nó. Một người một chó hành hung hắc hoàng. Hắc hoàng gâu 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 gọi, kêu kêu dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Lý Mệnh dừng tay. Hắc cầu thấy thế, rồi ra màu hồng đầu lưỡi, nước bọt không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất, lung lay thân thể, chạy hướng không trung lâu cắt trong phòng bếp. Hắc cầu rất nhanh ôm một ngụm nồi lớn tới, miệng đầy tiếu dung, đôi mắt lóe ra cơ trí quang trạch. Hắc hoàng manh mắt trợn trắng. Tứ chi run rẩy, lần này đụng phải người tốt hồ à, làm sao luôn muốn ăn nó, xem ra thu nhân sủng kế hoạch lại phải trì hoãn. Cái này có thể hay không có thể ăn? Lý Mệnh sờ sờ hắc cầu đầu chó nói. Gâu. Hắc cầu hiển nhiên có chút thất vọng, lung lay cái đuôi, đem vừa rồi bưng ra nồi để qua một bên, bắt đầu đào địa. Dự định đem hắc hoàng chôn. Một bên đào đất còn một bên rơi lệ, tựa như là đang nói hắc hoàng chết được thật thê thảm a. Kỳ thật, nó là thèm chết mất hắc hoàng, dự định đào hố đem hắc hoàng chôn kỹ, các loại Lý Mệnh đi ra, một chính trên lại vụng trộm móc ra ăn một bữa ăn một mình. Lý Mệnh im lặng nhìn qua đào đất hắc cầu, không biết rõ nội tâm của nó ý nghĩ, cũng lười phản ứng nó, nhìn qua mặt đất hắc hoàng. Ngươi giả bộ, ta đợi lát nữa nấu nước giúp ngươi rụ lông. Ha 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 ha. Chút chuyện nhỏ này liền không có làm phiền ngươi. Hắc hoàng nằm ngay lơ bắt đầu, chạy lạ dạ tử, ánh mắt liếc xéo lấy hắc cầu, còn muốn chôn kỹ bản hoàng, thù này nhớ kỹ, đợi lát nữa gõ ngươi một côn. Lý Mệnh từ tu di giới bên trong lấy ra một sợi dây thừng, dự định bọc tại hắc hoàng trên cổ. Ngươi muốn làm cái gì đây? Bản hoàng cũng không phải chó a, đừng cho bản hoàng bộ cái gì chó dây thừng. Hắc hoàng lui ra phía sau mấy bước. Ngươi chính là chó a? Bản hoàng là hắc hoàng cũng không phải chó, gâu gâu gâu. Hắc hoàng gào thét. Thật là lớn tiếng chó sủa, còn nói ngươi không phải chó. Lý Mệnh khỏe miệng nụ cười nhàn nhạt, được, không bộ ngươi, nhưng là ngươi ở lại đây ba ngày cũng không thể đi loạn. Nhìn qua giả thiên hẳn là đều biết rõ hắc hoàng bản tính, thất đức, giết quen, xấu xa, tham lam, cuồng ngạo, liền sợ nó chính để mắt tới dược điển cùng rừng quả. Phòng cháy phòng trộm phòng hắc hoàng. Nhưng là, hắc hoàng cũng có rất tốt đặc điểm, trọng tình trọng nghĩa cùng trung thành. Tại sao là ba ngày, vì cái gì không thể đi loạn, chẳng lẽ ngươi nơi này có cái gì bà bối? Hắc hoàng lập tức liền nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, mắt chó nhìn khắp nơi, lại tới đây còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh, liền bị Lý Mệnh nhấn xuống. Hiện tại là nên hảo hảo quan sát một cái nơi này, nhìn xem có hay không độ tốt. Nghĩ tới đây, hắn liếm liếm ở môi, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc hắc. Đi đến một viên cây đào trước mặt, há mồm cắn cắn cây đào vỏ cây, lập tức phun ra ngoài, cây đào năm vậy mà một thời gian không cách nào cụ thể đoán được, bất quá chí ít vài và năm. Nếu là dùng để làm quan tài, nhất định là tốt nhất gỗ đào quan tài, cũng không biết rõ có thể hay không đào đi. Sau đó, nó liền bị Lý Mệnh xách đi. Tiểu Lý Tử, bản hoàng có thể tự mình đi đường. Hắc hoàng chân không cách mặt đất, bị Lý Mệnh dễ dàng mang theo đi đường. Tiểu Lý Tử. Lý Mệnh nhìn qua hắn, cái này chó cũng quá như quen thuộc sao, gặp mặt mới không đến 10 phút đi. Hắc hoàng giải thích nói, nhóm chúng ta đều quen như vậy, gọi tiểu Lý Tử cũng là nên, điều này đại biểu lấy chúng ta quan hệ không gì phá nổi, không thể phá vỡ, vững như thành đồng, an như bàn thạch, ý hợp tâm đầu, như keo như sơn. Đừng dùng linh tinh từ ngữ. Lý Mệnh tranh thủ thời gian đánh gây Hắc Hoàng nói chuyện. Go go. Hắc Hoàng bất mãn, cũng tùy ý Lý Mệnh mang theo, nhãn thần khắp nơi nghiêng mắt nhìn, thấy được một viên đại thụ che trời, thốt ra, đây là Phù Tang thần thụ sao? Không phải. Cũng không biết rõ có thể hay không dọn đi phóng tới Tử Sơn. Đừng dở trò lung tung. Lý Mệnh cảm thấy cái này Hắc Hoàng bản tính bại lộ, vẫn là nhìn chằm chằm nó. Hắc Hoàng ngửi ngửi cái mũi, đống nhiên nói, ngươi có hay không nghe được nhàn nhạt linh dược hương vị? Lý Mệnh mặt đen lên, Hắc Hoàng quả nhiên là cho a, nơi này cự ly dược điển rất xa, đều có thể nghe được hương vị, cái mũi chân linh mẫn, cũng không có nghe được a. Lý Mệnh lắc đầu, quay người nhìn về phía Hắc Cẩu, nói, ngươi không có nghe được linh dược hương vị. Hắc Cẩu. Lý Mệnh nói, ngươi nhìn, nhà ta Hắc Cẩu đều không nói lời nào, cái này đại biểu cho không có, khẳng định là ngươi cái mũi xảy ra vấn đề. Hắc Hoàng im lặng, nhà ngươi chó liền sẽ không nói chuyện được không? Gâu gâu gâu. Hắc Cẩu tại gào thét, có chút phẫn nộ, cái này một người một chó lại tại nhà danh chính mình. Nói hay lắm. Lý Mệnh quát. Hắc Cẩu một mặt mờ mịt. Cái gì nói hay lắm? Hắc Hoàng cũng có chút ngộng. Vừa rồi nhà ta chó nói nó không có nghe được linh dược hương vị. Hắc Hoàng nhìn qua Lý Mệnh, nói, ngươi có thể nghe hiểu nó nói lời. Kỳ thật nghe không hiểu, nhưng Lý Mệnh vẫn là che giấu lương thầm nghĩ, có thể, ta học qua yêu ngữ. Hắc Hoàng nói hai câu. Lý Mệnh tốt ra. Hắc Hoàng ngập bức. Hắc Cẩu cũng ngập bức. Bô bô thứ đồ gì, đây là người học đồ vật, tốt ta, mặc kệ có phải hay không, chó không cần phải hiểu, Hắc Hoàng lười hỏi. Bất quá, nó cảm thấy nơi này khẳng định có linh dược. Nó cũng không đốc, có thể suy đoán ra đến, vừa rồi thấy gỗ đào liền vài vạn năm, nói rõ nơi này khẳng định có trên vạn năm linh dược. Hắc Hoàng trái xem phải xem, nói, tiểu lý tử, ngươi nơi này có chút kỳ quái a. Nói thế nào? Luôn cảm giác có cái gì đồ vật trói buộc nơi này không gian, mặc kệ là bầu trời, vẫn là mặt đất, ngươi có phải hay không trêu chọc người nào a? Không có a. Lý Mệnh đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhớ kỹ Hắc Hoàng am hiểu lĩnh vực là tìm nguyên, tâm bảo, đạo văn cùng chân vực, nếu không để hắn nhìn một cái nơi này đến cùng là vấn đề gì. Hắc Hoàng nói, vậy liền rất kỳ quái, nơi này khẳng định có vấn đề, ngươi trước buông ra bản hoàng nhất định phải làm rõ ràng. Lý Mệnh đưa nó buông ra. Hắc Hoàng đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, cùng hắn trước đó biểu lộ hoàn toàn không đồng dạng, nó tựa như là tiến vào nghiêm túc hình thức. Nó bốn chân đào đất, rất nhanh liền chạy ra một cái hố to, khắp nơi ngửi ngửi bùn đất hương vị. Thổ nhưỡng không có vấn đề, thế nhưng là luôn cảm giác là lạ. Kỳ thật Hắc Hoàng cũng nói không được là cái gì, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Nơi này hết thảy đều không thích hợp. Lại tiếp tục đào hố. Một lát, hắn đào ra một bồi màu nâu thổ nhưỡng. Cẩn thận nhìn chằm chằm thổ nhưỡng nhìn một chút, vẫn là không có nhận ra vấn đề gì. Hắc Hoàng phát điên. Một lát, nó ngẩng đầu, nhìn qua phía trên Lý Mệnh, nói, gần nhất bản hoàng đầu góc gì xét, nếu không ngươi cho bản hoàng vài quặng linh dược bồi bổ thân thể, có lẽ có thể có phát hiện mới. Nguyên lai Hắc Hoàng chờ ở tại đây. Nhóm chúng ta đem nó chôn đi. Lý Mệnh nhìn qua Hắc Cẩu nói, mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 63, khuyết đức cậu. Go go. Hắc Cẩu gọi hai tiếng, mạnh gật đầu, phi thường đồng ý Lý Mệnh nói lời, hành động còn đặc biệt tích cực, cấp tốc đào đất, dự định chôn kỹ Hắc Hoàng. Lý Mệnh xuất ra một thanh thuần sắt sạn khởi thổ địa, không ngừng hướng Hắc Hoàng trên thân ngã xuống. Hắc Hoàng tương đương im lặng. Về phần muốn chôn kỹ tự mình sao? Xem ra lắc lư Lý Mệnh vài quặng linh dược khá khó khăn. Đến khác nghĩ biện pháp. Hắc Hoàng từ trong hầm nhảy ra, run run người trên bùn đất, nói: "Tốt à, bản hoàng thừa nhận, hoàn toàn chính xác nhìn không ra ma bệnh, nhưng là, bản hoàng trực giác không sai, nơi này tuyệt đối có vấn đề." Lý Mệnh nói, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Hắc Hoàng lời này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Hắc Hoàng trợn mắt một cái. Hắc Cẩu lung lay cái đuôi đi đến Hắc Hoàng trước mặt, nhãn thần ra hiệu Hắc Hoàng nhìn về phía bên trái. Hắc Hoàng không rõ ràng cho lắm, không có hoài nghi, thuận Hắc Cẩu ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên, trước mắt tối đen, có cái gì đồ vật hướng nó đầu đập tới, một giây sau Hắc Hoàng liền bị Hắc Cẩu đập bay đến hố đất bên trong. May mắn Hắc Hoàng phản ứng cấp tốc, tại hoàn toàn rơi vào trong hầm lúc, đem Hắc Cẩu cũng kéo vào. Hai chó cấp tốc triển khai chiến đấu. Tại trong hầm đánh cho đặc biệt náo nhiệt, gâu gâu tiếng kêu không ngừng. Lý Mệnh thấy thế, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tranh thủ thời gian xẻng đất hướng trong hầm đảo. Dự định đem hai cái chó đều cùng một chỗ chôn kỹ. Hắc Cẩu cùng Hắc Hoàng không nghĩ tới còn có lao âm so, liền không còn đánh nhau, nhảy lên leo ra hố đất, sau đó Hắc Cẩu hướng Hắc Hoàng truyền lại tin tức, tựa như là tại giao lưu cái gì. Sau một khắc bọn chúng hướng phía Lý Mệnh đánh tới. Lý Mệnh một tay một cái, đem hai cái làm ngã sấp trên đất. Tiếng chó sủa không ngừng. Rốt cục đưa chúng nó đánh thoi thoát, Lý Mệnh một tay mang theo một con chó hướng không trung lầu cắp đi đến. Cái này hai cái chó đều rất nặng, đặc biệt là Hắc Hoàng, không biết rõ là ăn cái gì lớn lên, thật mập. Vô Thủy Đại Đế cho nó tốt như vậy cơm nước sao? Tự mình cho Hắc Cẩu cơm nước cũng không kém a, hắn ăn cái gì, Hắc Cẩu ăn cái gì? Thế nhưng là Hắc Cẩu làm thế nào đều ăn không mập, chỉ là có chút cường tráng. Thật đói a, có đồ ăn sao? Hắc Hoàng liếm liếm bờ môi hỏi, nó vẫn là tà tâm bất tử, muốn ăn linh dược mùi thuốc đối với nó dụ hoặc là thật lớn. Có. Bên trong rừng quả có rất nhiều quả dại. Lý Mệnh cũng không keo kiệt, định cho Hắc Cẩu nếm thử vạn năm quả dại. Rồi tay ra, một sợi linh lực mang theo lôi đỉnh gào thét mà ra, như là một đạo ngày xuân bên trong buôn lôi, chạy ra hướng rừng quả phương hướng. Tựa như lôi đình giống như lực lượng, mang theo sương mù nhàn nhạt, lại như hỗn độn khí tức tràn ngập, đem Hắc Hoàng dọa cho nhảy một cái, có thể cảm giác được Lý Mệnh mạnh ngoại hạng. Hắn tu luyện đến cùng cái gì tiên pháp? Tại nó còn không có chậm qua thần lúc, Lý Mệnh trong tay bắt lấy ba cái sinh vật khủng bố. Một chỉ là mọc ra thất thải vũ mao luân điểu, một chỉ là quang trạch mười phần kỳ lân, một cái khác có ngũ thải ban lan hắc đằng xà. Hắc Hoàng tâm thần đại chấn, ngơ ngác nhìn qua, chớp chớp mắt chó, nơi nào còn có luân điểu, kỳ lân cùng đằng xà cái bóng. Lý Mệnh trong tay chỉ có ba cái óng ánh sáng long lanh quả dại. Người muốn cái nào? Lý Mệnh cho nó một cái cơ hội, dù sao những này hắn cùng Hắc Cẩu đều nên qua, bởi vậy lựa chọn ra cái kia đào không quan trọng. Bản hoàng đều muốn. Hắc Hoàng nói. Lý Mệnh cùng Hắc Cẩu lặng lặng nhìn qua nó. Ha ha ha, nói đùa. Hắc Hoàng nhìn qua ba cái quả dại, óng ánh sáng long lanh, cảm giác cùng bình thường quả không có khác nhau, nhưng là vừa rồi tại sao có thể có loại kia đáng sợ ảo giác? Nó càng nghĩ, cuối cùng chọn lựa cái kia loan điệu quả dại. Lý Mệnh cùng Hắc Cẩu tùy ý chọn tuyển một cái, bắt đầu ăn. Hắc Hoàng tạm thời còn không có ăn, chỉ là đánh giá cái này một cái quả dại. Quả dại nắm đấm lớn nhỏ, phía trên ẩn chứa kinh khủng linh khí, có gan ăn hết sau có thể vũ hóa phi thăng cảm giác. Nhìn chăm chú quả dại, Hắc Cẩu không nỡ ăn, cất giò xét. Trong tay quả dại đột nhiên bay lên, hóa thành một cái mọc ra ngũ thải lông vũ loan điểu. Hắc Hoàng gâu 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 kêu to, không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể chạy, nó nhảy dựng lên cùng loan điểu chiến đấu cùng một chỗ. Loan điểu sức chiến đấu kinh người, năm màu lông vũ cùng phượng hoàng không sai biệt lắm. Dương cánh ở giữa, lửa cháy ngập trời bắn tung tóe. Hắc Hoàng cùng nó quần nhau nửa ngày, lại còn chưa bắt lại. Nó đứng thẳng thân thể, con mắt trừng lớn đến trung đồng, móc ra một cái bàn cờ, đến miệng đồ ăn còn có thể bày không thành. Nó am hiểu chính là trận văn, cũng không tin không thể cầm xuống cái này quả dại. Lý Mệnh gặp Hắc Hoàng bộ dáng rất chăm chú, không thể để cho nó kết xuất trận văn, sợ nó làm phá hư. Tranh thủ thời gian xuất thủ, một sợi linh lực phun ra ngoài, mang theo cùng bạo lôi đỉnh thuộc tính, lập tức liền để loan điểu hóa thành một cái bình thường quả dại. Hắc Hoàng tiếp nhận quả dại, không do dự nữa, miễn cho đêm dài lắm ngộng, một hơi đem quả dại cắn rơi.